Chương 678, La Hầu, thời khắc này nội tâm của ta là tan vỡ. Chương 678, La Hầu, thời khắc này nội tâm của ta là tan vỡ. Nhân Vương một lời, rung trời động địa. Gia Thiên Tiên Thần cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tự Nhân Vương bậc khởi, vẫn luôn lấy chúng sinh bình đẳng, thiên địa đại đồng làm tiêu chuẩn thì lại. Mặc kệ là yêu vẫn là vu, mặc kệ là tiên vẫn là thần. Nhân Vương làm trừng phạt người, đều là nhằm vào cá thể, xưa nay chưa từng thiên nộ với quần thể. Nguyên nhân chính là như vậy. Bây giờ nhân gian, các tộc đều có, phần lớn cũng có thể sống chung hòa bình. Tiên cùng người pháp đều là làm đồng dạng luật pháp. Nhưng mà, lần này, nhưng không như thế. Nhân Vương rốt cục lộ ra hắn dạ tâm, hắn đây chính là muốn bắt đầu diệt tộc, các vị đạo hữu, không nữa phản kháng liền đến không kịp a. Phi, Nhân Vương hà sai? Bần đạo liền cảm thấy Nhân Vương làm đúng. Làm sao? Người yêu thích chết rồi, ngươi lộ xác bị luyện hóa thành cương, đối địch với ngươi. Hôm nay trước tiên diệt cương, sau khi chính là tiên cùng thần a. Muốn tiêu diệt tiên thần, phong thần tức thì diệt. Trong lúc nhất thời, Gia Thiên Tiên Thần phân diện hai bên, tranh luận không ngừng. Mà ở nhân gian, ngàn tỷ bách tính ở từ nơi sâu xa, nghe nói đại vương muốn tiêu diệt cương tộc, dồn dập vỗ tay bảo hay. Ở Vạn Thọ Thành, một đám tiên, thần, vu, yêu, dị tất cả đều kêu cha gọi mẹ, nện ngược dậm chân. Đại vương làm sao không cho ta cũng đi a, ta muốn kháng nghị, ta muốn kháng nghị. Kháng nghị cái tây bữa, đệ nhị quân đã ở trung bình, ngươi có đi hay không? A, đệ nhị quân muốn xuất phát sao? Vậy ta không kháng nghị, ta đi toàn quân. Trong lúc nhất thời, cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, các loại về mặt ý nghĩa hỗn loạn tương mừng. Bắc Cầu Lô Châu, làm tử thụ đem La Hầu bà cái thi đạo thánh nhân kéo vào hỗn độn châu đồng thời. Càn Khôn lão tổ mở ra càn khôn thiên địa bên trong, bắt đầu trào ra ngoài dường như hất triệu bình thường cương tộc. Đây mới là cương tộc chân chính gốc gác. Đó là La Hầu từ khai thiên tích địa thời gian, liền vẫn đang thu thập các tộc di cốt thi thể. Có chuyển thế hỗn độn thần ma, có mạnh mẽ giữ tận thượng cổ hung thú. Có từng ở Tử Tiêu cung nghe đạo hồng trần khách, cũng có các tộc đã từng tung hoành thiên địa, hung danh hiển hách đại năng. Dương Tiễn cùng Na Cha liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra ngập trời chiến ý. Na Cha toàn thân lại một lần nữa bốc cháy lên, phóng lên trời sáu đinh thần hỏa. Hắn giơ lên cao hỏa tiêm thương, hôn tiên lăng triển khai 10 vạn dặm, chụp vào những người từ Càn Khôn lão tổ Càn Khôn thiên địa bên trong, bắt đầu tuân ra cương tộc. Các tướng sĩ, đại vương vương lệnh, có thể cũng nghe được. 10 vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, chiến ý như lao, chạm tiên đoạn địa. Phụ vương chỉ, diệt cương. 10 tòa phi thành, 10 vạn đại quân, hướng về trước mắt cương tộc giết đi. Làm Càn Khôn thiên địa bên trong, một đầu nắm giữ ba cặp to lớn cánh chim, toàn thân đen kịt như mực, đồng thời nắm giữ thi con đường vận cùng U Minh đạo vận vượng hoàng bay ra lúc. Vạn Thọ trong thành, đệ nhị quân, đệ tam quân, thứ tư quân đã đồng thời xuất phát. Mỗi một quân đô có 10 tòa phi thành, mỗi một quân đô có 10 vạn tinh nhuệ. Ở đệ nhị quân kỳ hạm phi thành trên, Nguyên Vương nhìn cái kia 6 cánh vượng hoàng, lẩm bẩm nói: "Minh Vương đạo hữu, là thời điểm đưa ngươi ngủ yên." Cùng lúc đó, Hỗn Độn Châu bên trong, Tử Thụ tại Hỗn Độn Châu bên trong vẽ ra một thế giới, dùng cho chiến trường. La Hầu ba cái thi đạo thánh nhân rơi vào trong đó sau, ngay lập tức sẽ muốn phá tan hư không rời đi. Nhưng mà Càn Khôn lão tổ dụng hết toàn lực, nhưng không tìm được bất kỳ cái hở. Không cần tìm, nơi này sơ hở duy nhất ngay ở độc thân trên. Tử Thụ vào lúc này, từ hỗn độn trong xương mù đi ra, thong dong hờ hững, không giận tự uy. Ánh mắt của hắn ở La Hầu ba người trên người đảo qua, nói: "Hôm nay, cô muốn thu về bọn ngươi trên người lại đạo." Càn Khôn cùng nhân quả, đem uy về nhân gian. Thi đạo đem bị dập tắt. La Hầu vừa kinh vừa sợ, Tử Thụ thong dong cùng bá đạo triệt để làm tức giận hắn. Ngông cuồng. Càn Khôn, thiên cơ, theo ta giết. Hắn mạnh hơn cũng không phải đạo tổ. Chúng ta liên thủ, đủ để háo hắn pháp lực, kéo dài tới. La Hầu rít gào im bặt đi, bởi vì ngay ở hắn hô lên giết tự trong nháy mắt, bị bao vây ở giữa chiến trường, Tử Thụ động. Hắn chỉ là thường thường không có gì lạ địa nâng lên tay trái, năm ngón tay mở ra, sau đó quay về Càn Khôn lão tổ cùng Thiên Cơ lão tổ phương hướng, hư hư nắm chặt. Không có khí thế kinh thiên động địa bạo phát, không có bóng ánh lóa mắt pháp tắc hào quang, chỉ có một loại tối nguyên thủy, thuần túy nhất, phản phất khai thiên tích địa ban đầu cái kia luồng thứ nhất phá tan hỗn độn sức mạnh ý cảnh, bỗng nhiên giáng lâm. Bản cổ khai thiên tức thứ 9, Táng Chư Thiên. Chư Thiên đã táng, thánh nhân nên bị diệt. Ai cũng biết Nhân Vương trong tay có một cái tên là Thái Sơ Uy Lực so với bản cổ khai thiên thần phụ còn đại trí bảo. Ai cũng không biết đến từ đâu, ai cũng không biết cụ thể là thế nào trí bảo. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, La Hầu ba người liền vẫn ở để phòng Nhân Vương sử dụng Thái Sơ. Nhưng mà làm Tử Thụ chân chính dùng đến lúc, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. Như thế nào Thái Sơ? Thái Sơ người, đạo chi Thái Sơ vậy? Có thể hóa vật vật. Từ vừa mới bắt đầu, Tử Thụ cũng đã lấy ra Thái Sơ, nhưng La Hầu ba người căn bản không chỗ nào nhận biết. Làm bàn cổ khai thiên thức đệ cường thức thứ 9, phóng ra táng thiên uy quang lúc, La Hầu ba người mới rốt cục phản ứng lại. Chập, Càn Khôn lão tổ phát sinh thê thảm đến biến điệu tiếng rít, hai cánh tay của hắn nổ thành bột mịn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Càn Khôn đại đạo bản nguyên, dường như bị tập trung vào lò đung băng tuyết, càng không bị khống chế điệu từ trong cơ thể hắn điên cuồng trôi qua, tan rã. Một cái liền thánh nhân đều không thể phản ứng lại thời gian sau, hắn cũng đã cái gì cũng không cảm giác được. Thiên Cơ lão tổ càng là liền kêu thảm thiết cũng không có thể phát sinh. Hắn quanh người cái kia vạn ngàn điều tượng trưng thiên cơ mệnh số nhân quả sợi tơ, ở khai thiên sức mạnh to lớn giáng lâm trước mắt, liền đứt đoạn thành từng tấc giật cắt. Hắn nỗ lực thôi diễn sinh cơ, lại phát hiện tự thân đại đạo dường như bị một con bàn tay vô hình thô bạo địa chọc ra. Ở sức mạnh tuyệt đối cùng khai thiên nói trước, tất cả nhân quả tính toán đều hóa thành không có chút ý nghĩa nào bụi trần. Phúc, phúc, hai tiếng nhẹ nhàng đến hầu như có thể quên vang trầm, ở hỗn độn trong thiên địa vang lên, sau đó liền quy về tịch liêu. Càn Khôn lão tổ cùng Thiên Cơ lão tổ thậm chí ngay cả thủ đoạn sở trường đều không có thể sử dụng ra, liền bị Nhân Vương tiện tay một chém, triệt để chết đi. Tử thụ năm ngón tay lập tức hợp lại, hướng về Càn Khôn cùng Thiên Cơ chết đi địa phương một trảo. Hai đám mịt mờ đạo vận ánh sáng rơi xuống hắn trong tay. Một đoàn là quang ám đan dệt, Càn Khôn một màu Càn Khôn đại đạo. Một đoàn là sợi tơ đan sen, diễn dịch mệnh số nhân quả đại đạo. Tử thụ triển khai Nhân Vương Thiên, đem Càn Khôn cùng nhân quả đại đạo bản nguyên nhét vào trong đó. La Hầu trên mặt kinh nộ triệt để đọc lại, hóa thành một loại sâu tận xương thủy không thể tin tưởng. Hắn tự hỏi so với Càn Khôn cùng Thiên Cơ hai cái cộng lại đều mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một nấc thôi. Hắn muốn làm đi Càn Khôn cùng Thiên Cơ, nếu không vận dụng thi đạo bản nguyên, trực tiếp khống chế lời của đối phương, như vậy cũng sẽ là một hồi thắng thảm. Nhưng mà, Càn Khôn cùng Thiên Cơ, liền Nhân Vương một chiêu đều không chặn được đến. Không, cái kia thậm chí không phải một chiêu, đó chỉ là nửa chiêu. Hắn nhìn thấy bản cổ sử dụng Táng Chư Thiên mở ra hoàn toàn Táng Chư Thiên, tuyệt đối không phải bình tĩnh như vậy. Đó là chân chính hủy thiên diệt địa, thiên địa đều táng. Nhân Vương sử dụng Táng Chư Thiên, không phải cần dùng Táng Chư Thiên đến giết địch, chỉ là bởi vì này một chiêu có thể không thương đại đạo bản nguyên. Nhân Vương vừa bắt đầu liền nói, hắn muốn chính là Càn Khôn cùng Thiên Cơ đại đạo bản nguyên. La Hầu nhìn chằm chằm Tử Thụ, thành tựu số ít sống đến hiện tại, bảo lưu có kiếp trước hỗn độn thần ma ký ức tồn tại. Hắn lúc này khó khăn mở miệng nói, hợp đạo cảnh, tầng 4. Ngươi đã cùng Hồng Quân đồng dạng cảnh giới. Ngươi đang đùa ta. Thời khắc này, nội tâm của hắn là tan vỡ. Chương 679, cô vì bạn thế khai thái bình chương 679, cô vì bạn thế khai thái bình La Hầu vào đúng lúc này, cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn bị Nhân Vương chơi. Nhân Vương đã sớm đạt đến hắn không cách nào vượt qua độ cao. Hắn tự cho là đem hết toàn lực bên dưới, dù cho không phải là đối thủ của Nhân Vương, cũng có thể cho Nhân Vương chế tạo to lớn phiền phức. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản nhất thời, nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh, thậm chí là Hồng Quân đều sẽ ra tay. Hận Nhân Vương kẻ bất tử, này Hồng Hoang Thiên Địa nhiều chính là. Nhưng mà, hắn thậm chí ngay cả Nhân Vương nửa chiêu cũng không ngăn nổi. To lớn cảm giác đục nhã xông lên đầu, để hắn giận dữ và xấu hổ vô cùng. Nhưng mà, làm giận dữ và xấu hổ quá khứ, hắn rồi lại dâng lên một trận sâu sắc vô lực làm sao tự dễ ước. Hắn kiếp trước chính là hỗn độn thần ma, hơn nữa bảo lưu ký ức. Nhưng mà, hắn ở Hồng Hoang phí thời gian ngàn tỷ năm, trải qua dòng dã 6 cái lượt kiếp, từ sát đạo chuyển thành ma đạo, từ ma đạo chuyển thành thì nói, cho tới bây giờ, hắn như cũng vây ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhưng mà Nhân Vương, từ quật khởi đến hiện tại, có điều hơn ngàn năm, cũng đã là hợp đạo cảnh tầng 4. Hắn đã từng một lần cho rằng, ngoại trừ bản cổ, này Hồng Hoang thiên địa, ai cũng không thể cùng hắn so với thiên phú cân cốt. Dù cho đến hiện tại, hắn như cũng khẳng định, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể đột phá bản cổ lưu lại ràng buộc, lần nữa khôi phục đến hỗn độn thần ma cảnh giới. Nhưng mà hiện tại đứng ở Nhân Vương trước mặt, hắn dĩ nhiên lần thứ nhất sinh ra phức cảm tự ti. Sau đó có thể khôi phục hỗn độn thần ma cảnh giới thì lại làm sao? Thời khắc bây giờ, ở Nhân Vương trước mặt, hắn lại có thêm tương lai, cũng tất cả không bằng. Nhân Vương, ngươi vừa đã đến nước này cảnh, vì sao không đi Tử Tiêu Cung? Vì sao còn muốn tại đây nhân gian? Hắn không thể nào hiểu được, nắm giữ như vậy sức mạnh, vì sao không trực tiếp lật tung ván cờ, san bằng Tử Tiêu Cung? Này không phải Nhân Vương luôn luôn ham muốn làm sự sao? Tử Thụ chậm rãi thu hồi tay trái, phản phất vừa nãy bóp chết không phải hai cái thánh nhân, mà là hai con rùa dế. Hắn nhìn về phía mặt xám như cho tàn La Hầu, trọng đồng bên trong vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói, La Hầu, ngươi cùng Nguyên Thủy đều sẽ cô coi là các ngươi đại đạo mài rũa, muốn đem cô xem là các ngươi chứng được đại đạo viên mãn đá đặt chân. Các ngươi nhất định cho rằng cô cũng sẽ bắt các ngươi làm hòn đá cây chân. Tử Thụ tiện tay vung lên, trước mắt lập tức xuất hiện cả người vạn nhà đèn đuốc, có ngàn tỷ sợi như ẩn như hiện thâm thủy ánh sáng, hóa thành sợi tơ bay lên trời, xuyên biệt thời không cùng thiên địa liên tiếp tại trên người Tử Thụ. La Hầu con ngươi co rụt lại, đột nhiên ý thức được Nhân Vương ý tứ. Ngươi bắt người làm đạp? Không, tuyệt đối không thể, này không phải ngươi gặp làm sự. Ta rõ ràng, ngươi ở nắm thiên đạo mệnh số, làm nhân gian đá đặt chân. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ngươi căn bản cũng không cần bất kỳ mài giũa đại đạo thủ đoạn, ngươi đại đạo chính là nhân gian. Nhân gian càng mạnh, ngươi liền càng mạnh, mà ngươi càng mạnh, như vậy ai cũng không cách nào chân chính giao động nhân gian. Tử Thụ thong dong nở nụ cười, nói, thiên mệnh với nhân gian là gông xiềng, cũng là đá mài dao, đang đạo thê. Phong thần lược kiếp, để nhân tộc không còn quỳ xuống. Từ Tân đến Hán, lại Hán đến Tam Quốc, từ Tam Quốc đến Tùy Đường, nhân tộc không chỉ học được không quỳ, cũng đem đại nhất thống định viên khắc ở trong lòng. Tây Du lược kiếp, cô sẽ làm thiên hạ bách tính rõ ràng, nhận nguyệt chiếu, đều vì nhân gian. Nhân gian là người nhân gian, cũng là chúng sinh nhân gian. La Hầu, ngươi đến đoán một hồi, đón lấy mấy lần lược kiếp, cô sẽ làm nhân gian thu được cái gì? La Hầu nhớ tới mới vừa bị Nhân Vương lấy đi Càn Khôn cùng nhân quả đại đạo. Hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, bản cổ sau khi, lại không có bất luận cái gì tồn tại, chân chính vì là chúng sinh suy nghĩ. Hồng Quân cũng được, thánh nhân cũng được, đều có điều lấy chúng sinh làm tăng cơ, chứng tự thân chi đại đạo. Chỉ có ngươi, lại nhặt bản cổ con đường kia, cái kia bị coi là ngu xuẩn nhất, tối vô tri, vô dụng nhất đường, lấy chúng sinh vì là đại đạo. Mà ngươi, thật sự thành công. Vậy ngươi phải đi đến một bước nào? Chẳng lẽ muốn người người thành tiên, săn bằng tiên đạo sao? Tử Thụ lắc lắc đầu, nói, cô muốn làm việc rất đơn giản, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. La Hầu thật sâu nhìn Tử Thụ một ánh mắt, cuối cùng thật dài mà thở dài ra một hơi, nói, ta bại vào bản cổ, là bởi vì thiên phú của hắn, nhưng ta cười hắn ngây thơ. Ta bại vào Hồng Quân, là bởi vì hắn vô sỉ, ta hận hắn nham hiểm. Ta bại vào ngươi, nhưng là tâm phục khẩu phục. Động thủ đi, cho lão tổ một cái thoải mái. Hắn chậm rãi nhắm lại cặp kia màu đỏ tươi ma nhãn, từ bỏ sở hữu dây rủa cùng phòng ngự. Thân là ma tổ, thi tổ, một đời kiêu hùng, hắn xưa nay sẽ không thừa nhận thất bại, mà đối với nhân vương, hắn càng là tâm phục khẩu phục. Tử thụ mắt phải trọng đồng bên trong, thiên mệnh thần nhãn né qua ngàn tỷ chuỗi nhân quả, cuối cùng rơi vào La Hầu trên người. Hắn cân nhắc địa mở miệng, nói: "Lên đường thôi." Hắn chập ngón tay như kiếm, quay về nhắm mắt chờ chết La Hầu, tiện tay chém xuống. Không có bóng ánh ánh kiếm, không có kinh thiên kiếm ý, chỉ có một đạo đến từ khai thiên uy quang, từ đầu ngón tay hắn nhộn nhạo lên, vô thanh vô tức địa lướt qua La Hầu thân thể. La Hầu thân thể, kể cả trên người hắn cái này dấu ấn hỗn độn ma văn ma giáp, dường như phong hoa sa điêu, từ đầu ngón tay bắt đầu, từng tấc hóa thành nhỏ bé nhất một mịn. Hắn cái kia ký thác với thi đạo bản nguyên nguyên thần, thậm chí ngay cả khóc thét cũng không có thể phát sinh, liền bị xóa đi tồn tại tất cả dấu vết. Ma tổ La Hầu vẫn, nhưng mà tử thụ mắt phải trọng đồng bên trong thiên mệnh thần nhãn, nhưng như cũng phản chiếu một tia nhân quả. Hắn nhìn kỹ sau một hồi lâu, cười nhạt một tiếng nói, không thẹn là La Hầu, dĩ nhiên cuối cùng một viên ma chủng giấu đi sâu như thế, xem ra không lâu sau đó ngươi còn có thể cùng cô gặp lại một mặt, đến lúc đó mới thật sự là chấm dứt thời điểm. Hắn đốn một hồi mới phun ra cái tên đó, Vô Thiên. Ở đã hoàn toàn đóng kín linh sơn nơi sâu xa nhất, bị vô lượng Phật quang cùng phong sơn bình phong tầng tầng bao khỏa bát bảo công đức chỉ để, một tia khó mà nhận ra nhưng tinh khiết vô cùng hắc quang hóa thành một viên đen kịt hạt sen, lặng yên không một tiếng động địa dấu ở đáy ao. Nó lấy linh sơn ra Phật tâm để sâu nhất ngũ độc vì là chất dinh dưỡng, tham lam mà rút lấy phương tây tích lũy vạn cổ nhân quả nghiệp chướng, chỉ đợi dưới đất chui lên một khắc đó. Hỗn độn châu bên trong, tử thụ khoe miệng làm nổi lên một vệt rõ ràng trong lòng, rồi lại mang theo một tia thâm thúy cân nhắc độ cong. Sau một khắc, hắn lui ra hỗn độn châu, một lần nữa trở lại Bắc Câu Lô châu trên chiến trường. Làm nhân vương cái kia thân mang phượng hoàng vương bảo bóng người, lại một lần nữa quân lâm Bắc Câu Lô châu thời gian. Đại thương tướng sĩ phát sinh vang vọng đất trời hoan hô. Tử thụ ánh mắt đảo qua, phát hiện giờ khắc này ở trên chiến trường đã không ngừng đệ nhất quân. Vũ canh đã theo, ấn trước hắn bàn giao, đem tinh nhuệ nhất 10 cái quân đoàn tất cả đều phái lại đây. Thời khắc bây giờ, Bắc Câu Lô châu trên chiến trường tổng cộng có 100 vạn đại thương tướng sĩ, 100 tòa phi thành. Nguyên vượng, Tổ Long làm tổng soái, Khổng Tuyên, Huyền Thiên Hỏa Phượng, Ngao Quảng, Ngao Thính Tâm, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Tiên Tử trở vì là đại tướng. Tử thụ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức vương lệnh truyền khắp thiên địa, nói: "Truyền cô ý chỉ, diệt hết cương tộc, diệt nó hình, tuyệt nó loại." Lĩnh chỉ. 100 vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm xé rách cửu tiêu. Chương 680, cương tộc mệnh cũng là mệnh. Chương 680, cương tộc mệnh cũng là mệnh. Nhân vương ý chỉ như thiên đạo kinh lôi, trong nháy mắt truyền khắp cửu thiên thập địa. Thiên địa đều kinh. Hồng Nguyên đạo dưới cây, Thông Thiên giáo chủ thật dài mà thở dài, nói: "Đáng tiếc, không có bần đạo cơ hội xuất thủ." Bên trong địa phủ, Bình Tâm Nương Nương hoàn mỹ quan tâm cương tộc chết sống. Nàng hết thể chú ý lực đều ở tử thụ trước đây không lâu, cho nàng truyền đến một đạo tin tức bên trong. 12 cầm tinh thần hộ mệnh. Nhân vương lần này lại dự định làm cái gì? Nhân gian, nơi nào đó. Lão tử thánh nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng, lẩm bẩm nói, đạo tổ cơ hội cũng không nhiều. Càng là như vậy, hắn càng là gặp mạo hiểm một kích, đến thời điểm hắn gặp làm cái gì đấy. Nhưng vào lúc này, bản góc thanh lưu đi vào, một bên ngai cỏ xanh, một bên bĩu môi, nói, lại lao ra, cái kia đại đường hoàng, đối ngoại tuyên xưng, hắn là lão tử Lý Nhị sau khi, hiện tại chính đang trường an tu tổ tử. Lão tử thánh nhân mở ra, sau đó cười ha ha, nói, này định là nhân vương gây nên. Do đường hoàng đi thôi, không sao, không sao. Thanh Nhu, ngươi cùng Kim Giác Ngân Giác, nên nhập kiếp. Bản góc Thanh Nhu gật gù, nói, lĩnh pháp chỉ. Tử Tiêu cung. Thâm hậu đạo vận, ngưng tụ thành vạn giảm tử khí, mịt mờ phân tán ở toàn bộ Tử Tiêu cung đại điện. Tử khí ở trong. Cao Họa Dương Mây đạo tổ, sắc mặt nghiêm túc, nói, chủ vương lần này, muốn làm gì? Ở bên cạnh hắn, như cũ dường như hỗn độn, không thể miêu tả thiên đạo ý thức, phát sinh một tiếng cười nhạo, nói, hay là cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi đi kích động những người cầu tiên cầu đạo người, để bọn họ đi hết phản nhân vương. Đạo tổ không hề trả lời thiên đạo ý thức trào phúng. Hắn kỳ thực không phải không nghĩ tới điểm này, nhưng ngay lập tức sẽ bị chính hắn phủ định. Thật muốn làm như vậy, cấp độ kia với cho nhân vương tặng đầu người, một làn sóng đem sở hữu phản nhân gian sức mạnh tất cả đều tiêu hao mất. Đạo tổ trầm mặc một lát sau, nói, La Hầu nhân quả đã toàn đoạn, hắn thật sự bị chủ vương diệt. Lần này, thiên đạo ý thức không có trào phúng, mà là nghiêm túc nói, ma đạo bản nguyên vẫn còn ở đó. Càn Khôn cùng tiên cơ bị chém sau, nay điều đại đạo bản nguyên đã bị nhân vương lấy đi, nhưng ma đạo bản nguyên vẫn không có. Đạo tổ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu, nói, Tây Du lược kiếp, bần đạo chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Lần này cơ hội không thể lãng phí tại trên người chủ vương, chỉ có đẩy mạnh thiên địa lược kiếp, khiến người ta hướng đi suy vong, mới là đối phó chủ vương biện pháp duy nhất. Thiên đạo ý thức nghe vậy cười ha ha, cười đến dường như một phàm nhân bình thường, thở không ra hơi. Sau một hồi lâu, tiếng cười im bặt đi. Thiên đạo ý thức biến mất thân hình, chỉ để lại một câu lời lạnh như băng nói, ngươi sợ, cứ việc nói thẳng, ta không biết ngươi. Đạo tổ khoe miệng không khỏi co giật, hắn trầm mặc một lát sau mới lẩm bẩm mở miệng nói, này không phải sợ, đây là cẩn thận. Làm đạo tổ quyết định cẩn thận thời điểm, diệt cương cuộc chiến đã kéo dài một tháng có thừa, cương tộc ngàn tỷ tài tích lũy núi thây cốt hải, chung ở trăm vạn đại thương tinh nhuệ cùng trăm tòa phi thành nghiền ép dưới hóa thành cho tàn. Còn sót lại cương tộc như chó mất chủ trốn vào hồng hoang âm u góc xó, nhưng mà nhân vương trọng đồng như đuốc, há dung lọt lưới. Na Cha tự mình dẫn 3000 phần cương vệ chân đạp phong hỏa luân tuần tra chư thiên, hỏa tiêm tương chỉ, thi khí không chỗ che thân. Càng có vương lệnh chiêu cáo hoàn vũ, phàm bao che cương tộc người, cùng tội luận xử, chém hồn diệt hình, tuyệt không khoan dung. Tự như đao, chém ở ra thiên tiên thần trong lòng. Nhân vương này hiếm có bá đạo thái độ, để hồng hoang triệt để sôi sùng sục. Trên 9 tầng trời, vân hải bốc lên. Ra thiên tiên thần thần niệm, ở đây tụ thành luận đạo đài. Mà giờ khắc này, luận đạo đài thành cái vã chiến trường. Nhân vương động tác này, hả hê lòng người. Một vị xích cần hỏa phát tán tiên vỗ bàn đứng dậy, thanh như hồng trùng nói, cương tộc đào mã luyện thi, khinh nhẫn anh linh, sớm nên tuyệt diệt. Đây là thay trời hành đạo. Đạo lữ của hắn, cùng mấy vị chi giao, đều bị cương tộc luyện hóa thành cương. Hắn sự thù hận như điên, rồi lại không thể làm gì. Hiện tại nhân vương diệt cương, hắn tự nhiên là vạn phần thoải mái, toàn lực chống đỡ. Nếu không là nhân vương không hướng về chư thiên chiêu mộ, hắn thậm chí muốn thân ra chiến trường. Đánh rắm. Đối diện một vị thân mang ngọc thanh đạo bảo ông lão giận râu tóc dựng lên, phất trần hầu như chọc vào đối phương trên mặt nói, bá đạo, ngang ngược, cương tộc mệnh cũng là mệnh, há có thể giết hết. Nay lệ vừa mở, ngày khác nhân vương xem ai không hợp mắt, có hay không đều có thể chụp lên tội danh, cả tộc đổ chi. Hồng hoang còn có gì đạo nghĩa có thể nói? Hắn cái kia một bộ ngọc thanh đạo bảo đã cho thấy lập trường của hắn. Đang ngồi tiên thần căn bản không cần biết hắn là ai, lại có thế nào qua lại, cái kia một thân đạo bảo là đủ. Lúc này, thì có đến từ nhân gian tiên nhân phản bác. Một cái lạnh lẽo giọng nữ xen vào, đến từ góc xó một vị huyền giáp nữ tiên, nàng trong lòng ôm kiếm, trong con ngươi hàn quang như điện, nói, đạo nghĩa. Bọn ngươi năm đó coi nhân tộc vì là đồ ăn lúc, có thể nói hành lang nghĩa. Đại vương hôm nay bá đạo, chính là vì là báo ngày xưa vạn cổ đẫm máu. Ta đạm đài cái thứ nhất chống đỡ. Chống đỡ? Chống đỡ cái rắm. Nhân vương rõ ràng là muốn noi theo thượng cổ yêu đình, độc bá hưng hoang. Một bên khác, mấy cái quanh thân Phật quang tràn ngập đại yêu, vô bảng gào thét, cai vã cấp tốc thăng cấp, thiên quang cùng yêu khí, khí vận cùng Phật quang ầm ầm va chạm, pháp bảo ong ong, đạo tác khuấy động. Không biết ai trước tiên lấy ra một viên ánh sáng màu xanh lượn lờ bảo ấn đập về phía đối diện, trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ luận đạo đài. Đánh, đánh phục những này ngu xuẩn mất khôn, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ầm, luận đạo đài kiên cố tiên ngọc mặt đất bị cùng bạo linh lực xé ra to lớn vết nứt, thủy hỏa phong lôi đan đệm, kiếm khí cùng yêu chảo đối với hám. Độ ách chân nhân yên lặng đóng kín nam thiên môn hình chiếu thủy tính, thở dài một tiếng. Cũng còn tốt thiên đình quan đến sớm, không phải vậy hiện tại liền cuốn vào trong đó. Cũng trong lúc đó, Tây Nhu Hạ Châu tiền tuyến, Trình Chi Tiết chính chỉ huy đại quân ở Bạch Hổ lĩnh trên khí thế ngất trời địa vòng địa. Cho lão tử thăng bằng, này mốc danh giới, liền cắm vào nơi này. Trình Giảo Kim Thanh như sấm nổ, quả hương bổ đại lòng bàn tay vỗ vào một cái cao trăm trượng, tối om om huyền thiết cự cột trên. Cán khắc họa nhân gian danh giới, thiện càng người chu tám cái giữ tận đại tự. Trước mắt Bạch Hổ lĩnh, từ lâu không còn nữa lúc trước Bạch Cốt phu nhân chiếm giữ lúc âm vũ liên miên doanh trại dựa vào núi thế xây lên, thô lỗ mà kiên cố. To lớn phi thành lơ lửng với lĩnh trên cửa ải, dường như lơ lửng giữa trời núi cao pháo đài, băng lạnh nòng pháo quan sát phương Tây Phật quang bao phủ khu vực. Thợ thủ công doanh các hán tử ở trần, hô ký hiệu, lấy phép thuật thần thông, đem nóng chảy tinh thiết đổ bê tông tiến vào từ trước đào sóng khe. Nước thép tuôn trào, nộ đông lạnh cố, phát sinh xì xì khói trắng, cấp tốc hình thành tường thành thô lệ khung xương đường biển. Lấy nơi đây làm cơ sở, dựng lên hùng thành, Tây Tiến Linh Sơn liền có lô cốt đầu cầu. Trình đại tướng quân hăng hái. Hồi tưởng lại một tháng trước, đại quân đi ngang qua ngũ trang quan biệt bị lúc, hắn mới biết đại vương sắp xếp. Lúc đó Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị tiên trưởng nhiệt tình chiêu đãi toàn quân, hắn cái này đại tướng quân còn sượt lên một trận quả nhân sâm, mùi vị đó mỹ tích ngận. Nghĩ đến chỗ hay, Trình đại tướng quân lại một lần cười to lối ra, mở miệng tiếng gào như lôi nói, các minh đệ thêm chút sức lực để chúng ta đại đường kỳ cắm vào lần Tây Mưu Hạ Châu. Hống, trăm vạn đại quân cùng kêu lên hét theo, tinh kỳ phân phật thiết cùng hòa ý chí ở mảnh này tân thác danh giới trên cháy hừng hực. Chương 681, chỉ là lấy cái người chỉ đến như thế, ưu thế ở ta. Chương 681, chỉ là lấy cái người chỉ đến như thế, ưu thế ở ta. Làm Bạch Hổ thành chính đang khí thế hừng hực địa thành lập lúc, đi về phía tây trên đường bảo tượng quốc chạm dịch, dịch quán tiểu viện thanh lưu vài cây cổ đào mở đến chính diễm. Nhưng mà trong viện bầu không khí nhưng so với ngoại giới tiên thần cai vã còn muốn kịch liệt mấy phần. Xú hầu tử, đem ngươi móng đuốt lấy ra, đó là ta bơ đảo. Tử Hà một bộ vàng nhạt váy ngắn, mày liêu dựng thẳng, sau lưng phượng hoàng hỏa rực bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất, đưa tay liền đi cướp trên bàn đá cuối cùng một cái đĩa tinh xảo điểm tâm. Tôn Ngộ Không mắt vàng một phen, lông tay nhanh như chớp giật, đã sớm đem đĩa vững vàng che chở ở phía sau. Một cái tay khác còn cố ý niêm lên một khối nhét vào trong miệng, tức đến quặn kẹt hưởng, mơ hồ không rõ mà cười nhạo nói, nam nhân bà, nói không nói lý, thả trên bàn chính là đại gia. Lại nói, liền ngươi này thô tay một chân, án bơ đảo, đừng tra đạp thứ tốt, không bằng đi gặm ta lão tôn hóa duyên mang về đảo lông, chắc địch, lại tạo, chết hầu tử, muốn ăn đòn. Tử Hà tức giận đến khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, đầu ngón tay một điểm phượng hoàng chân hỏa liền muốn bắn ra, đánh liền đánh. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Vừa bận hoạt động gân cốt, hầu tử không chút nào yếu thế, tiện tay chảo một cái, cũng không biết từ nơi nào trộm tới một cái phổ thông cây ngô đồng cánh tức vậy. Hắn cười hì hì, nói, đến đến đến, phượng hoàng không phải ngô đồng không đầu. ta lão tôn cho ngươi một cái trẻ con bình thường giấc ngủ. Hắn vặn cái côn hoa, kim quang tràn đầy. Tử Hà tại chỗ vô bàn một cái, cũng rút ra một cây không biết nơi nào làm ra phạm nhân trường thương. Nay một hầu một phượng hoàng, một nam một nữ, một cái nửa bước ôn nguyên đại la, một cái đại la kim tiên đỉnh cao. Liên như thế cùng hai đứa bé như thế đánh lên. Góc sân lang dưới, Đường Tam Tạng ngồi ngay ngắn bộ đoàn, tay vê Phật châu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ dáng vẻ trang nghiêm. Chỉ là cái kia hơi co rúm vẻ miệng, bại lộ hắn cố nén ý cười. Giết Tăng trầm mặc lau chùi bảo trượng, tình cờ dương mắt nhìn đôi kia đá gà tự hoàn ra, lại cấp tốc buông xuống. Màu đồng cổ trên mặt không vẻ mặt gì, chỉ có đáy mắt một tia bất đắc dĩ. Chân chính bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu, là Chu Bát Giới. Này kháng hàng không biết từ đâu làm ra một quyển thẻ ngọc cùng một cây bút, chính cong lên cái mông nằm nhòi trên băng đá, vận bút như phi. Một bên Ngao Giáp cũng là một mặt hưng phấn dáng dấp, nhìn Chu Bát Giới động tác. Chỉ thấy ngọc giản kia bên trên, Thình Lình biết Hầu Ca lợi tâm tình thu bảo tượng quốc dịch quán quyển. Phía dưới từng hàng lưu quang như mực, tự tự như kim, giờ thìn ba khắc, xú hầu tử mắng nam nhân bà thô tay một chân. Nhưng mà nó ánh mắt lưu luyến với Tử Hà cô nương tân nhiệm đan khấu chi ngón tay ngọc, dài đến ba tức. Khả nghi. Đầu giờ tị, Tử Hà cô nương muốn đoạt bơ đảo, Hầu Ca hộ thực, miệng cứ gọi lại ra. Nhưng mà cô đơn đem ghét nhất chi quả hạnh tô đẩy đến ta láo Chu trước mặt. Đây là hầu tâm bại hoại, vẫn là hầu phẩm và mẹo. Hay là muốn độc chiếm Tử Hà cô nương yêu. Chiến báo mới nhất, Hầu Ca tuyên bố muốn đánh, nhưng mà phi công không phải thủ, có thể thấy được nhẹ dạng, bằng chứng như núi. Chu Bát Giới viết đến rồng bay phượng múa, kích động đến đầy mặt tỏa ánh sáng. Nhưng biết, đột nhiên phát hiện Ngao Giáp không còn động tĩnh. Hắn mở mịt ngẩng đầu, nói, lao ngao a, ngươi. Thí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Hầu tử cùng Phượng Hoàng đã đình chỉ tranh đấu, chính mục quang bất thiện theo dõi hắn. Chu Bát Giới thật nhanh thu hồi đồ vật, xoay người liền chạy. Tôn Nộ không gậy gỗ trong tay, trong nháy mắt biến thành hôn nguyên chân khí bổng. Tử Hà trong tay phản thường, cũng trong chớp mắt biến thành Phượng Hoàng xuống tiếp. Tên ốc, đứng lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trạm dịch náo loạn. Bảo Thượng Quốc, vương cung nơi sâu xa. Vàng son lộng lẫy bên trong cung điện, đàn hương lượn lờ, tiếng tụng kinh trầm thấp mà liên miên. Bảo Tượng Quốc Vương, một cái tướng mạo có mấy phần oai hùng, nhưng giữa hai lông mày tất cả đều là phù phiếm người đàn ông trung niên. Giờ khắc này, hắn chính nôn nóng bất an ở bảy da dày đặc nhung thảm trên đất đi qua đi lại. Trong tay hắn chăm chú nắm một viên ôn hòa Phật cốt xá lợi, đó là Linh Sơn ban tặng hắn, dùng để khẩn cấp liên lạc tín mật. Phật tổ ở trên, Phật tổ ở trên. Quốc Vương trong miệng nói lẩm bẩm, thái dương chảy ra đầy mồ hôi hột nói, vì sao? Vì sao liên lạc không được? Hai tháng giữa, còn có thể nghe được Linh Sơn phản âm vang vọng. Hôm nay càng như đá chìm biển lớn, nửa điểm cảm ứng cũng không. Nửa năm trước, hắn nhận được Linh Sơn truyền đến sau một đạo pháp chỉ, cần phải chặn, tham dò lấy kinh người một nhóm, nếu có thể bắt giết, công đức vô lượng. Đạo này ý chỉ để hắn kích động đến cả người run rẩy, đây là Phật tổ sự tin tưởng hắn cùng thử thách ta. Nếu có thể hoàn thành việc này, hắn là có thể ở Linh Sơn được chính quả. Từ đây thoát ly phàm thai, nói không chừng còn có thể đứng hàng La Hán cũng chưa biết chừng. Sau khi trong vòng nửa năm, hắn vẫn ở tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ chờ lấy kinh người vừa đến, liền lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng mà, ngay ở hai tháng trước, hắn một lần cuối cùng liên lạc Linh Sơn sau khi, liền cũng lại liên lạc không được Bồ Tát. Bất luận hắn làm sao thành kính cầu khẩn, làm sao thôi thúc Phật cốt xá lợi, cũng không chiếm được chút nào đáp lại. Phản phất từ cái kia sau khi, Linh Sơn từ thiên địa xóa đi dấu vết như thế. Thử thách. Này định là Phật tổ đối với cô vương thử thách. Quốc Vương đột nhiên dừng bước lại, vận đục trong đôi mắt lập lòe cùng nhiệt ánh sáng. Hắn đem bất an trong lòng mạnh mẽ đè xuống, như chặt đinh chém sắt nói, Phật tổ định là đang âm thầm quan sát, xem cô vương là có hay không có thành tâm cung kính, thật là có can đảm phách đi hoàn thành này gian khổ nhiệm vụ. Chỉ là mấy cái lấy kinh người, dù cho có chút thần thông, thì lại làm sao có thể bù đắp được ta một quốc gia lực lượng. Ta bảo Tượng Quốc tinh binh cường tướng có tới 3000, càng có thần thông quảng đại phò mã ra ở. Ân, ưu thế ở ta. Nghĩ đến vị kia thần bí mà mạnh mẽ phò mã, Quốc Vương trong lòng hơi định. Vậy cũng là Linh Sơn tự mình phái dưới, tọa trấn hắn bảo Tượng Quốc phò mã a. Linh Sơn Phật tổ phái tới phò mã, có thể có lỗi sao? Không thể a. Cùng lúc đó, phò mã phủ đệ, một nơi ưu tính trong đình viện. Ánh trăng lành lạnh, chiếu vào một cái vóc người cao to, khuôn mặt nham hiểm nam tử trên người. Nam tử này chính là bảo Tượng Quốc phò mã, Khuê Mộc Lang. Có điều, hắn cái này Khuê Mộc Lang cùng Thiên Đình 28 tình tú không quan hệ. Dù sao, từ khi Nhân Vương chấp trưởng Chu Thiên Tinh không sau khi, mặc kệ là Thiên Đình tinh quan, vẫn là Linh Sơn tinh thần là hán, đều chỉ là một cái hư danh mà thôi. Khuê Mộc Lang chính là một cái ở Linh Sơn, chỉ có hư danh tinh thần là hán. Năm đó Nhân Vương chiến tinh không lúc, hắn còn chỉ là phương Tây một cái tên điều chưa biết tiểu yêu. Trong lúc vô tình được một tia từ Khuê Túc tinh trên, rơi xuống tinh thần bản nguyên. Do đó từ một cái nhân tiên cảnh tiểu yêu, trở thành một kim tiên cảnh yêu vương. Sau khi hắn được Linh Sơn Bồ Tát điểm hóa, trở thành Linh Sơn đệ tử. Sau đó lại bị phái đến Bảo Tượng Quốc đến tòa chấn. Có điều, hắn có nhịn cô quạng, coi trọng Bảo Tượng Quốc quốc vương con gái bách hoa xấu hổ sắc đẹp. Liền nói dối là Linh Sơn phái hắn đến làm phò mã. Cái kêu Bảo Tượng Quốc vương, là cái tầm thường hạng người, sớm đã bị Linh Sơn độ hóa, một lòng hướng về Phật. Nơi nào sẽ có hoài nghi, liền chiêu hắn làm thứ ba phò mã. Khuê Mộc Lang ỷ vào chính mình kim tiên cảnh thực lực, ở Bảo Tượng Quốc cũng là hô mưa gọi gió, tốt đến ý giờ khắc này, hắn đối diện tinh thần thổ nạp, quên thân mơ hồ có màu vàng nhạt ánh sao lưu chuyển, mang theo một luồng sắc bén khí tức sơ sát. Chính là phương Tây Bạch Hổ thất túc bên trong Khuê Túc tinh lực. Hắn có Khuê Túc một tia bản nguyên, có thể thổ nạp đến càng nhiều Khuê Túc tinh lực. Chỉ là hắn cả ngày ăn chơi trẻ chén, hiếm có chăm chú tu luyện. Cho tới bây giờ, như cũng chỉ là kim tiên cấp thấp thôi. Chỉ chốc lát sau, Khuê Mộc Lang dừng lại thổ nạp, mở hai mắt ra, sói đồng bên trong né qua một tia tham lam cùng hương phấn nói, lấy kinh người, rốt cục đến bảo tượng quốc địa giới. Linh Sơn pháp chỉ, chắn thăm dò, bắt giết có công. Kha kha, này đầy trời công lao, nên rơi vào bản phò mã trên đầu. Bản phò mã đường đường kim tiên cảnh tinh thần La Hán, đối phó mấy cái lấy kinh người, còn chưa bắt vào tay. Ưu thế ở ta. Chương 682, xin bắt đầu đối với nàng không khách khí. Chương 682, xin bắt đầu đối với nàng không khách khí. Khuê Mộc Lang đứng dậy, đi qua đi lại chốc lát, lẩm bẩm nói, Phật tổ định là tạm thời đóng kín sân môn, hoặc là bị đại sự gì ràng buộc. Này chính là bản phò mã thi thố tài năng, độc chiếm công lao thời điểm. Chỉ cần bắt lấy kinh người, dâng cho Phật tổ tọa tiền, lo gì không thể tiến thêm một bước. Liên như thế định, tối nay liền ra tay. Hừ, cái kia béo ở Tỷ Xuân quốc vương, lại muốn phái đại quân vây quét chẳng dịch. Cái kia lấy kinh người có thể đi đến bảo tượng quốc, định là có chút tiên nhân lực lượng, như không có bản phò mã, hắn há có thể bắt lấy kinh người. Thừa dịp hắn không có động thủ trước, bản phò mã tiên hạ thủ vi cường. Khi màn đêm bao phủ dịch quán tiểu biết lúc, trước chơi đùa từ lâu lắng lại. Tử Hà cuối cùng vẫn là cướp được cuối cùng một khối bơ đào, đang đáp ý địa cái miệng nhỏ thưởng thức. Tôn Nộ Không thì lại khiêu hai chân nằm ở cành cây đào trên, câu được câu không địa gặp một cái ngây ngô đào lông. Chu Bát Giới xoa bị Tử Hà hỏa khí liệu đến cái mông, dầm di địa một lần nữa lấy ra thẻ ngọc, chuẩn bị ghi chép sau trận chiến tổng kết. Đường Tam Tạng nhắm mắt tụ kinh, giết tăng như tháp sắt thủ vệ ở bên. Ngao Giáp thì lại buồn bực ngán ngẩm địa lau chùi chính mình bật cười nhãn hiệu. Đêm dần thâm, bảo tượng quốc vương thành rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Vương cung phương hướng, nhiều đội thân mang thiết giáp, cầm trong tay lưỡi dao sắc tinh nhuệ cầm quân, giống như quỷ mị ở trong bóng tối ngang qua, lặng yên không một tiếng động địa hướng về trạm dịch vây kín. Quốc vương đứng ở trong cung cao nhất trên lầu tháp, nhìn trạm dịch phương hướng, trong mắt là cuồng nhiệt cùng thấp thỏm đan dệt ánh sáng nói, Phật tổ phù hộ, nhất định phải thành công. Phần này công lao cũng không thể lại bị phò mã cướp đi. Nhưng mà tại đây chi cấm quân phía trước, một đạo khắc hòa vào bóng đêm hôi ảnh, đã lặng yên không một tiếng động địa vượt qua dịch quán tường đây, chính là Khuê Mộc Lang. Hắn tự phụ thực lực, muốn cướp ở quân đội động thủ trước, lấy thế lôi đỉnh bắt công đầu. Hắn thần niệm tế lên, ngay lập tức sẽ khóa chặt đường tam tạng vị trí. Cho tới trong sân cái kia mấy cái, hắn tự tin dựa vào Khuê Túc tinh lực bạo phát cùng đánh lén đột nhiên tính, đủ để trong nháy mắt áp chế hoặc nặng sang. Khuê Mộc Lang thân pháp như điện, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, lao thẳng tới đường tam tạng thiện phòng. Hắn năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay lượn lờ sắc bén tinh mang, liền muốn phá cửa mà vào. Ngay ở hắn khoảng cách cửa phòng không đủ 3 thước xa lúc, ôi, ai không chừng mắt, chẳng ta lão chủ đưa ăn quê đường. Bên cạnh phòng nhỏ môn kẹt kẹt một tiếng bị đột nhiên đẩy ra, một cái cường tráng khổng lồ bóng người hùng hùng hổ hổ địa đi ra, trong tay còn nâng giữa đĩa không ăn xong điểm tâm, chính là Chu Bát Giới. Khuê Mộc Lang đánh lén tiết tấu bị biến cố bất thình lình hoàn toàn quấy rầy, trong lòng hắn vừa giận vừa sợ, sát cơ trong nháy mắt khóa chặt cái này vướng bận tên mập. Muốn chết. Khuê Mộc Lang gầm nhẹ một tiếng, lâm thời biến chiêu, ẩn chứa Khuê Túc tinh lực một chảo, mang theo xé rách không khí tiếng rít, mạnh mẽ đào hướng về Chu Bát Giới trái tim. Khuê Túc tinh lực tỏa ra băng lạnh bạch hổ sát ý, phong tỏa Chu Bát Giới sở hữu đường lui. Khuê Mộc Lang đầy mặt cười gằn, tựa hồ đã thấy Chu Bát Giới đầu một nơi thần một nẻo. Bản phò mã này một chảo, 800 năm công lực, ngươi chống đỡ được sao? Chu Bát Giới nhìn trước mắt móng vuốt sói, dường như nhìn một con đưa tay chó. Hắn cái kia nhìn như béo ở tịt vẻ mặt dưới, nổi lên một vẻ cười gằn. Trước mắt này ngớ ngẩn mới ra vương cùng, cũng đã bị phát hiện. Hắn nhưng là cùng hầu ca cầu đã lâu, lúc này mới đổi lấy cơ hội xuất thủ. Nhưng mà, trước mắt này tiểu sói yêu, thực sự là ngớ ngẩn sao? Hoàn toàn không nhìn tình huống trước mắt sao? Chu Bát Giới bĩu môi, liền đinh ba đều chẳng muốn triệu hoán. Hắn quạt hương bổ giống như bàn tay lớn mang theo một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi thủy đạo hỏi vận, hướng về Khuê Mộc Lang đập tới, như cùng ở tại xua đuổi một con ồn ào đáng ghét con rồi. Đùng, một tiếng lanh lảnh đến làm người ghê răng tiếng bật hai, ở ban đêm yên tĩnh băng lên. Khuê Mộc Lang trên mặt cười gần trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó chính là vô biên kinh hãi cùng đau nhức. Hắn thậm chí không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, cũng chỉ cảm thấy đến trên mặt tê dần. Sau đó chính là trời đất quay cuồng. Đợi được hắn thật vất vả ổn định tâm mắt lúc, lại phát hiện chính mình ngửa mặt lên trời nằm trên đất, trên mặt hỏa lạt là đau. Trong miệng nha, thật giống tất cả đều không ở thời khắc này. Khuê Mộc Lang đầu góc đã hoàn toàn mất đi suy nghĩ. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Phát sinh cái gì? 3 cái vấn đề ở trong đầu của hắn không ngừng lăn lộn, thật lâu không lấy ra được một cái đáp án đến. Một hồi lâu, hắn mới rốt cục nhớ lại đến, mình rốt cuộc là ai. Hắn vươn mình ngồi dậy, nhìn về phía Chu Bát Giới, đầy mặt kinh sợ, nói: "Ngươi làm sao có khả năng thương tổn được bản phò mã?" Chu Bát Giới trợn mắt kinh bị. Hắn cố ý không có che giấu mình cảnh giới, phàm là gặp vọng khí chi pháp, cũng có thể một ánh mắt nhìn ra cảnh giới của hắn. Nhưng mà, trước mắt cái này ngốc sói yêu, thậm chí ngay cả vọng khí chi pháp cũng sẽ không. Tây Như Hạ Châu yêu, đều là loại này ngu ngốc sao? Lúc này, lớn như vậy động tĩnh, những người khác cũng là đều không giả trang, dồn dập đi ra xem cho vui. Hầu tử còn ở cây kia cây đào trên, vẫn không động tới, chỉ là vừa nãy dùng phép che mắt. Giết tăng theo đường tam tạng, ra ngoài phòng, một tay nắm bảo trượng, đứng ở sư phụ trước mặt hộ vệ. Ngao Giáp tiếp tục hứng hở địa sát yêu bài, chỉ là nhìn Khuê Mộc Lang một ánh mắt, liền không nữa quan tâm. Tử Hà thì lại từ một bên khác gian phòng đi ra, bĩu môi nói, làm sao đến rồi một cái ngu ngốc. Nàng còn tưởng rằng có cái gì cao thủ, làm cho nàng có thể dương ra thân thủ. Bạch Hổ lĩnh một trận chiến sau, bởi vì Nguyệt Quang Bảo Hạc bại lộ nàng cùng hầu tử nhân duyên, làm cho nàng có mấy phần thật không tiện. Vốn là làm muốn rời đi, kết quả vừa muốn đi, Nguyệt Quang Bảo Hạc liền trực tiếp đem nàng lại kéo về hầu tử bên người. Thử mấy lần sau khi, nàng liền dứt khoát theo đội ngũ xuất phát. Hơn nữa nàng ở phát hiện, hầu tử tựa hồ căn bản không ý thức được nhân duyên hồng tuyến là cái gì ý tứ sau, cũng là thả ra. Ngược lại cái kia xú hầu tử là cái sắt thép trực nam, nàng có cái gì thật thẹn thùng. Có điều, ở trong lòng, nàng vẫn là muốn ở Tôn Ngộ Không trước mặt biểu hiện một phen. Dù cho nghe hầu tử biểu dương một hồi chính mình, nàng cũng hài lòng. Vốn tưởng rằng này bảo tự quốc sẽ là cái đại chiến thân thủ địa phương, nhưng không nghĩ, làm đến lại là cái vọng khí thuật đều sẽ không ngu ngốc. Khuê Mộc Lang vừa thấy tất cả mọi người đều đi ra, trong lúc nhất thời cũng có chút tay chân luống cuống. Nhưng rất nhanh, hắn thì có chú ý cái kia Chu Bát Giới, thật giống khó đối phó. Đường Tam Tạng cùng với chạm đến mức rất gần, còn có cái giết tăng bảo vệ. Hắn dù cho có thể một chiêu đánh chết tăng, cũng cần một chiêu, cái kia Chu Bát Giới liền chạy tới. Cái kia Long, tốt nhất không nên trêu chọc. Long tộc cũng không muốn đi trêu chọc. Cái kia hầu tử động hắn vô dụng. Đúng, liền đối với người phụ nữ kia ra tay, vừa nhìn liền rất nhu nhược, hắn chỉ cần một đòn là có thể cưỡng ép nữ nhân này. Sau đó, gặp lại cơ làm việc. Hoàn Mỹ. Ở thời gian cực ngắn suy nghĩ sau khi, Khuê Mộc Lang nghĩ ra một cái kế hoạch hoàn mỹ. Sau đó, hắn ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm địa nhìn kỹ, bay nào hướng về Tử Hà. Hắn xoay tay tế từ bản thân đại đao, gác ở Tử Hà trên cổ, mắt lộ ra vẻ dữ tợn, nói: "Ai cũng không được núp đích, không phải vậy ta liền đối với nữ nhân này không khách khí." Phốc. Chu Bát Giới đem trong miệng bánh ngọt phun ra xa một trượng. Giết Tăng khỏe miệng run lên, suýt chút nữa không đem trong tay bảo trượng đánh trên đất. Liền ngay cả ngao giáp cái kia sát yêu bài tay đều run lên lại run. Hầu tử từ cây đào ngồi lên, nháy mắt mấy cái, cân nhắc nói: "Xin bắt đầu đối với nàng không khách khí đi." "Đừng khách khí, nhanh bắt đầu đi." Chương 683, người xuất gia không chịu nổi đánh đánh giết giết. Chương 683, người xuất gia không chịu nổi đánh đánh giết giết. Dịch quán bên trong xuất hiện một màn vô cùng tức cười. Một cái liền vọng khí thuật đều sẽ không kim tiên yêu vương, bắt cóc một cái nắm giữ phượng hoàng huyết mạch đại la kim tiên. Cưỡng ép mục đích là áp chế một cái nửa bước hôn nguyên đại la kim tiên, một cái hôn nguyên kim tiên, một cái đại la kim tiên, cùng với một cái thái ớt kim tiên. Ngao giáp trợn mắt khinh bỉ, thẳng thắn trở về nhà tiếp tục đi lao hông của mình bài. Giết Tăng cái kia muộn đến một tháng nói không được mấy câu nói tính tình, lúc này cũng lẩm bẩm mở miệng nói: "Đây là ta nhìn thấy tối dụng yêu." Chu Bát Giới phi phi hai cái đem trong miệng bánh ngọt cặn bã thổ xong, móc ra chính mình cuốn sổ nhỏ. Tiếp tục phấn thẳng tắp thư, nói: "Tử Hà tẩu tử bị một cái tiểu yêu bắt cóc, hầu ca kinh nộ bên dưới nói không biết lựa lời." Giết Tăng liếc mắt nhìn Chu Bát Giới viết đồ vật, trong lòng đùi ngùi thở dài một tiếng, nói: "Không thẹn là Thái Thanh Quỷ Cốc một môn, này xuân thu bất pháp, ta là vĩnh viễn học không đến." Tử Hà vừa mới bởi vì quá mức khiếp sợ, do đó không có phản kháng. Đương nhiên, điều này cũng cùng nàng căn bản không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì có quan hệ. Nàng trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, sáng giọng: "Sú hầu tử, ngươi không cứu ta a?" Tôn Ngộ Không trợn mắt khinh bỉ, nói: "Loại chuyện nhỏ này, ta lão Tôn đều muốn ra tay, cái kia chẳng phải là không tin được bản lãnh của ngươi?" "Ta không ra tay, này không có vẻ tín nhiệm bản lãnh của ngươi sao?" Tử Hà cả ngày nói Sú hầu tử là cái sắt thép trực nam, nhưng nàng chính mình kỳ thực cũng là cái cười toe toét nữ hán tử tính cách. Hầu tử này rõ ràng mang theo vài phần trêu chọc lời nói, cũng lập tức làm cho nàng chuyển giận vì là thích, nói: "Coi như ngươi có nhãn lực, ngươi muốn thật ra tay, ta mới không cao hứng biết." Chu Bát Giới, hắn một cách vô cùng đau đớn ở cuốn sổ nhỏ trên thêm vào một câu nói: "Hầu ca cùng tẩu tử thật không hổ là một đôi, năm tuổi hài tử cũng mạnh hơn bọn họ a. Xem ra ta lão Chu nhiệm vụ gánh nặng đường xa a." Khuê Mộc Lang lúc này dù cho có ngốc cũng cảm thấy tình huống không đúng. Trong tay hắn đại đao nổi lên uy nghiêm đáng sợ ánh sao, bạch hổ sát khí nhập vào cơ thể mà ra, hung tợn nói: "Ai cũng không nên lộn xộn. Các ngươi thật sự cho rằng bản phò mã không dám động thủ sao?" Tử Hà lúc này cũng rốt cục không giả trang, cũng không gặp nàng xoay người. Một con hoàn toàn do ngọn lửa ngưng tụ mà thành phượng hoàng trảo, từ trong hư không dò ra, đem Khuê Mộc Lang cho để lại, mạnh mẽ quán trên đất. Ầm. Rên lên một tiếng, ánh lửa tung tóe. Khuê Mộc Lang hoa địa phun ra một búng máu, ở phượng hoàng hỏa khoảng cách bên trong, sợ hãi vô cùng nhìn về phía Tử Hà, nói: "Ngươi là phượng hoàng. Nếu như nói, Long tộc là nhân vương thân tín, bây giờ hành hùng hoàng, không tiên thần dám trêu chọc lời nói. Như vậy phượng hoàng chính là nhân vương thân thuộc, địa vị so với Long tộc cao hơn nữa nửa đoạn. Bởi vì Nguyên Vương là nhân vương khâm phong nhân gian bậc tổ. Từ cái kia một khắc sau khi, phượng hoàng chính là nhân gian bảo vệ chủng tộc, địa vị chi cao thượng, có thể tưởng tượng được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa một chuyện, vậy thì là còn muốn sống lời nói, đừng trêu chọc phượng hoàng. Đặc biệt là những người ở nhân gian ở ngoài, lạc đàn phượng hoàng. Bởi vì những này phượng hoàng đại thể là người mang nhân vương kiến, chính đang bên ngoài làm việc. Đây là tự Nguyên Phượng trở thành nhân gian vật tổ sau khi, gần 10 vạn không tin tà tiên thần, dùng triệt để chết đi để đánh đổi luận chứng kết quả. Khuê Mộc Lang nhìn phía sau một đôi phượng hoàng rực chậm rãi mở ra từ hạ, hầu như muốn khóc lên. Ta, tiểu yêu, không biết đại tiên là phượng hoàng a. Nhưng vào lúc này, dịch quán ở ngoài phát sinh một trận ồn ào. Tôn Nộ Không đứng ở cổ cây đào trên, hứng hờ địa nhìn ra phía ngoài, nói: "Hả, cái kia nước ngoài đại quân rốt cục ra tay rồi." Hắn cố ý đem đại quân hai chữ cắn đến rất nặng. Nhưng mà, cái kia bảo tượng quốc cấm quân, tổng cộng 300 người. Quốc vương đối với lấy kinh người sự, cực kỳ coi trọng, vì lẽ đó phái tới đầy đủ 200 người. Hầu tử ngồi xổm ở cây đào trên dưới đánh giá những người dơ lên cao cây bước, bắt đầu lớn tiếng kêu gào quân tốt, chà chà có tiếng nói, phàm nhân, chân chính phàm nhân. Địa tiên cảnh đều không đúng, a không, luyện khí kỳ đều không đúng a. Nhân gian bây giờ còn có như vậy phàm nhân sao? Chu Bát Giới đứng ở dưới mái hiên, tuy rằng không có thò đầu ra, nhưng lấy ở đây tất cả mọi người bản lĩnh, người nào không thể tế lên thần niệm quan sát. Chu Bát Giới cười ha ha, nói, phương Tây không chỉ không cho phàm nhân tu luyện, càng không cho phổ thông phàm nhân biết chữ. Bởi vì hiểu biết chữ nghĩa là có thể hiểu được đạo lý liền sẽ phản bác bọn họ cái này cũng không phải kinh văn, mà tu luyện liền sẽ có sức phản kháng. Hắn liếc mắt nhìn, ở Tử Hà ngọn lửa chảo dưới, dường như mở ra bùn nhão bình thường Khuê Mộc Lang, cười lạnh nói, "Hầu ca à, ngươi cảm thấy đến trước mắt thằng ngu này, vì sao ở Bảo Tượng Quốc làm phò mã?" Hắn chính là bị Linh Sơn phái tới uy hiếp Bảo Tượng Quốc, chỉ bất quá hắn chính mình tham tài háo sắc, nói dối chính mình là Linh Sơn phái tới làm phò mã thôi. Khuê Mộc Lang khiếp sợ nhìn về phía Chu Bát Giới, nói, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Chu Bát Giới từng nói, liền tận mắt nhìn thấy bình thường. Chu Bát Giới khinh bị nở nụ cười, nói, "Ta lão Chu năm đó nhưng là ở các ngươi phương Tây mất quá, Linh Sơn chơi những người xáo lộ, ta môn Nhi Thanh." Hắn năm đó bị sư tôn Huyền Đô phái hạ giới rèn luyện, mãn hồng hoàng chạy khắp nơi. Nhân gian mấy trăm năm sau, hắn lại chạy đi Tây Mưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu trở các nơi. Liên kiến thức mà nói, hắn là lấy kinh người trong đội ngũ nhiều nhất một cái. So với vẫn ở nhân gian tu hành ngao giáp còn nhiều. Một bên vẫn không nói gì Đường Tam Tạng nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Khuê Mộc Lang vẻ mặt, đã có mấy phần không quen, nói, "Bắt Giới tâm ý, kẻ này ở Bảo Tượng Quốc làm mưa làm gió, còn lừa gạt tài lừa gạt sắc." Chu Bát Giới cười hì hì, nói, "Trưởng lão à, vì lẽ đó ngươi đừng muốn đối với vật này nhẹ dạ. Ta lão Chu biết ngươi từ bi, nhưng từ bi dùng ở thứ này trên người, vậy thì là đối với chúng sinh tàn nhẫn." Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, nói, "Phật tổ từ bi, bần tăng người xuất gia, không nhìn nổi những người đánh đánh giết giết máu thanh sự." Dứt lời, hắn liền như thế đi trở về gian phòng đi tới. Giết tăng đội vàng đuổi theo, thời khắc hộ vệ sư phụ khoảng trường, trái phải. Tôn Ngộ Không cùng Chu Bát Giới liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra tâm linh thần hội vẻ mặt đến. Không chịu nổi những này, vì lẽ đó trốn trong phòng không gặp. Lao Trần, trưởng lão, ra sức. Bọn họ lại đồng thời quay đầu, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang hoảng sợ, vào đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm. Rốt cục lôi kéo cổ họng kêu to lên, nói, "Người bên ngoài, mau tới cứu ta a. Là ta a, ta a. Ta là phò mã a." Dịch quán ở ngoài, chính đang kỳ quái làm sao bọn họ kêu một lát, lấy kinh mọi người không nửa điểm phản ứng cấm quân thống lĩnh lập tức liền sử sốt. Sửng sốt một lát sau, người cấm quân kia thống lĩnh mới đột nhiên phản ứng lại, nói, "Không được, là phò mã ra. Những người Đường Triều Hòa Thượng quả nhiên không phải người tốt, bọn họ dĩ nhiên bắt cóc phò mã ra." Vào đúng lúc này, hắn trong chớp mắt liền tinh thần gấp trăm lần lên. Đối phó chỉ là mấy cái lấy cái người, có ý gì? Hay là muốn giải cứu bị quốc vương bệ hạ coi trọng nhất phò mã ra, mới xem như là công lao lớn à? Cấm quân thống lĩnh ken một tiếng rút ra bên hông bội kiếm, bởi vì tiểu sắc quá độ mà trung khí không đủ âm thanh, trên vỡ bình thường vang lên nói, "Phục bệ hạ chỉ, lùng bắt Đường Triều Hòa Thượng, giải cứu phò mã." Liền, dịch quán ở ngoài vừa bắt đầu phô trương thanh thế kêu gạo, biến thành đinh thai nhức góc gọi giết. Chương 684, Bảo Tượng Quốc Vương, ta hỏi tội Đường Triều Hoàng Đế. Chương 684, Bảo Tượng Quốc Vương, ta hỏi tội Đường Triều Hoàng Đế. Tử Hà nghe bên ngoài tiếng la giết, thư nhẹ một tiếng nói, "Sú hầu tử, hiện tại làm thế nào? Ta nhưng đối với phạm nhân không xuống tay được. Thân là xuất thân Miêu Hồng đời mới phượng hoàng, từ sinh ra tiếp thu chính là bảo vệ phạm nhân, bảo vệ người yếu tư tưởng. Nàng đã là đại la kim tiên, đứng ở bất động, những người liền luyện khí kỳ đều không đúng phạm nhân, cũng không đả thương được nàng mảy may. Vì lẽ đó dù cho những người phàm tục là kẻ địch, nàng cũng không nghĩ ra tay." Tôn Ngộ Không mở ra tay, nói, "Ta lão Tôn cũng không có hứng thú đối với những người phàm tục ra tay. Tên ốc, ngươi có thể có biện pháp gì?" Chu Bát Giới chỉ Khuê Mộc Lang, cân nhắc cười một tiếng nói, "Bọn họ muốn phò mã, trả cho bọn hắn là được rồi." Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà ngẩn ra, ngay lập tức sẽ rõ ràng Chu Bát Giới ý tứ. Tử Hà chân ngọc nhẹ dương, mũi chân ở Khuê Mộc Lang eo trên, nhìn như rất tùy ý một điểm. Gào. Khuê Mộc Lang phát sinh một trận không giống tiếng người kêu thảm thiết, cả người lực lượng tinh thần bị Phượng Hoàng chân hỏa thiêu sạch sành sanh. Liên nguyên thần đều cơ hồ tiêu tán, chân linh hồn phách càng bị kịch liệt xung kích. Hắn hai mắt trợn lên hầu như muốn đột xuất biến mắt, liền như thế người thẳng tắp địa ngất đi. Tử Hà một mặt ghét bỏ địa nhíu mũi ngọc tinh xảo, sau đó vây tay một chảo, liền đem Khuê Mộc Lang vứt ra ngoài. Một tiếng nặng nề tiếng rơi xuống đất sau. Tử Hà thanh âm bình tĩnh, vượt trên bên ngoài tiếng la giết, nói, "Này, các ngươi phò mã ra, trả cho các ngươi." Bên ngoài tiếng la giết, im bặt đi. Cấm quân thống lĩnh một mặt ngây ngốc nhìn, đập xuống đất, giống như chó chết phò mã ra. "Vậy thì thả ra." "Kì." Nay cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau a, nói tốt Đường Triều Hòa Thượng lấy phò mã làm con tin, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đây. Nói tốt hắn dùng huyết phân chiến, giết vào dịch quán, đem phò mã ra cứu được đây. Nay Đường Triều Hòa Thượng liền như thế đem phò mã trả lại, công lao của hắn làm sao bây giờ? Cấm quân thống lĩnh sửng sốt đầy đủ ba tức, lúc này mới kêu to một tiếng nói, "Phò mã ra à." Hắn khóc thiên cấp địa xông lên trước, luống cuống tay chân điệu nâng dậy Khuê Mộc Lang, dùng sức lay động nói, "Phò mã ra à, ngươi cũng không thể chết à." Hầu tử ngồi xổm ở trên cây, cười vui vẻ nói, "Kháng hàng, các ngươi phò mã hiện tại không chết, nhưng lại nhường ngươi diêu hạ đi, liền thật chết rồi. Còn chưa đưa trở về." Cấm quân thống lĩnh lúc này lại muốn tiếp tục tấn công dịch quán, lại muốn đem phò mã đưa trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước tiên đem phò mã đưa trở về, công lao càng to lớn hơn. Liền hắn chỉ vào Tôn Ngộ Không hét lớn, "Đường Triều Hòa Thượng, không nên đắc ý. Các ngươi đã bị bản thống lĩnh vây quanh, có chạy đằng trời. Khoảng chừng, trái phải, xem chừng, chờ bản thống lĩnh hộ tống phò mã ra trở lại thấy bệ hạ, chờ bệ hạ định đoạt. Dứt lời, hắn gọi tới hai cái thân tín, ngẩng đầu khuê một lang liền chạy. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn vây quanh dịch quán cái kia 200 cấm quân, trận mắt kinh bị nói, nếu không, chúng ta trực tiếp rời đi. Đánh cũng không có hứng thú đánh, những người phàm tục cũng không ngăn được bọn họ, không bằng hiện tại liền rời đi quên đi. Chu Bát Giới cùng Tử Hà cũng cảm thấy không có gì hay, đang chuẩn bị gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngao Giáp thần niệm nhưng truyền vào bọn họ trong nguyên thần, nói, mà chờ hai ngày, nhìn biến hóa. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Tôn Ngộ Không lập tức nói, lão Ngao, ngươi có phải hay không có cái gì gạt chúng ta? Ngao Giáp âm thanh lộ ra hoàn toàn vô tội, nói, ta không biết à, ta chỉ là một cái vật cười à. Ta thuận miệng nói một chút, các ngươi theo hai ngày nghe. Không nghe cũng không khẩn yếu mà. Mọi người, tin ngươi mới là lạ. Như thế rõ ràng nhắc nhở, nếu như không nghe, đó mới là thật sự ngu xuẩn. Tôn Ngộ Không mở ra tay, nói, vậy thì chờ một chút đi. Vương cung. Quốc vương nhìn bị mang tới trở về, hơi thở mong manh khuê một làng, vừa giận vừa sợ. Ba phò mã nhưng là hắn dựa vào lớn nhất, làm sao còn không ra tay, chưa hết ngã xuống cơ chứ. Phò mã chính là Linh Sơn phái tới Bồ Tát, mạnh mẽ vô cùng, làm sao có khả năng bị Đường Triều Hòa Thượng thương tổn được. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Trường Quân thống lĩnh, như là đang chất vấn, vừa giống như là hỏi mình. Cấm quân thống lĩnh làm sao biết tại sao? Nhưng giờ khắc này chính là hắn khoe thành tích thời điểm, há có thể buông tha. Hắn vội vàng nói, vậy hạ, thường nói, song quyền nan địch tứ thủ. Phò mã ra tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ có một cái, những người Đường Triều Hòa Thượng định là thừa dịp phò mã ra không chú ý thời điểm, đánh lén. Lúc này mới bắt được phò mã ra. Mặt tướng cũng là đem hết toàn lực, ra sức chém giết một lúc lâu, lúc này mới đem phò mã ra cứu ra. Hắn tại chỗ liền hiện biên ra hắn anh dũng giết địch, giết đến thây chất đầy đồng, cuối cùng mới hiểm chi lại hiểm đoạt lại phò mã ra cố sự. Hoàn toàn quên trên người hắn giáp trụ ngăn nắp, liền áo choàng đều không hề nhũ một lần góc. Cùng với lấy kinh người tổng cộng liền như vậy mấy người, từ đâu tới thây chất đầy đồng cho hắn giết. Nhưng này quốc vương hiển nhiên không thèm để ý cái này. Chính hắn thủ hạ, hắn há có thể không biết. Chỉ là yêu thích khuyết đại một điểm mà thôi, trung tâm vẫn có. Hơn nữa, Khuê Mộc Lang chưa từng có thật sự ở Bảo Tượng Quốc sử dụng tới tiên thần lực lượng. Năm đó Khuê Mộc Lang chỉ là một tay giơ lên cự thạch ngàn cân, sau đó liền tuyên bố chính mình Linh Sơn phái. Quốc vương liền hoàn toàn tin. Ở quốc vương xem ra, phó mã lợi hại, nhưng xác thực cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Bảo Tượng Quốc vương trầm ngâm một lát sau, đột nhiên vỗ một cái vương tọa tay vị, chấn động đến mức đỉnh đầu vương miện đều sai lệnh, nói, chỉ là mấy cái đường triều đến hòa thượng rậm, lại dám tổn thương chấm phó mã. Đây là coi rẻ chấm uy nghiêm a. Điểm binh, cho chấm chọn đủ 500 tinh huệ. Không, 1000. Không, 1000 năm, chấm muốn ngự giá thân trinh. Hắn đột nhiên đứng dậy, quá mức rộng lớn vương bào và áo, suýt chút nữa đem hắn bán cái té ngã. Chấm ngược lại muốn xem, này mấy cái không biết trời cao đất rộng hòa thượng rậm, có dám hay không liền chấm cũng đánh. Chấm muốn đích thân hướng về bọn họ đòi một lời giải thích, nếu dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Chấm còn muốn tu quốc thư, đi hỏi tội cái kia Đường Triều hoàng đế, hỏi một chút hắn làm sao dám phái như vậy hòa thượng rậm, đến ta mạnh mẽ bảo tự quốc. Cấm quân thống lĩnh vội vã cùng lính hót, nói, bệ hạ huy vũ. Bệ hạ thánh minh a. Đại đường. Trường An. Chính đang trong đêm phê chỉ thị tấu chương đường hoàng, đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, Lư Quốc công Tây Trình quân, tới chỗ nào? Bên người cận thị lập tức trả lời, bẩm bệ hạ, Lư Quốc công mặt trời lặn lúc chuyển đến tin tức. Tây Trinh đại quân đã qua rừng Tùng Đen, Lư Quốc công cảm thấy đến đại quân quá chậm, tự mình dẫn một vạn kỵ binh nhẹ làm tiên phong. Đường Hoàng khỏe miệng co giật, nói cho biết tiết, chấm mặc kệ hắn làm sao làm, nhưng không thể tạo quá nhiều giết chóc. Cận thị đáp lại nói, vâng. Một lát sau, rừng Tùng Đen đoạn Tử Sơn phụ cận, Trình Chi Tiết dừng lại cựu tiêu độ tiên liễn, nhìn về phía Tử Phi thành trên tới rồi truyền lệnh thủ hạ, nói, bệ hạ có gì ý chỉ? Lính liên lạc nói, bệ hạ để đại tướng quân thiếu tạo giết chóc. Trình Chi Tiết trợn mắt khinh bỉ, nói, đánh gần chết, lại chưa khỏi, liền không tính tạo giết chóc chứ? Đi đi đi, theo lão tử sẽ đi gặp cái kia Bảo Tượng Quốc. Một bạn cưới cựu tiêu độn tiên liễn đại đường kỵ binh nhẹ cùng kêu lên đồng ý phải. Một nhánh bạn người đại quân dường như một trận màu đen gió xoáy hướng về Bảo Tượng Quốc của tới. Chương 685, đừng sợ, chúng ta nhiều người. Chương 685, đừng sợ, chúng ta nhiều người. Bảo Tượng Quốc, dịch quan trước. Quốc vương bệ hạ ngự giá thân trinh dòng giá 8 cái nhai, lướt qua nửa cái thành, dẫn 1,500 người đại quân đi đến lần này thân trinh điểm cuối, dịch quán. Bên trong đường triều hòa thượng nghe đi ra trả lời, thương chấm phò mã phải bị tội gì? Mau chóng cho chấm một câu trả lời. Nhanh lên một chút đi ra, không phải vậy chấm ra lệnh một tiếng, vạn tiễn cùng phát, lửa cháy bừng bừng không lưu tình. Sau lưng hắn, 1,500 cấm quân bên trong, đi ra 100 danh cung tiễn thủ. Bọn họ niêm cung cài tên, tiễn chỉ trích trên, đốt dầu hỏa. Quốc vương thấy này, càng thêm hăng hái. Cứ như vậy, coi như những người lấy kinh người có to lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng không thể nhảy ra bọt nước đến. Mau mau đi ra. Ở Bảo Tượng quốc vương kêu gào bên trong, dịch quan môn rốt cục mở ra. Chu Bát Giới cái kia cường tráng khổng lồ thân thể xuất hiện ở cửa, không chút nào hình tượng địa đào đào lỗ mũi, hướng hờ nói, bàn giao. Vừa nãy không phải cho các ngươi một cái ngốc sói sao? Làm sao? Chê không đủ. Vậy không bằng như vậy, ta lão Chu đem ngươi bắt được, lại bàn giao cho ngươi, làm sao? Bảo Tượng quốc vương chưa từng gặp qua, lớn lối như thế người. Hán gương mặt trướng thành màu gan heo, âm thanh đều run cầm cập lên, nói: "Ngươi, cỡ nào làm cản? Chấm chính là vua của một nước, có 3000 gấu nâu tướng sĩ, ngươi dám vô lễ như thế? Chấm xưa nay chưa từng thấy như ngươi như vậy hung hăng đồ." Chu Bát Giới cười hì hì, hai tay chống nạnh nói: "Ai, ngươi ngày hôm nay liền nhìn thấy, ta lão Chu chính là lớn lối như vậy." Bảo Tượng Quốc Vương, hắn một thân thịt mỡ đều đang run rẩy lên, cả giận nói: "Được được được, xem ra các ngươi quyết tâm muốn cùng chấm Bảo Tượng Quốc là địch. Chấm hôm nay liền muốn đem bọn ngươi giải quyết tại chỗ, sau khi liền khuynh toàn quốc binh lính, chỉ huy Đông Tiến Bảo, vấn tội Trường An." Hắn càng nói càng kích động, nước bọt bay ngang, phản phất đã thấy chính mình đạp phá Trường An, đường hoàng ở dưới chân hắn xin tha cảnh tượng. Phù phù. Đứng ở Chu Bát Giới phía sau Thử Hà, rốt cục vẫn là không thể nhịn xuống cười ra khẩu. Nàng nhíu mày nhìn cái tiêm mập giả tạo quốc vương, thân niệm đồng thời, liền đảo qua toàn bộ Bảo Tượng Quốc. Đêm này nước nhỏ bên trong tất cả, nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nàng cười duyên rằng nói: "Ngươi này Bảo Tượng Quốc, tổng cộng liền một lớn hai nhỏ bà tòa thành thị. Nhân khẩu không tới 10 vạn, sở hữu thượng vàng hạ cám binh lực cộng lại, tính toán đâu ra đấy cũng không tới 5000. Nay vẫn là buồn cô nương đem ngươi những người dịch phu cho tính cả. Liền như ngươi vậy, cũng muốn đi vấn tội Trường An, lại không nói có thể đi hay không đến. Coi như đi tới, ở Trường Thành trước, tùy tiện một nhánh thủ thành quân, đều có thể đem bọn ngươi diệt. Thật sự coi trên Trường Thành loại nhỏ tinh thần tháo, không phải pháo sao?" Bảo Tượng Quốc Vương có chút mẩn ra, hắn không nghĩ đến trước mắt gái này đường chiều đến nữ nhân. Dĩ nhiên đối với hắn Bảo Tượng Quốc vô cùng hiểu rõ. Nhưng rất nhanh, hắn liền tiêu ngạo mà ưỡn ngực, nói: "Ha ha ha, đúng là như thế. Ta Bảo Tượng Quốc hữu 3000 tinh nhuệ, 2000 dịch phu, đầy đủ 3 tòa thành thị, mấy vạn nhân khẩu. Như thế nào, ngươi sợ chưa?" Tử Hà chớp chớp cặp kia đẹp đẽ mắt phượng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn mấy phần, học hầu tử quen dùng ngữ khí, nói: "Rất sợ đó nha." Bảo Tượng Quốc Vương tuy rằng bố chi, nhưng dù sao không phải thật cờ, vừa thấy Tử Hà này thái độ, hắn liền biết bị trào phúng. Hắn nhất thời giận dữ, nói: "Tấn công, tấn công, cho chấm tấn công, chấm hôm nay muốn tiêu diệt những này đường triều hòa thượng." Sau đó ngự giá thân trình, đi Trường An vấn tội. "Đúng rồi, Trường An ở nơi nào?" Cấm quân thống lĩnh đội bằng nói: "Bệ hạ, những này đường triều hòa thượng một đường đi bộ mà đến, ngựa đều không có một cái. Nhìn bọn họ cũng không giống phong trần mệt mỏi dáng vẻ, nghĩ đến cái kia Trường An không xa, nên qua rừng tùng đen, Hoạn Tử Sơn liền đến." Bảo Tượng Quốc Vương càng thêm trở nên hưng phấn, nói: "Được được được, ngày mai sẽ thân trinh." Tử Hà che mặt, đối với loại giếng này để chi hoa, nàng thực sự là một điểm động thủ hứng thú cũng không. Nhưng mà, đang lúc này, một cái uy nghiêm đáng sợ cười quái dị ở trong trời đêm vang lên. "Trinh Trường An, còn muốn hướng về đại đường vấn tội. Thú vị, rất thú vị. Lão tử ngày hôm nay liền muốn nhìn, là cái nào mắt không mở ra hỏa, xin hỏi tội đại đường." Hỏi trước quá lão tử trong tay trưởng giáo. Ông ngong ngong. Âm thanh này vang lên đồng thời, màn đêm trên bầu trời vang lên một trận trầm thấp, mang theo kim thiết rung động tiếng nổ vang rền. Lại như là vô số đầu sắt thép mang nhu, chính đang cùng kêu lên phát sinh rít gào bình thường. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều nhìn về phía trên trời. Chỉ thấy, ở một mảnh màu xanh nhạt vầng sáng bao phủ bên trong, mười mấy đạo thể lớn như mã, độn phi với thiên quái lạ đồ vật, đang từ phương đông bay tới. Tại đây chút quái lạ đồ vật mặt trên, ngồi võ trang đầy đủ đại đường tướng sĩ. Mà tại đây chút đại đường tướng sĩ mặt trước, là một cái vóc người khôi ngô dường như tháp sắt, râu quai nón sùng xoàm, người mặc đại đường huyền giáp, cầm trong tay thép tinh chế trường giáo võ tướng. Chính là đại đường Trinh Tây đại tướng quân, Trình Chi Tiết. Tôn Ngộ Không vẩy một cái lông mày, nói: "Đại đường quân." "Nha, thì ra là như vậy. Nghĩ đến là sư tôn sắp xếp. Có điều lao ngao làm sao biết? Hắn cũng ở lượng kiếp bên trong, làm sao mà biết lượng kiếp ở ngoài sự? A, cái kia yêu bài." Đang nhìn đến đại đường quân một khắc, hầu tử liền đem tất cả nhân quả thôi diễn đi ra. "Khà khà, xem ra sư tôn tử vừa mới bắt đầu, không có ý định theo, ấn Linh Sơn cái kia 81 khó phương tức đến. Không thể là sư tôn. Lần này, này Tây Du mới chính thức có là thú." Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Trình Chi Tiết điều khiển cựu tiêu độn thiên liễn, xét qua bầu trời đêm mà đến, trên mặt lộ ra hứng thú giạt giáo cười. Tuy rằng hắn không biết sư tôn cụ thể có cái gì sắp xếp, nhưng chỉ cần là sư tôn sắp xếp, nhất định là an bài xong. Ầm. Đang lúc này, Trình Chi Tiết đã đè xuống cựu tiêu độn thiên liễn, hắn liếc mắt nhìn dịch quán bên trong lấy kinh người một ánh mắt, khóe miệng bung lên, nhưng không có tiến lên chào hỏi. Bệ hạ từng có bàn giao, nhất định phải làm lấy kinh người không tồn tại. Đại tướng quân vừa mới dừng lại, những người đi theo phía sau cựu tiêu độn thiên liễn cũng dồn dập tam tích. Đến lúc này, Bảo Tượng người trong nước mới phát hiện, cái kia bản không phải cái gì mười mấy giá, mà là có tới 300 giá. Trước mười mấy đạo lang quang, chỉ là đầu lĩnh mà thôi. Cái khác cựu tiêu độn thiên liễn, tất cả đều giấu ở trong bóng tối. Trình Chi Tiết đứng ở cựu tiêu độn thiên liễn trên, đang đằng sát khí điệu nhìn về phía Bảo Tượng Quốc Vương, thanh như hồng trùng quát lên: "Thái, vừa nay chính là ngươi cái này mắt không mở túng điệu, dám hò hét đi Trường An vấn tội. Lão tử hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi hỏi trước một chút lão tử trong tay trưởng giáo." Bảo Tượng Quốc Vương từ cựu tiêu độn thiên liễn xuất hiện một khắc, cũng đã đình chỉ suy nghĩ. Hắn nhớ mang máng, ở hắn vẫn là hài tử thời điểm, từng thấy Linh Sơn Bồ Tát ở giữa không trung điều động tường vân. Tình cảnh đó, để hắn nhớ đến hiện tại. Nhưng mà, những người trước mắt này, dĩ nhiên cũng có thể bay trên không trung. Nhất định là cái kia quái lạ pháp khí. Đúng rồi, những này đại đường người phái cái hòa thượng, muốn đi Linh Sơn lấy kinh. Nhưng Linh Sơn Bồ Tát nhưng cho chấm hạ xuống pháp chỉ, muốn ta bắt lấy kinh người. Nhất định là Linh Sơn Bồ Tát, nhìn thấu những này đại đường người, lấy kinh làm tên, khiếu Linh Sơn pháp khí là thật âm mưu. Những này pháp khí để bay, định là đại đường người từ Bồ Tát nơi đó trộm đến đồ vật. Chỉ cần chấm bắt những này đại đường người, vậy những thứ này biết bay pháp khí, liền quy chấm. Hắn nhìn một chút trước mắt trình chi tiết đại tướng quân phía sau, cái kia 300 đại đường tướng sĩ, lại nhìn một chút chính mình này một phương. Trên mặt khiếp sợ, cấp tốc đổi thành tham lam cùng hưng phấn. Mọi người không phải sợ, chúng ta nhiều người. Bọn họ liền chỉ là 300 người, bắt bọn họ. Chương 686, cựu chuyển hoàn hồn đan, thanh xuân bản chương 686, cựu chuyển hoàn hồn đan, thanh xuân bản bảo tượng quốc vương lời nói, nghe vào trình đại tướng quân trong hai. Thực sự là có một loại không thể giải thích được phần cười. Cùng đại đường quân so với người nhiều. Bệ hạ nói rồi, hắn trăm vạn Tây Trinh quân, chỉ là tiên phong. Thật gặp phải gặm không nổi xương đầu cứng, mặt sau còn có thể có càng nhiều. Đại đường hiện tại ngàn vạn đại quân, không chuyện khác có thể làm. Khai thác, không đúng, thu phục Tây Mưu Hạ Châu, chính là đại đường hiện tại to lớn nhất sứ mệnh. Hắn miết môi, như là một đầu hình người cự hùng bình thường, lộ ra một cái nuốt sống người ta bình thường cười, nói, so với người nhiều đúng không? Được, lão tử cùng ngươi so sánh ai nhiều người? Bảo tượng quốc vương cười ha ha, nói, ngu xuẩn đường người, ngươi liền bao nhiêu đều xem không hiểu sao. Chấm phía sau có 1,500 tướng sĩ, ta bảo tượng quốc, còn có 1,500 tướng sĩ. Tổng cộng 3,000 tướng sĩ, không gì cả nổi. Ngươi chỉ là 300 người, đã nghĩ cùng chấm so với người nhiều. Trình chi tiết trợn mắt khinh bỉ, trong tay trường giáo giơ lên cao, một đạo nhân khí vận hóa thành ánh vàng, ở trong trời đêm nổ tung. Ầm ầm ầm. Phảng phất cửu thiên tinh hà chạy ngược, lại như thương khung bị trong nháy mắt tiêu đốt. Nguyên bản bị màn đêm bao phủ bảo tượng quốc vương thành bầu trời, đột nhiên sáng lên. Không phải một điểm, hai điểm, mà là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Màu đu lam vầng sáng dường như vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ bầu trời. Mỗi một đạo lam quang đều là một chiếc băng lạnh cửu tiêu độ tiên liễn. Bên trên đại đường kỵ binh nhẹ, người mặc huyền giáp, cầm trong tay trường giáo hoặc chu tiên nỏ, mặt giáp bên dưới ánh mắt như điện, tỏa ra thiết huyết khí sắp phạt. Một vạn chiếc độ tiên liễn, dòng giáp một vạn tên, trang bị đến tận răng đại đường tinh nhuệ. Bọn họ cũng không phải là bất động lơ lửng, mà là dường như nghiêm chỉnh huấn luyện nhà trận. Ở tầng trời thấp chậm rãi xoay quanh lượt trận, to lớn bóng tối bao phủ nửa cái bảo tượng quốc vương thành, cũng bao phủ bảo tượng quốc vương cái kia nhỏ bé bóng người. Độ tiên liễn tiêu trừ ẩn nấp hình thức sau, cái kia đặc lưu trầm thấp ngọng, hội tụ thành một mảnh làm người ta sợ hãi khét đều. Ép tới phía dưới cái kia 1,500 tên cái gọi là tinh nhuệ cấm quân thở không nổi, bắp chân điên cuồng run lên. Thiên binh hạ phàm. Một cái cấm quân trong tay binh lính cây đuốc lạch cạch rơi trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi ở địa, đuôi quần trong nháy mắt ướt đẫm. Này, nhiều như vậy. Này, đây là bao nhiêu? Bảo tượng quốc vương con ngươi phóng to đến cực hạn, con ngươi hầu như muốn từ viền mắt bên trong đổ xuất đến. Chính là người có điều bạn, hơn bạn vô biên. Lấy phàm nhân thị lực, vượt qua vạn người lại trận, cũng đã không cách nào chuẩn xác mà trực quan dự đoán số lượng. Đặc biệt là bảo tượng quốc như vậy, vốn là vô tri, càng không cái gì mạnh mẽ ý chí lực phàm nhân trước mặt. Một vạn đại đường kỵ binh nhẹ, ở trong mắt hắn, chính là vô cùng vô tận. Bảo tượng quốc vương toàn thân kịch liệt run rẩy, cái kia u lam ánh sáng không còn là pháp khí, mà là đòi mạng minh hỏa. Toàn bộ bầu trời, không, là toàn bộ thiên địa, đều hướng về hắn nghiền ép hạ xuống. Hạch hạch, hạch hạch. Bảo tượng quốc vương trong cổ họng phát sinh ý nghĩa không rõ hút không khí thanh. Hắn mập mạp thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy, sắc mặt do gan heo hồng trong nháy mắt thốn thành trắng bệnh, lại cấp tốc chuyển thành cho nguội. Hắn phí công rỗi ra tay run rẩy chỉ về cái kia che đậy tinh nguyệt sắt thép thương khung. Môi run cầm cập, cũng rốt cuộc thổ không ra nửa cái tự. Phù phù. Một tiếng vang trầm thấp. Bảo tượng quốc vương cái kia thân rộng thể mập thân thể, dường như bị rút đi sở hữu xương. Liên như thế thẳng tắp địa ngã vào dịch quán trước, cái kia băng lạnh trên phiến đá. Hắn hai mắt trợn tròn, con ngươi tan rã, miệng và mũi khí tức hoàn toàn không có. Càng là bị trước mắt này che kín bầu trời sắt thép quân trận, tươi sống sợ vỡ mật, tại chỗ hồn phi phách tán. Vậy hạ a. Cấm quân thống lĩnh liền lăn bỏ địa nhào tới quốc vương bên người. Lấy tay một cha, phát hiện khí tức hoàn toàn không có, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, gào khóc lên. Chu vi 1,500 cấm quân triệt để tan vỡ, binh khí len keng làm mất đi một chỗ, kêu cha gọi mẹ, hỏng. Chu Bát Giới đào đào lỗ thai, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, sách, liền can đảm này. Ta lão chư năm đó ở Cao Lão Trang, bị hầu ca hù dọa cũng không như thế túng a. Tử Hà che miệng cười khẽ, trình đại tướng quân này ra trận, có thể so với sú hầu tử uy phong hơn nhiều. Trên cây Tôn Ngộ Không trợn mắt kinh bị, nhưng mắt vàng hỏa nhãn nhưng đầy hứng thú địa, nhìn Trình Chi Tiết đón lấy động tác. Trình Chi Tiết đứng ở đầu lĩnh độn thiên liễn trên, nhìn trước mắt loạn thành một nồi cháo cảnh tượng. Đặc biệt là cái kia thẳng tắp nằm quốc vương, lông mày rậm vặn, tức miệng mắng to, nương ra. Vậy thì hù chết. Lão tử còn chưa đấu võ đây. Vậy hạ để ta lão Trình thiếu tạo giết chóc, đối phương nó nương hề, ngươi dám cho lão tử chết? Không cho chết. Lời con chưa dứt, Trình đại tướng quân đột nhiên đưa tay chộp một cái, liền lăng không đem cái kia quốc vương thi thể bổ tới. Đại đường những người mạnh nhất tướng lĩnh, người nào không phải kim tiên cảnh? Trình đại tướng quân vẫn là trong đó kiệt xuất, nếu không thì cũng không tới phiên hắn lĩnh quân Tây Trình. Hắn này một chảo, biến nặng thành nhẹ nhàng, quả hương bổ giống như bàn tay lớn như là chảo gà con như thế, đem bảo tượng quốc vương thi thể nắm ở trong tay. Cũng còn tốt lao tử dẫn theo dược. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên dùng một cái tay khác nhanh như tia chớp thăm dò vào bên hông mình một cái tiểu trong túi càn khôn. Hắn đào mò mấy lần sau, lấy ra một viên to bằng lòng nhãn, màu sắc xám xịt, mặt ngoài cái hố bất bình còn dính không rõ đầy vết bẩn đang lượn. Thiện nghi ngươi này túng điệu. Lao tử từ ngũ trang quan biệt viện Thanh Phong tiên trưởng nơi đó, chiếm được cựu chuyển hoàn hồn đan thanh xuất bản. Một bên hầu tử nghe được khóe miệng co giật. Cựu chuyển hoàn hồn đan, còn thanh xuân bản. Đây là cái gì? Tử Hà như là nhìn thấu hầu tử tâm tư bình thường, thân niệm truyền âm nói, tiểu quả nhân sâm ở Vạn Thọ Thành đã là ưng quý hoa quả, vì lẽ đó thì có luyện đan tiên nhân dùng nó đến luyện đan, cuối cùng luyện chế ra như thế một loại hoàn hồn đan đến. Chỉ cần là vừa mới chết người, hồn phách còn không ly thể, liền có thể cứu sống. Đương nhiên, muốn tuổi thọ chưa hết, bất ngờ đột tử mới được. Cho tới thanh xuân bản danh tự này là đại vương lấy. Tôn Ngộ Không nhất thời liền cảm thấy danh tự này tương đương thích hợp, phi thường nếm hay. Một bên khác, Trình Đại tướng quân động tác thô lỗ có thể so với nổi vịt, đẩy ra quốc vương đóng chặt hàm răng, nắm bắt cái kia viên vẻ ngoài cực kỳ khả nghi đan dược, liền miễn cưỡng nhét vào đi vào. Lập tức hắn bung lên nổi đất xét đại nằm đấm, quay về quốc vương cái kia đầy đặn ngực chính là ba đòn búa nặng. Tung tung tung, bảo tượng quốc vương cái kia yếu đuối xương ngực làm thanh bị đánh đến nát tan, sau đó lại bị thanh xuân bản hoàn hồn đan cho trong nháy mắt chữa khỏi. Phúc. Bảo tượng quốc vương thân thể kịch liệt một cung, đột nhiên phun ra một ngụm lớn mang theo mùi hôi thối máu đen, sau đó liền như thế mở hai mắt ra. Chu Bát Giới một cái che mặt, lẩm bẩm nói, điều này cũng có thể sống. Ta lão Chu sau đó Trình đại tướng quân một quyền xuống, quốc vương cả người cũng phải nát đây. À. Dường như chết chìm người bị kéo về mặt nước, bảo tượng quốc vương đột nhiên cũng đánh một cái to lớn khí lạnh. Tan rã con ngươi một lần nữa tập trung, tràn ngập sợ hãi vô ngần cùng mờ mịt. Hắn ho kịch liệt lên, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều vẫn chưa hoàn toàn trở lại nên có vị trí, nhưng cũng có một luồng dòng nước cấm đang từ trong bụng nổ tung, để hắn cấp tốc hồi phục như cũ. Một loại thống khổ muốn lập tức chết đi, thoải mái muốn làm chàng rên rỉ hỗn hợp cảm, để hắn trong khoảng thời gian ngắn dại ra tại chỗ. Chương 687, không thẹn là Bồ Tát, thổ huyết đều nôn đến như vậy có khí thế. Chương 687, không thẹn là Bồ Tát, thổ huyết đều nôn đến như vậy có khí thế tỉnh rồi. Trình chi tiết tấm kia hắt tháp giống như dầu quai nón mặt to, hầu như kề sát tới quốc vương trắng bệnh trên mặt. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra ung tùm răng trắng, quạt hương bổ giống như bàn tay lớn tầng tầng vô vào quốc vương trên bả vai. Sức mạnh to lớn, suýt chút nữa đem mới vừa hoàn hồn quốc vương lại đập về địa phủ nói, lão tiểu tử, nhớ kỹ, bệ hạ có chỉ, để ta lão Trình thiếu tạo giết chóc. Ngươi dám cho lão tử chết, lão tử liền đem ngươi lòng đỏ trứng nặn ra đến cho chó ăn. Nghe rõ ràng không? Bảo tượng quốc vương trong nháy mắt này, đem cái gì ngự giá thân trinh vấn tội trưởng an hùng tâm trang trí, tất cả đều nuốt vào đố. Hắn ở Trình chi tiết cái kia hung thần ác sát dưới con mắt không ngừng run rẩy. Rầm. Hắn rất thoải mái quỳ xuống, dường như bái Phật bình thường thành kính mà thấp kém, nói, "Huynh, rõ ràng." Tiểu vương rõ ràng. Đại đường chính là Hoa Hạ thượng quốc, thiên binh vì vũ. Tiểu vương nguyện binh viên thần phục đại đường. Tuyệt không nhị tâm. Tuyệt không nhị tâm a. Ngay ở bảo tượng quốc vương nước mắt giàn rủa địa quỷ sát ở Trình chi tiết dưới chân, thề xin thể vĩnh viễn thần phục thời gian. Xa xôi Tây Thiên Linh Sơn, cái kia đóng kín đại trận hộ sơn, rốt cục ở một trận lớn lao tiếng niệm kinh trong tiếng, chậm rãi mở ra một cái khe. Đại lôi âm tự bên trong, thường quang thụy xương một lần nữa tràn ngập. Ngồi ngay ngắn đài sen nhiên đăng cổ Phật dáng vẻ trang nghiêm, chỉ là cái kia buông xuống con ngươi nơi sâu xa, xét qua một kia không dễ nhận biết hề bại cùng nghiêm nghị. Nhân vương diệt cương. Cương tộc chỉ là ở Bạch Hổ lĩnh cắm một lần tay, liền bị nhân vương bắt được cơ hội, diệt nó tộc. Cái kia Linh Sơn, có thể kiên trì bao lâu? Muốn nói thánh nhân, cương tộc có thể có ba vị thánh nhân. Trong đó một vị, vẫn là đã từng ma tổ, cùng đạo tổ tranh quá đại đạo vị kia. Liền như vậy không còn. Hiện tại những người còn sót lại cương tộc, còn đang bị Na Tra Mãn Hồng Hoàng truy sát. Tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, tin tức tốt duy nhất chính là hắn cùng Càn Khôn lão tổ nhân quả rốt cục chấm dứt. Càn Khôn lão tổ triệt để dập tắt, liền Càn Khôn đại đạo đều bị nhân vương đoạt đi. Nghĩ đến, vĩnh viễn không thể lại phục sinh. Vậy hắn nên liền không hai tuần lễ cần lo lắng, năm đó cái kia nhân quả. Hắn nhìn về phía nhân gian, đáy mắt nơi sâu xa có một vệt lái đi không được khát vọng. Như hắn có thể được Càn Khôn đại đạo bản nguyên, như vậy hắn có thể trở thành cái thứ hai Càn Khôn lão tổ. Làm nhiên đăng cổ Phật trầm tư thời gian, ở Đại Hùng Bảo điện dưới thủ, Phổ Hiền Bồ Tát bỗng nhiên nhíu mày lại, bấm tay tính toán, hơi thay đổi sắc mặt nói, không được. Bảo tượng quốc việc, Bần tăng cảng nhân sơn môn đóng kín, đã quyên chuyển xuống Tân Pháp chỉ. Cái kia lấy kinh người một nhóm sợ là đã tới bảo tượng quốc, quốc vương cùng Khuê Mộc Lang cùng theo, ấn cựu chỉ làm việc. Hán vội vàng lấy thần niệm câu thông bảo tượng quốc vương cùng Khuê Mộc Lang. Nhưng mà, thần niệm dò ra, nhưng dường như đã chìm đáy biển. Nguy rồi. Phổ Hiền Bồ Tát trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức giá lên đài sen tường vân, hóa thành một đạo bóng ánh Phật quang. Lòng như lửa đốt địa thẳng đến bảo tượng quốc phương hướng mà đi. Trong lòng chỉ ngóng trông sự tình còn chưa đến tình trạng không thể vãn hồi. Chỉ ít, muốn bảo vệ hắn này một khối tín ngưỡng hương hỏa khu vực. Linh Sơn gia Phật Bồ Tát, dường như phân bánh ngọt như thế, đem quản trị chúng sinh phân chia không giống tín ngưỡng hương hỏa địa. Hắn tổng cộng liền 3 chỗ hương hỏa địa, bảo tượng quốc chính là một người trong đó. Mỗi thiếu một nơi hương hỏa địa, cái kia đều là tổn thất thật lớn. A Phật quang nhanh chóng, trong chốc lát liền vượt qua Thiên Sơn Bạt Thủy. Làm Phổ Hiền Bồ Tát chạy tới bảo tượng quốc vương thành bầu trời lúc, cảnh tượng trước mắt, để hắn vị này nhìn quen sóng to gió lớn Bồ Tát, cũng trong nháy mắt mắt tròn váng, đài sen đều lung lay ba lắc. Ngược lại không là theo dự đoán, đã bị đổ thành bảo tượng quốc. Không có máu tanh chiến trường, cũng không có lấy kinh người dưới cơn nóng giận san bằng đất khô cằn. Toàn bộ bảo tượng quốc vương thành, tối om om quỳ xuống một mảnh. Từ quốc vương đến cấm quân, lại tới nghe tin tới rồi vương công đại thần, bình dân bách tính, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bởi vì ở bảo tượng quốc vương thành bầu trời, một tòa so với vương thành còn muốn to lớn phi thành. Chính như cùng quân lâm bình thường, trôi nổi giữa không trung. Cái kia cực hạn uy thế, tỏ rõ tuyệt đối công chính, ai dám lỗ mãng, ai phải nên chết công chính. Phổ Hiền Bồ Tát đem tự thân ẩn giấu ở phi thành dò xét phạm vi ở ngoài, hãi hùng khiếp vía mà nhìn trước mắt một màn. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng vùng đất này, những này giáo chúng trong lúc đó hương hỏa tuyến, đứt đoạn mất. Không, không phải đứt đoạn mất, là bị một loại nào đó càng mạnh mẽ, càng bá đạo sức mạnh bao trùm rơi mất. Hắn thử nghiệm xúc động một tia bảo tượng quốc hương hỏa, đáp lại hắn nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch hoang mạc. Đã từng dù cho lại yếu ớt cũng chảy nhỏ giọt chảy xuôi lực lượng tín ngưỡng, giờ khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Hương hỏa bị đại đường cướp đi. Phổ Hiền Bồ Tát một viên Phật tâm chìm vào đáy vực. Hương hỏa bị đoạt, so với toàn bộ bảo tượng quốc bị xóa bỏ đi, còn để hắn khó có thể tiếp thu. Người có điều chuyển vật, chết sạch sau chỉ cần thổ địa vẫn còn, lại loại một làn sóng, không lâu sau đó tự nhiên sẽ một lần nữa có thu hoạch. Coi như lấy kinh người biến mất toàn bộ bảo tượng quốc, nhưng mảnh này tín ngưỡng thổ địa vẫn còn, chờ lấy kinh người sau khi rời đi, hắn như cũ có thể cấp tốc tái tạo địa phương hương hỏa tín ngưỡng, thậm chí gặp bởi vì trùng kiến mà để hương hỏa tín ngưỡng càng mãnh liệt. Nhưng mà tín ngưỡng bị cướp đoạt sau, tín ngưỡng thổ địa cũng không có, hắn lại nghĩ trùng kiến hương hỏa tín ngưỡng liền khó khăn. Phổ Hiền Bồ Tát càng muốn, sắc mặt càng là khó coi. Rốt cục một cái màu vàng vắt huyết từ hắn trong miệng phun ra, nhiễm kim dưới thân đài sen cánh hoa. Thân hình hắn lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên giấy vàng bình thường. Không thẹn là Bồ Tát, thổ huyết đều nôn đến như vậy có khí thế, ta lão tôn khâm phục, khâm phục. Đột nhiên vang lên trêu chọc, để Phổ Hiền Bồ Tát kinh hãi. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy chẳng biết lúc nào, Tôn Ngộ Không đã gánh Hôn Nguyên Chấn Khí Bổng, liền đứng ở hắn cách đó không xa. Ở hầu tử bên người, Tử Hà cầm trong tay Phượng Hoàng súng kiếp, sau lưng Phượng Hoàng hai cánh triển khai, ánh mắt băng lạnh địa theo dõi hắn. Cái kia không hề che giấu chút nào địch ý cùng sát khí, dường như mũi kim bình thường, đâm nói. Phổ Hiền Bồ Tát cảnh giác nhìn trước mắt hầu tử cùng Phượng Hoàng, hư lạnh một tiếng nói, lấy kinh người lẽ nào muốn giết bạn tôn sao? Tôn Ngộ Không trợn mắt khinh bỉ, nói, giết ngươi? Ô hế ta lão tôn tây vậy, chờ ngày khác ta lão tôn đạp nát linh sơn lúc, tự nhiên là bọn ngươi lừa đợi lấy tiếng hạng người, tự chịu diệt vong thời gian. Phổ Hiền Bồ Tát trầm mặc không nói. Tôn Ngộ Không thực lực vẫn là cái câu đố, dù cho ba vị Phật tổ liên thủ thôi diễn, chứng kiến hầu tử cũng chỉ là một cái thái ớt kim tiên. Nhưng mà trong thiên địa này, nào có một cái có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đánh ngang tay thái ớt kim tiên? Huống chi con khỉ này thân thế thành câu đố, càng là khó có thể phỏng đoán. Vì lẽ đó, Phổ Hiền Bồ Tát quyết định ít nói thiếu sai. Tôn Ngộ Không nhưng xem đến rồi nhã hứng bình thường, chỉ dưới bảo tượng quốc vương trong thành, những người nằm dạp trên mặt đất phàm nhân. Nhìn thấy đi, các ngươi linh sơn tạo nghiệt. Linh sơn quản trị, những sinh linh này bị lâu dài nô lệ hóa, tín ngưỡng của bọn họ xưa nay liền không phải kiên định uy ý, mà là một loại cắm rễ với hoảng sợ cùng sinh tồn bản năng, ai nắm đấm đại liền bái ai tôn sùng kẻ mạnh. Hiện tại, có sức mạnh lớn hơn, lấy càng bá đạo, càng trực quan phương thức quân lâm. Các ngươi linh sơn lấy uy hiếp cùng hoảng sợ xây dựng lên đến thành kính, liền yếu đuối đến dường như dưới ánh mặt trời rọi sương, trong nháy mắt bốc hơi lên hầu như không còn. Phổ Hiền Bồ Tát cổ họng kịch liệt co giật một hồi, hầu như lại muốn phun ra một cái Phật huyết đến. Tôn Ngộ Không lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, hắn nhưng một chữ cũng phản bác không được. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Tôn Ngộ Không nói tới chính là sự thực, này thậm chí ở chính là linh sơn Phật môn hương hỏa tín ngưỡng căn bản. Phổ Hiền Bồ Tát sắc mặt kịch liệt biến hóa một ánh mắt, cuối cùng đem tất cả nuốt xuống, xoay người rời đi. Hắn biết, hầu tử xuất hiện, chỉ là phòng ngừa hắn làm cái gì. Như hắn cái gì cũng không làm, như vậy cái gì cũng sẽ không phát sinh. Liên như vậy, hắn rời đi bảo tượng quốc. Ở trên người hắn, ba đạo hương hỏa chi liên đã triệt để mà đứt rời một cái. Thật giống như từ vừa mới bắt đầu, trên người hắn cũng chỉ có hai đạo hương hỏa chi liên bình thường. Chỗ cũ, Tôn Ngộ Không lặng lặng nhìn Phổ Hiền Bồ Tát rời đi. Ở bên cạnh hắn, Tử Hà đột nhiên mở miệng, nói, "Sú hầu tử." "Cái gì? Vừa nãy ngươi thật là xoái." Chương 688, ta am hiểu nhất lấy đức thu phục người, hiểu tử lấy lý. Chương 688, ta am hiểu nhất lấy đức thu phục người, hiểu tử lấy lý. Linh Sơn. Phật quang vẫn như cũ hóng ánh qua mình, nhưng mà đại lôi âm tự bên trong bầu không khí nghiêm nghị. Phổ Hiền Bồ Tát bị đại đường cướp đi bảo tượng quốc hương hỏa tín ngưỡng một chuyện, để Linh Sơn ra Phật Bồ Tát rất là cảnh giác. Đại thừa Phật pháp lấy phổ độ chúng sinh vì là tu hành, hương hỏa tín ngưỡng càng nhiều càng có thể hóa giải tự thân nhân quả, đối với tu kiếp sau Linh Sơn ra Phật chẳng khác nào là tu hành bản thân. Bị đoạt đi hương hỏa tín ngưỡng chẳng khác nào đoạt bọn họ cơ duyên, làm sao không sợ? Di Lặc Phật tổ trầm mặc một hồi lâu sau, nhìn về phía Nhiên Đăng cổ Phật nói, còn cần Nhiên Đăng cổ Phật lấy ra một cái chương trình. Ngược lại sư minh lúc rời đi, đem Linh Sơn giao cho Nhiên Đăng. Đã như vậy, vậy hắn liền không bận tâm, để Nhiên Đăng đi đau đầu đi. Nhiên Đăng cổ Phật, hắn nắm chương trình, hắn có thể lấy cái gì chương trình đây? Đánh lại đánh không lại, hiện tại liền hương hỏa tín ngưỡng cung cấp có điều. Những ngày tháng này làm sao mà qua nổi? Nhưng hiển nhiên, hắn lại nhất định phải mở miệng. Hắn tay làm hoa sen thế, nói, văn thủ, truyền bản tôn pháp chỉ. Từ OK quốc sau, các quốc gia, các bang, các thành thị đều làm đại thừa độ hóa. Chúng Phật Bồ Tát sắc mặt cùng nhau biến đổi, nhưng lập tức liền rõ ràng Nhiên Đăng cổ Phật dụng ý phương Tây độ hóa, chia làm tiểu thừa cùng đại thừa. Tiểu thừa độ hóa còn có thể bảo lưu tự mình, như vậy sản sinh hương hỏa tín ngưỡng gặp càng nhiều. Ở tình huống bình thường, Linh Sơn đối với quản trị sinh linh đều lấy tiểu thừa độ hóa. Chỉ là tiểu thừa độ hóa gặp có thiếu hụt, gặp phải trọng đại biến cố, liền sẽ có làm phản khả năng. Liên tỷ như này nhớ tới bảo tự quốc, đại thừa độ hóa thì lại sẽ trực tiếp xóa đi giáo chúng tự mình, để cho trở thành triệt để Phật tử Phật đồ. Cứ như vậy, bị đại thừa độ hóa giáo chúng tuyệt đối không thể phản bội, nhưng sản sinh hương hỏa tín ngưỡng gặp ngày càng giảm thiểu, cuối cùng không có tác dụng lớn. Đến cuối cùng, những này bị đại thừa độ hóa giáo chúng, chỉ có thể quy về Linh Sơn, hòa vào Phật quang bên trong. Vì lẽ đó chỉ có tình huống đặc biệt dưới, Linh Sơn mới gặp đối với quản trị sinh linh, sử dụng đại thừa độ hóa. Hiện tại, chính là cái kia tình huống đặc biệt. Quản trị giáo chúng chết rồi không sợ, chỉ cần tín ngưỡng thổ địa không có thay đổi, vậy thì có thể rất nhanh tái tạo tín ngưỡng. Như là bảo tượng quốc như vậy, hoàn toàn phản bội, liền tín ngưỡng thổ địa đều mất đi tình huống. Mới là Linh Sơn ra Phật Bồ Tát, không muốn nhất nhìn thấy kết quả. Văn Thù Bồ Tát sắc mặt có mấy phần khó coi. Ok quốc chính là địa bàn của hắn, nếu như bắt đầu đại thừa độ hóa sau, vậy hắn hương hỏa tín ngưỡng cũng phải bắt đầu trôi đi. Nhưng này tổng so với Phổ Hiền hoàn toàn mất đi đến tốt. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, kính cần nói, đệ tử lĩnh pháp chỉ. Nhiên đăng cổ Phật vừa nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, nói, quan tự tại, lấy kinh người tiếp đó sẽ trải qua Bình Định Sơn. Cần phải ở nơi đó ngăn cản lấy kinh người, cho mặt sau chiếm được thời gian. Đại thừa độ hóa cần thời gian, nếu như quá mức mãnh liệt, sẽ trực tiếp đem sinh linh độ hóa thành Phật quang. Quan Âm Bồ Tát mặt không hề cảm xúc nói, đệ tử lĩnh pháp chỉ. Rất nhanh, Quan Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát liền giá lên tường Vân Đại Sen, rời đi Linh Sơn. Nhiên đăng cổ Phật thì lại yên lặng mà nhìn kỹ tất cả những thứ này, khuôn mặt cổ kính, để ai cũng không nhìn ra hắn chân chính tâm tư. Còn đối với Nhiên đăng cổ Phật tới nói, dụng ý của hắn rất đơn giản, liền một chữ, tha. Đánh Nhân Vương khẳng định đánh không lại, vì lẽ đó liền dứt khoát tha, kéo dài tới Dược Sư Lưu Ly Phật trở về, hoặc là Thánh Nhân hạ xuống pháp chỉ. Hắn liền không tin, thật kéo dài tới lấy kinh mọi người đến dưới chân Linh Sơn, Thánh Nhân còn có thể một chút phản ứng cũng không có. Thánh Nhân thành lập lớn như vậy Linh Sơn cơ nghiệp, cũng không thể nói không muốn, liền không muốn chứ. Gốm vàng hai bộ. Dược Sư Lưu Ly Phật tắm rửa ở vô lượng Phật quang bên trong. Giờ khắc này, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía Linh Sơn phương hướng. Nhưng mà, lấy cảnh giới của hắn, căn bản không nhìn thấu, gốm vàng hai bộ cái kia ngăn cách tất cả nhân quả bình phong. Vì lẽ đó, hắn cái gì cũng không thấy thu hồi ánh mắt, ở trong lòng yên lặng thở dài thầm nói, Di Lặc sư đệ, hy vọng ngươi sớm ngày Phật thai dị động, tìm hiểu thánh nhân pháp chỉ, có thể đi đến gốm vàng hai bộ. Nếu ngươi vô duyên, cái kia tương lai cướp giáng lâm thời gian, thành hướng về xấu không bốn nan kiếp lúc, sẽ không có vị trí của ngươi. Hắn cũng bạn không nghĩ đến, nhất thời tâm huyết dâng trào, đi đến Tu Di Thiên, lại bị thánh nhân kéo vào gốm vàng hai bộ, thế mới biết thánh nhân chân chính lưu tính. Thân là đệ tử, hắn đối với thánh nhân sắp xếp, tự nhiên không hề lời oán hận. Chỉ là tình cờ Phật tâm khẽ nhúc nhích lúc, gặp nhớ tới còn ở Linh Sơn Di Lặc. Hắn cùng Di Lặc đồng thời bái vào thánh nhân môn hạ, đối với hắn mà nói, Linh Sơn trên giới duy nhất để hắn mong nhớ cũng chỉ có Di Lặc. Nhưng vào lúc này, chu vi Phật quang đột nhiên sao động lên. Dược sư Lưu Ly Phật cả kinh, vội vã thu hồi sở hữu nỗi lòng. Ở gốm vàng hai bộ, muốn triệt để đoạn tuyệt tất cả nhân quả, cái kia nhất định phải liền tư duy cũng không chế lại. Rất nhanh, gốm vàng hai bộ Phật quang một lần nữa ổn định lại. Cùng lúc đó, Bắc Câu Lô Châu, Na Cha thứ 3 bách 68 thứ truy sát cương tộc Dương Nhiệt sau, trở lại đệ nhất quân kỳ Hạm Phi thành. Trong lúc này, cái khác quân đoàn đã trở lại Vạn Thọ thành, chỉ có quân đoàn số 110 vạn người, như cũ ở lại Vĩnh Tịch Thi đình địa chỉ cũ. Na Cha sắp tới, liền bắt đầu cho Dương Tiện đoán giận, nói: "Vô vị, thực sự là vô vị. Những người mục nát đồ vật, càng tàng càng sâu. Mỗi một lần ta đổi tới, cũng chỉ có thể chém giết một ít mắt đen thi khôi." Đáng ghét, biết bọn họ còn ở Bắc Câu Lô Châu, nhưng căn bản không có cách nào giết hết những người này. Càng đáng giận là chính là những người bao che cương tộc Vu Xuân. Dương Tiễn đối với Na Cha hoán giận, đã sớm tập mãi thành quen, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, năm đó đại vương lấy địa tiên giới tứ đại bộ châu, tái tạo hồng hoang thiên địa. Bắc Câu Lô Châu nhất là hoang vu, cũng bao la nhất, thậm chí có rất nhiều không biết khu vực. Những năm gần đây, sinh tồn ở đây sinh linh, đã sớm bị vặn mèo. Dù cho là nhân tộc hậu duệ, cũng đã sớm thoát ly nhân tộc huyết thống cùng gân cốt, biến thành không biết là cái gì. Na Cha trợn mắt khinh bỉ, nói, vậy lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể tất cả đều giết hay sao? Đại vương nhưng không cho. Dương Tiễn cười cợt. Na Cha tuy rằng tánh tình nóng nảy, nhưng đại vương mệnh lệnh, nhưng là chưa từng có vi phạm nửa cái tự. Đối với những người bao che cương tộc các đại dị tộc, dù cho hỏa khí to lớn hơn nữa, chỉ cần không có sáng tỏ chứng cứ, cũng sẽ không động thủ. Dương Tiễn sau khi cười xong, đột nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, đại vương chuyển chỉ. Na Cha lập tức cũng theo vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, hạ chỉ. Dương Tiễn giơ tay chỉ về Bắc Câu Lô Châu nơi sâu xa, nhàn nhạt mở miệng nói, nhận một chiếu, đều thành vương thổ. Đệ nhất quân phục vương chỉ, thu phục nhân gian cựu thổ, tái tạo Bắc Câu Lô Châu trật tự. Sở hữu đồng ý gia nhập nhân gian người, phù hợp luật pháp người, có thể trực tiếp nhập vào nhân gian. Không muốn người, có thể tự động rời đi. Na Cha hơi nhướng mày, nói, nếu như bọn họ không muốn rời đi đây. Dương Tiễn mở ra tay, nói, chúng ta có thể cùng bọn họ nói lý. Na Cha lấy ra chính mình kim truyền, bên trên một mặt có khắc đức, một mặt có khắc lý. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta người này am hiểu nhất lấy đức thu phục người, hiểu tử lấy lý. Chương 689, cô cảm thán vận mệnh có phải là không quá thích hợp. Chương 689, cô cảm thán vận mệnh có phải là không quá thích hợp. Làm Dương Tiễn cùng Na Cha lĩnh vương chỉ, chuẩn bị ở Bắc Câu Lô Châu bắt đầu lấy đức thu phục người, dùng đạo lý thời điểm, bảo tượng quốc lấy kinh người đội ngũ lại chuẩn bị xuất phát. Ở một cái không sao cũng không chăng, phương đông vẫn không có để lộ ra thời điểm, đoàn người đi ra dịch quán. Mấy ngày nay bảo tượng quốc biến hóa to lớn, lại như là hết sức lãng quên nơi này như thế. Dịch quán phương biên trong vòng trăm thước, một điểm gió thổi cỏ lay đều không có. Điều này hiển nhiên là trình chi tiết cố ý sắp xếp. Trong lúc này, Đường Tam Tạng đi ra dịch quán, liếc mắt nhìn bầu trời phi thành, lại nhìn một chút đèn đuốc huy hoàng vương cung. Trong lúc mơ hồ, nơi đó truyền đến không còn là vương công quý tộc xa mỹ vũ hội, mà là vô số quan lại tranh luận. Bảo Tượng Quốc chính đang trải qua đại đường chế cải tạo. Tôn Ngộ Không đi đến Đường Tam Tạng bên người, hì hì cười một tiếng nói, "Lão Trần, nhìn dáng vẻ của ngươi, rất là khiếp sợ. Có phải là cảm thấy cho ngươi bị Đường Hoàng lợi dụng?" Đường Tam Tạng nhàn nhạt nhìn hầu tử một ánh mắt, nói, "Đường Hoàng bệ hạ động tác này, nhưng là vì dân vì nước." Hầu tử gật gù, nói, "Tự nhiên. Cái tiêu Ngộ Không ngươi cho rằng, Tây Nưu Hạ Châu sinh linh, có hay không nên cùng đại đường bách tính như thế sinh hoạt?" "Đương nhiên. Bần tăng tuy là người xuất gia, nhưng cũng coi như đại đường con dân, đúng không?" "Tự nhiên toán, tự nhiên toán. Có người nói đại đường hoàng còn muốn cho ngươi một cái ngự đệ vị trí, liền xem ngươi có đáp ứng hay không." Hai người một hồi một đáp, trên mặt đều mang theo rõ ràng mà thông suốt ý cười. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, cười nói, "Đã như vậy, bần tăng bị bệ hạ lợi dụng một chút, cớ sao mà không làm?" Hắn cười thôi, xoay người hướng về phương tây mà đi, không quay đầu lại. Giết tăng đội vàng đuổi theo. Ngao Giáp cũng đúng lúc xuất hiện sau lưng Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không giao cái hoa tay, nói, "Đại hòa thượng này, cao tăng a." Lúc này, Tử Hà đi lên phía trước, thâm tình nhìn Tôn Ngộ Không, nói, "Sú hầu tử, Nguyệt Quang Bảo Hạp trên đã yên tĩnh. Ta nghĩ ta không thể theo ngươi tiếp tục đi về phía tây." Tôn Ngộ Không trợn mắt khinh bỉ, nói, "Ngươi theo ta lão tôn, chỉ có thể ảnh hưởng ta lão tôn vung động tốc độ, đi đi đi." Tử Hà đoán trách địa trường hầu tử một ánh mắt, nhưng lại chuyển giận mỉm cười, nói, "Sú hầu tử, tây du xong xuôi, ta ở Hoa Quả Sơn chờ ngươi." Tôn Ngộ Không không chút suy nghĩ nói, "Nhớ tới báo ta lão tôn danh hiệu, không phải vậy ta lão tôn những con khỉ kia hầu tôn, có thể không tha ngươi đi bảo." Dứt lời, hắn phất tay một cái, đuổi theo Đường Tam Tạng đi về phía tây đi tới. Chu Bát Giới ở lại phía sau cùng, xem đủ náo nhiệt, cuối cùng mới ở chính mình quân sổ nhỏ trên ghi nhớ cuối cùng một bút. "Hầu ca đây là cho tẩu tử để cửa a." Viết xong sau khi, hắn đội vã thu cẩn thận, sau đó hô to gọi nhỏ địa đuổi theo đội ngũ. Tử Hà nhưng là thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không một ánh mắt, phía sau vượng hoàng hai cánh dương ra, hướng về Vạn Thọ Thành bay đi. Bảo Tượng Quốc Vương trong cung, triều thần đám quan viên còn ở khí thế ngất trời địa thảo luận, thật giống như bọn họ thật sự vì dân vì nước, lo lắng hết lòng bình thường. Nếu như không thấy có Trình đại tướng quân cầm trong tay thép tinh chế trường giáo, giống như là một vị sắt thần ngồi ở vị trí đầu lời nói. Vạn Thọ Thành, Nhân Vương cung. Cửu Vĩ Hồ đi ở bốn bề vắng lặng bên trong cung điện. Nàng đã quen nơi này thanh tĩnh, biết đại vương tuy rằng đều là nói phải làm hồng hoang đệ nhất hôn quân, rồi lại đều là không cái gì hôn quân dáng vẻ. Hiện tại cái này cung điện to lớn bên trong, liền nàng cùng hai vị muội muội, cùng với không tới 10 tên cung thị. Cái kia 10 tên cung thị cùng với nói là cung thị, không bằng nói là chủ khách. Bởi vì cái kia 10 vị chính là năm đó đi theo đại vương, lấy Huyền Thiên Hỏa Phượng cầm đầu 10 vị thuần huyết phượng hoàng. Ở tại bên trong cung điện, chủ yếu nhất công tác chính là chăm sóc cái kia to lớn hoa viên. Có điều cặp đôi này Cửu Vĩ Hồ trái lại càng tốt hơn. Tuy rằng nàng cùng hai vị muội muội đã sớm lập công chu tội, trả hết nợ năm đó nhân quả, nhưng mà nàng vẫn là không thích gặp người, bởi vì thẹn trong lòng. Vì lẽ đó, ở hầu như không người nhân vương trong cung, nàng vẫn trải qua rất là an nhàn. Ngay ở Cửu Vĩ Hồ đi qua hành lang, chuẩn bị đi đến Càn Khôn cung tu luyện thời điểm, Cửu Đầu Chí Kê Tinh chạy như bay đến, mặt hốt hoảng nói, "Tỷ tỷ, đại vương triệu kiến." Cửu Vĩ Hồ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Đại vương triệu kiến, ngươi vì sao hốt hoảng như vậy?" Cửu Đầu Chí Kê Tinh sắc mặt không chút nào bình tĩnh lại ý tứ, nàng hít sâu một hơi nói, "Đắc kỷ chuyển thế, tìm tới." Cửu Vĩ Hồ sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Một lát sau, Thọ Tiên cung, Cửu Vĩ Hồ quỳ gối tử thụ trước mặt, thân thể khẽ run. Tử thụ nhưng là bình tĩnh mà vung vung tay, nói, "Cô đã nói, không nên hơi một tí liền quỳ xuống. Đi tới đi, ba người các ngươi đều lên." Ba yêu lúc này mới lắp bắp địa đứng lên. Kỳ thực các nàng hiện tại cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ biết đại vương đột nhiên nói, "Tìm tới Tô Đát Kỷ chuyển thế." Cửu Vĩ Hồ lén lút nhìn đại vương một ánh mắt, thấy đại vương xác thực không có nổi giận ý tứ. Tâm tư không khỏi nhớ tới Phong Thần Lượng kiếp lúc chuyện xưa. Năm đó, các nàng tỷ muội ba cái, phụ nữ hoa nương nương pháp chỉ, đi đến triều ca bị mất đại thương khí vận. Nhưng các nàng nhưng bởi vì xiển giáo uy hiếp cùng đầu độc, phạm vào sai lầm lớn. Mà trong này thì có liên quan với Tô Đát Kỷ một phần nhân quả. Năm đó nàng ở Ân Châu dịch, mượn Tô Đát Kỷ thần, đó là thật sự mượn, cũng không nghĩ thương tổn Tô Đát Kỷ. Cho nên nàng lấy Cửu Vĩ Hồ bộ tộc đặc hữu bí thuật, đem Tô Đát Kỷ hồn cho phong ấn lên. Chỉ đợi hoàn thành nương nương pháp chỉ sau, lại để Tô Đát Kỷ hoàn hồn. Nhưng mà, sau đó các loại ma xui quỷ khiến, các nàng tam tỷ muội cũng không thể kiên trì bản tâm, vì lẽ đó liền đem chuyện này cho gác lại. Mãi đến tận đại vương quật khởi, đồng thời cho các nàng một cơ hội thay đổi triệt để sau, nàng mới rốt cục lại nghĩ tới việc này. Sau đó sẽ quay đầu lại lúc, cũng rốt cuộc không tìm được Tô Đát Kỷ chân linh hồn phách phong ấn. Sau đó đại vương thành lập địa phủ thập điện cùng 18 tầng địa ngục, mượn cơ hội lấy sinh tử bộ tìm kiếm Tô Đát Kỷ chân linh hồn phách. Dĩ nhiên chỉ có thể tìm tới một cái đã chuyển thế kết quả, lại không biện pháp tìm tới càng nhiều. Hiển nhiên, đây là có thánh nhân ra tay bố cục. Chuyện này liền vẫn như thế kéo mãi cho đến hiện tại. Cửu Vĩ Hồ vạn vạn không nghĩ đến, sẽ ở lúc này một lần nữa nghe được Tô Đát Kỷ chuyển thế tin tức. Nàng lén lút nhìn đại vương, chỉ cảm thấy đại vương vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không có tức giận. Lẽ nào là có chuyện gì khó xử? Này hồng hoang thiên địa, còn có thể để đại vương làm khó dễ sự? Tử thụ lúc này mới một lần nữa mở miệng, nói, "Vận mệnh a, cô cảm thán cái này có phải là không quá thích hợp?" Mọi người, tử thụ kỳ thực cũng cảm thấy, hắn hiện tại đã bước đầu tìm hiểu vận mệnh đại đạo, đã nắm giữ toàn bộ hồng hoang thế đội thứ nhất thực lực. Hắn cảm thán vận mệnh, có chút không thích hợp. Nhưng hắn thời khắc bây giờ, cũng không thể không cảm thán vận mệnh. Hắn từ khi nắm giữ thiên mệnh thần nhãn sau, sẽ không có hắn nhìn không thấu nhân quả. Ở nắm giữ Hồng Hoang Thu sau, sẽ không có hắn không biết Hồng Hoang chuyện xưa. Nhưng mà, Tô Đát Kỷ chính là hoàn toàn chạy ra tầm mắt của hắn. Hắn hoài nghi Nguyên Thủy, hoài nghi tiếp dẫn chuẩn đề, hoài nghi đạo tổ, thậm chí hoài nghi nữ hoa cùng Bình Tâm. Nhưng mà, cuối cùng đều không đúng. Tất cả những thứ này nhân quả khởi nguyên, dĩ nhiên là bị kiện. Hắn bị kia xưng là có thất khiếu linh lung tâm, nhưng kỳ thực là xiển giáo xung quanh đệ tử hoàng thúc. Chương 690, thân là nhân vương, tất gánh vác thiên hạ nhân quả. Chương 690, thân là nhân vương, tất gánh vác thiên hạ nhân quả. Mọi người xưa nay không có ở đại vương trên mặt nhìn thấy phức tạp như thế vẻ mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả đều trở nên trầm mặc. Một lát sau, vẫn là Hằng Nga tiên tử mở miệng, nói: "Đại vương, năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể hay không cùng nô tỳ cùng ba vị muội muội nói một chút?" "Cũng được rồi, nhưng năm đó một việc trước đây nhân quả." Tử thụ chỉ là nhất thời rơi vào trong hồi ức, cũng không có cái khác. Lúc này Hằng Nga mở ra cái đầu, hắn cũng làm mở miệng nói: "Việc này còn muốn từ cô vị kia lệ xiển giáo hoàng thúc nói tới." Cửu Bí Hổ trong đôi mắt thâm thủy ánh sáng lóe lên, một đạo mạc không đi sự thù hận ở nàng đấy mắt nhộn nhạo lên. "Đại vương, là bị kiện." Tử thụ gật gù, nói: "Năm đó, bị kiện là cô bên dưới, đại thương đệ nhất vũ trúc. Cô lúc đó hoài nghi bên người rất nhiều người là xiển giáo đệ tử, nhưng xưa nay không hoài nghi hắn. Không nghĩ đến, hắn mới là ẩn giấu sâu nhất cái kia." Khi đó, chín phi trong lòng đã có hối hận, muốn quay đầu lại, lại bị kiện một cây đốt tiêu hủy hiên viên mộ bên trong sở hữu hậu duệ. Cái kia sau khi, nàng liền mãi đến tận Khương Tử Nha binh khốn triều ca trước, đều không có lại quay đầu. Cửu Bí Hổ xấu hổ cúi đầu, nói: "Thiếp lâu theo đại vương, lại há có thể không vì là đại vương thuyết phục. Khi đó tiết, thiếp nghĩ tới quay đầu lại, chỉ cần để đại vương mất giang sơn, nhưng bảo vệ đại vương an bình liền có thể. Nhưng bị kiền cái kia một cây đuốc." Mặt sau lời nói, nàng nói không được. Bị kiền sau đó tạo phản, cùng với nói là xiển giáo hàng chỉ, không bằng nói là nàng vì là báo thủ phá. Mà Hoàng Phi Hổ xuất binh bình loạn sau khi, cũng bởi vậy mai phục mầm họa, làm cho nàng tìm tới cơ hội đem Hoàng Phi Hổ bức phản triều ca. Những người ngày xưa nhân quả, dường như một đoàn loạn ma. Mỗi khi nhắc lên, nàng đều vừa mắc cỡ lại hối. Cựu đầu chỉ kê tinh hồ hỉ mị, thấy tỷ tỷ nói không được, liền hay mở miệng, nói: "Tỷ tỷ chính là thiên hồ tộc con mồ côi, năm đó Đồ Sơn chiến dịch, thiên hồ tộc bị giết đến 10 không còn một. Tỷ tỷ dùng 800 năm, mới từ các nơi thu nạp thiên hồ tộc cái gì, đều thu xếp tại hiên viên mộ bên trong. Bị kiên cái kia một cây bước, để này hồng hoang thiên địa, chỉ còn giữ lại tỷ tỷ một cái thiên hồ." Ngọc Thạch tỷ bà tinh vương quý nhân, tiếp nhận câu chuyện nói: "Sau đó chúng ta thay đổi triệt để, ở đại vương bên người lập công chủ tội. Đến đại vương ban ân, lúc này mới sống sót. Cũng là đại vương để chúng ta biết, năm đó Đồ Sơn chiến dịch, chân chính động thủ không phải bội tín nhân tộc, mà là xiển giáo." Cửu Bí Hồ đau khổ địa nở nụ cười, nói: "Vòng vòng quanh quanh, thần ngu rốt vô tri, nhưng là vì là diệt tộc hung phạm bán mạng, dùng bỏ nữ hoa nương nương phát chỉ, hại đại vương, hại đại thương, tạo rất nhiều giết chóc." Nàng ở tử thụ trước mặt, bái phục với bụi, nói: "Thiếp đến đại vương ân sủng, ân ái ngàn năm, thực ân thâm tình trùng. Hôm nay thiếp cầu xin đại vương, đem Đát Kỷ nhân quả hết mức báo cho, để thiếp đi trả lại đoạn này nhân quả. Mặc kệ là đền mạng, vẫn là làm sao, thiếp đều cam tâm tình nguyện." Nàng cúi đầu vai xuống, thật lâu không nổi. Tử thụ thật sâu nhìn Cửu Vĩ Hồ một ánh mắt. Hắn sẽ không đi nói cái gì, chuyện đã qua, liền không cần hiện để loại hình lời nói. Hắn là nhân vương, Cửu Vĩ Hồ thành tiểu hắn nữ nhân, vậy thì nhất định phải gánh chịu nổi vị trí này nên có trách nhiệm. Năm đó việc, Hiên Viên Mộ Ba Yêu cũng là người bị hại không giả, nhưng các nàng làm hại người, phạm chi nghiệt, kết chi nghiệp lực, vẫn không có tiêu. Hoặc là nói, chỉ cần các nàng vẫn là một ngày hắn nữ nhân, vậy những thứ này nghiệp lực liền vĩnh viễn sẽ không tiêu. Liên dương như hắn, lúc trước được hệ thống, do đó nghịch thiên. Với bắt đầu sở cầu, thật sự liền rất đơn giản, sống tiếp. Nhưng hiện tại, hắn muốn gánh chịu nổi toàn bộ nhân tộc, cả người, thậm chí toàn bộ hồng hoang. Thân là nhân vương, tất gánh vác thiên hạ nhân quả. Hắn tiện tay hư nhấc, đem Cửu Vĩ Hồ cho kéo đến, nói: "Đứng lên đi. Ngày xưa nhân quả, cô vốn sẽ phải ngươi đi trả. Việc này, cũng chỉ có ngươi mới thích hợp nhất. Cho tới năm đó nhân quả, kỳ thực nhắc tới cũng đơn giản. Bị kiên một cây bước thiêu chết hiên viên mộ bên trong, sở hữu thiên hồ kết di không giả, nhưng ái phi ngươi có từng nghĩ tới, thiên hồ bộ tộc thiên phú." Cửu Vĩ Hồ ngẩn ra, sau đó trong nháy mắt trận to hai mắt, như là chịu đến to lớn kích thích bình thường, lẩm bẩm nói: "Tâm thần lực lượng." Hằng Nga tiên tử mặc dù là thái âm thần nữ thường hy chuyển thế, nhưng mất đi rất nhiều ký ức, mà nàng tân sinh trong trí nhớ cũng không có liên quan với thiên hồ bộ tộc bộ phận. Nàng không khỏi nhìn về phía tử thụ, quăng tới dò hỏi ánh mắt. Tử thụ thay giải thích: "Thiên hồ bộ tộc tổ tiên là hồng hoang đệ nhất đầu hồ ly, nó ở hung thú lượng kiếp bên trong đi theo khai thiên tam tộc lực chiến hung thú, cuối cùng chết đi, nhưng nhân kết thúc hung thú lượng kiếp công đức, do đó thân nó chân linh hồn phách ngược lại vì là thiên hồ bộ tộc. Điều này cũng làm cho thiên hồ bộ tộc có một cái đặc thù chủng tộc thiên phú, cái kia chính là tâm thần lực lượng. Nói đơn giản, thiên hồ bộ tộc có công với thiên địa, sở hữu thiên địa doãn nó tâm tưởng sự thành lực lượng." Hằng Nga tiên tử lộ ra thần sắc kinh ngạc nói: "Tâm tưởng sự thành lực lượng, lẽ nào là thiên đạo quyền thế bên trong lợi vàng ý ngọc?" Tử thụ nói: "Chỉ là lợi vàng ý ngọc một phần, hơn nữa phát động cực kỳ hà khắc. Xiển giáo năm đó tàn sát Đồ Sơn, chính là vì thu thập sở hữu tâm thần lực lượng, mà những này thu thập đến thu thần lực lượng, hay dùng tại trên linh châu tử. Na Cha sinh mà phụ 1.700 sát kiếp, rất một phần nhân quả, ngay ở thiên hồ tộc tâm thần lực lượng trên." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Cửu Bí Hồ, tiếp tục nói, thiên hồ tộc tâm thần lực lượng phát động hà khắc, nhưng có một loại tình huống tất nhiên phát động, chính là ở đại lượng thiên hồ đồng thời sắp chết, đồng thời ước nguyện lúc, cái kia tất nhiên phát động. Cửu Bĩ Hồ thân thể không khỏi run rẩy lên, nói, năm đó thiếp những người cùng tộc chính là. Tử Thụ gật gật đầu nói, đúng, bọn họ năm đó muốn sống hạ xuống, cuối cùng phát động tâm thần lực lượng. Nhưng mà phong thần lượng kiếp chính là sát kiếp kiếp khi đem tâm thần lực lượng bật mèo, do đó để bọn họ chỉnh hợp thành một cái to lớn oan hồn. Cái này oan hồn bám vào bị kiện hiến cho cô cái này hồ bảo trên. Năm đó ngươi bởi vì không dám nhìn cái kia hồ bảo, do đó không thể phát hiện cái kia oan hồn. Mà cái kia oan hồn nguyên bản cũng không lật nổi bao lớn lãng, nhưng nhờ số trời run rủi, cũng bị ngươi phong ấn Tô Đát Kỷ chi hồn dung hợp. Hắn mắt phải trọng đồng bên trong thiên mệnh thần nhãn, bốc cháy lên khí vận chi diễm, nhận biết sở hữu nhân quả, nói, Tô Đát Kỷ thiên tính đơn thuần, ban đầu thời điểm, nàng cùng oan hồn chỉnh hợp, chiếm thượng phong. Mơ mơ hồ hồ bên dưới, phá tan phong ấn, bản năng muốn trở lại Ký Châu. Nhưng mà ở nàng trở lại Ký Châu lúc, Ký Châu Tô Hộ đã sớm bị Tây Kỳ lừa gạt phản thương liên minh. Khi đó Ký Châu tất cả đều là xiển giáo đệ tử lưu lại Ngọc Thanh Tiên khí, đôi kia với biết chân tướng oan hồn mà nói, chính là căm hận nhất khí tức. Liền, không nhà để về Tô Đát Kỷ, dần dần bị oán hận làm chủ oan hồn khống chế, cuối cùng du đãng với thiên địa. Tất cả những thứ này cùng cô không hề nhân quả, vì lẽ đó cô không cách nào thôi diễn. Hán Thiên Mệnh Thần Nhãn có một cái khuyết điểm duy nhất, vậy thì là cùng hắn triệt để không quan hệ nhân quả, hắn không tính toán ra được. Chỉ là hắn lên làm nhân vương sau khi, thế gian này bận bật, ít nhiều gì đều cùng hắn có chút nhân quả, vì lẽ đó hắn mới có thể không chỗ nào không biết. Nhưng năm đó cái kia oan hồn cũng được, Tô Đát Kỷ vô chi chân linh cũng được, xác thực cùng hắn một chút quan hệ cũng không. Hắn liền hoàn toàn không tính toán ra được. Hắn dừng lại một chút, sau đó mới nói ra đáp án cuối cùng. Cái gọi là chuyển thế, kỳ thực là cái kia oan hồn cuối cùng nhân bản năng, đoạt xác một bộ thân thể, sau đó hóa mà vì lại yêu. Bây giờ, cái kia oan hồn biến thành yêu hồ, tự xưng ép long lão tiên, ở ép long sơn, ép long động, che ở lấy kinh người phải vượt qua trên đường. Chương 691, không nên gọi ta sư mình, phải gọi ta ca ca. Chương 691, không nên cứ gọi ta sư mình, phải gọi ta ca ca. Thọ tiền cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lần này tất cả mọi người biết vì sao hiện tại đại vương có thể thôi diễn ra Tô Đát Kỷ nhân quả. Nàng dĩ nhiên một đầu đâm vào Tây Du Lượng tiếp nhân quả bên trong, chỉ có thể nói là vận mệnh treo ngươi. Tử Thụ nhìn Cửu Vĩ Hồ nói, Cửu Vĩ, lần này nhân quả cô cho phép ngươi tự mình giải quyết, cũng chỉ có thể ngươi một mình đi đến giải quyết. Cô kho náo do ngươi thuyên chuyển, nhưng ngươi không thể mang bất kỳ người nào khác quấn vào lần này nhân quả. Thì Mị cùng Tiểu Ngọc cũng không được. Cửu Vĩ Hồ hướng về đại vương sâu sắc thi lễ, nói, thiết định sẽ không để cho đại vương thất vọng. Tử Thụ cười nhạt, nói, ngươi từ khi lập công chuộc tội tới nay, chưa từng để cô thất vọng quá. Vì lẽ đó, không nên để cho chính mình thất vọng mới là. Cửu Vĩ Hồ cảm động lại là thi lễ, lúc này mới đứng dậy hướng về kho báo đi đến. Nàng muốn làm một phen chuẩn bị, triệt để đem lần này nhân quả giải quyết. Đồng thời, nàng còn muốn trợ lấy cái người đi qua kiếp nạn này. Ép Long Sơn, ép Long Động. Nơi này cũng không phải là linh mạch hội tụ tiên gia phúc địa, trái lại oán khí chi chít âm ế chi quật. Bên trong động vãi thạch đá lởm chởm, hình như xương khô. Từng kia từng sợi mắt trần có thể thấy đen đỏ oán khí tự vách đá chảy ra. Hội tụ với động phủ nơi sâu xa một vị vận bèo ngọc thạch bảo tọa bên trên. Chỗ ngồi cũng không phải là cái gì tiên phong đạo cốt yêu tiên, mà là một cái toàn thân bao phủ ở mở mịt toán khí bên trong bóng người. Thân ảnh kia khi thì hiện hiện ra một tấm thanh lệ tuyệt luân, nhưng mở mịt vô tội khuôn mặt. Khi thì lại hóa thành vô số dữ tợn khóc thét rít gào khuôn mặt. Sau một hồi lâu, cái kia mơ hồ mặt rốt cục lại bình tĩnh mấy phần. Một lần nữa ổn định thành một cái tóc bạc rối tung, hốc mắt hám sâu bà lão. Một đoàn sâu thẳm âm lãnh hồ hỏa, tự phía sau nàng sáng lên, sau đó chia ra làm chín. Hóa thành chín cái trường mà tế, thẳng mà bạch, như xương như khói, không phải thực không phải hư đôi cáo. Thiên hồ bộ tộc đôi cáo số lượng cũng không cố định. Thông thường tới nói, đôi cáo số lượng càng nhiều, thiên phú gân cốt càng tốt. Mặt khác, đôi cáo cũng có thể bởi vì cảnh giới tăng lên mà tăng cường. Nhưng, 9 là số lớn nhất. Thiên hồ bộ tộc đôi cáo sẽ không đột phá 9 cái. Một khi đột phá, vậy thì không còn là thiên hồ bộ tộc. Giờ khắc này, ở ép long lão tiên phía sau 9 cái đôi dài bên trong, còn có một cái cực kỳ nhạt, nhẹ vô cùng bóng mờ. Năm đó hiên viên mộ hơn 100 thiên hồ ám nghiệm, cùng Tô Đát Kỷ chân linh hồn phách dùng hợp sau. Không chỗ có thể đi, chỉ có thể bản năng đoạt xác một cái thân thể. Sau khi đần độn ngàn năm, bằng oán niệm cùng tâm thần lực lượng sức mạnh còn sót lại, cuối cùng thành yêu. Nàng khi thì tỉnh táo, khi thì hồ đồ. Nhưng phần lớn thời gian đều dây dưa ở ghi lòng tạc dạ oán hận bên trong, như nghiệp lửa đốt thân, ngày đêm tiêu đốt. Đông Dương, một đạo nhu hòa tinh khiết Phật quang, vô thanh vô tức địa xuyên thấu trong động nồng nặc yêu sát oán khí, rọi sáng này ô bế khu vực. Đài sen xoay nhẹ, áo trắng như tuyết Quan Âm Bồ Tát hiện ra thân hình. Nàng dáng vẻ trang nghiêm, giữa hai lông mày rồi lại không gặp nửa điểm thương xót. A Di Đà Phật. Quan Âm Bồ Tát nhẹ tuyên Phật hiệu, phương tây độ hóa lực lượng, mang theo kỳ dị động viên công lao, càng để sao động oán khí thoáng lắng lại. Ép Long lão tiên bẩn đục ánh mắt oán độc, đột nhiên đâm hướng về Quan Âm, tê thanh nói, thần thánh phương nào? Quấy nhiễu lão tiên thanh tĩnh. Thanh âm kia sắc nhọn, dường như răng nanh lợi chảo, thổi qua lưu ly đà phiến. Quan Âm Bồ Tát vẻ mặt bất biến, âm thanh như mưa thuận gió hòa, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan nói, vẫn tăng quan tự tại. Chuyên đến để đánh thức đạo hữu, giải quyết xong ngày xưa nhân quả cơ duyên đến. Mối oan xưa, nhân quả. Ép Long lão tiên lúc này vừa tựa hồ bị hồ đồ rồi lên. Nàng nghiêng đầu đi, hỗn độn xám trắng tóc dài phía dưới, lộ ra chính là Tô Đát Kỷ tấm kia tuyệt đẹp khuôn mặt. ai mối oan xưa, ai nhân quả. Ta chỉ là muốn về nhà. Nhưng là, ta không tìm được nhà. Lời con chưa nói hết, Tô Đát Kỷ mặt lại trong nháy mắt biến thành một tấm đốt cháy khét chóc ra hồ mặt, phát sinh sắc bén thống khổ gào thét. Bị kiên đã chết, xiển giáo thế lớn, ta làm sao giải quyết xong nhân quả mối oan xưa? Quan Âm Bồ Tát vẻ mặt hờ hững, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Nhưng mà nàng mở miệng lúc, rồi lại hình như có trách trời thương người lòng từ bi, nàng nhàn nhạt mở miệng nói, đạo hữu hận, nhưng là hận sai rồi nhân quả. Nếu như không có cái kia nhân vương người tiền, tại sao bị kiện phần phần? Nếu như không có cái kia cửu vi hận tâm, đạo hưu thì lại làm sao gặp oan hồn khó tán? Là ai? Để ký châu hầu hiến nữ. Để đạo hưu không nhà để về. Là ai? Đem hồ bảo tỏa thâm cung. Để đạo hưu có oan khó thân. Nàng ngôi nói một câu, trong tay cảnh dương liễu liền nhẹ nhàng bung lên, tung xuống điểm điểm cam lâm. Cái kia cam lâm rơi vào oán khí trên, vẫn chưa tinh chế, trái lại dường như dầu vào lửa cháy bừng bừng. Để ép long lão tiên quanh thân oán niệm hắc khí đẳng điểm một hồi tăng vọt mấy lần. Nó trong mắt điên cuồng cùng thống khổ cũng trong nháy mắt bị nhen lửa đến cực hạn. Ép long lão tiên cái kia khàn khàn điên giọng nói bên trong vang lên một cái nỉ non tên, chủ vương. Quan Âm Bồ Tát trong đôi mắt phương tây độ hóa Phật quang đại thịnh, âm thanh nhưng càng hiện ra mấy phần từ bi, nói, đúng, chính là chủ vương. Đạo hữu gặp gỡ tất cả chi bất công, bất bình đều nhân chủ vương mà lên. Nếu như không có chủ vương dẫn yêu vào triều ca, sao có hiên viên mộ chi kiếp? Sao có bị kiền hiến bảo? Nếu như không có chủ vương đi ngược lên trời, để thiên địa trật tự lại loạn, đạo hữu lại sao lại được ngàn năm nỗi khổ? Bây giờ chủ vương lại muốn hành vi người tiên, phái lấy kinh người đi về phía tây đi đến Linh Sơn. Này chính là đạo hữu cước mối oan xưa, tốt nhất cơ duyên. Chỉ chốc lát sau, ép bên trong ngọn Long Sơn vang vọng khủng bố tiếng rít. Chủ vương, ta tất lấy ngươi phái lấy kinh người tính mạng. Ta muốn ăn cái kia lấy kinh người, để cái kia cửu vĩ tiện tỳ đau lòng, để chủ vương tính toán thành không. Ha 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 ha. Bên trong hang núi, ép Long lão tiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tóc bạc múa tung, quanh thân đoán khí cùng hồ sát lực lượng cuồng bạo sôi trào, toàn bộ ép Long động phảng phất hóa thành cửu lũ luyện ngục. Nàng nhìn về phía phương đông, trong mắt chỉ còn dư lại bị Quan Âm lấy Phật pháp thiêu đốt điên cuồng. Trên chín tầng trời, Quan Âm Bồ Tát nhàn nhạt nhìn ép Long Sơn một ánh mắt, cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi chỉ có thể bị lấy kinh người nghiền ép, nhưng chỉ cần ngươi có thể tha đến trong thời gian ngắn, cũng là đầy đủ. Cho tới ngươi cùng cựu vĩ hồ nhân quả, vậy thì lưu lại, trong tương lai cho nhân vương một cái phiền phức đi." Nhân vương không sợ này nho nhỏ nhân quả, nhưng hắn người phụ nữ bên cạnh, không chịu được nổi. Cùng lúc đó, Bình Định Sơn hoa sen động, hai cái ăn mặc mới tinh yêu vương bảo phục, nhưng thấy thế nào đều lộ ra một câu ngây ngô tức giận thiếu niên, chính đang trong động phủ mắt to trừng mắt nhỏ. Một cái đầu góc cao chót vót, khuôn mặt tuấn lãng chút, nỗ lực nghiêm mặt muốn có vẻ hung ác, chính là Kim Giác. Một cái khác mặt con nít, ánh mắt linh động, mang theo chút ít đắc ý, là Ngân Giác. Trên người hai người cái kia cái gọi là yêu khí nhạt đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính, trái lại mơ hồ lộ ra huyền môn thanh quang. Sư đệ, ngươi xem ta này Kim Giác vương vẫn đến làm sao? Có đủ hay không uy phong? Có đủ hay không hù dọa? Kim Giác ưỡn ngực, nỗ lực mô phỏng theo từ trong thoại bản xem ra yêu vương diễn xuất, còn cố ý đem âm thanh ép tới trầm thấp. Ngân Giác vòng quanh Kim Giác xoay chuyển hai vòng, cha cha có tiếng địa tán dương, giống, quá giống. Sư Minh mặc đồ này, vừa nhìn chính là tội ác tẩy trời đại yêu vương. Kim Giác cười ha ha, nói, ta liền biết, nhìn nhiều nhân gian thoại bản, chuẩn không sai. Đại sư Minh để chúng ta nhập tiếp, chính là muốn cho chúng ta giúp đỡ lấy kinh người. Nhưng giúp đỡ lấy kinh người, nhưng không thể lưu lại nhân quả, không phải vậy đối với nhân gian bất lợi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là trước Chấn Nguyên đại tiên cái kia một tay hữu hiệu. Chúng ta chỉ cần ngụy trang thành yêu vương, ở bề ngoài làm khó dễ lấy kinh người, ngầm trợ giúp bọn họ là được rồi. Ngân Giác gật đầu liên tục, nói, đúng đúng đúng, sư Minh nói đúng. Cái kia đến thời điểm không phải là chúng ta không nỗ lực, mà là lấy kinh người quá lợi hại. Kim Giác khoát tay chặn lại, hăng hái nói, không nên gọi ta sư Minh, phải gọi ta ca ca. Ngân Giác nháy mắt mấy cái, biết nghe lời phải điểm hô, ca ca. Kim Giác nghe được nhất thời toàn thân khoan khoái, đắp, ai? Ca ca? Ai? Ca ca? Ai? Chương 692, nghiêm túc một chút. Chính đang đánh cơ đây. Chương 692, nghiêm túc một chút. Chính đang đánh cơ đây. Kim Giác Ngân Giác tự ngu tự nhạc hồi lâu sau. Lúc này mới như là rốt cục nhớ tới chính sự như thế, một lần nữa chính kinh lên. Kim Giác Hoan Dung đại yêu vương trong tay áo móc ra một cái to bằng bàn tay, toàn thân màu tử kim. Hình dạng xem cái mini bầu rượu, miệng ấm nhưng là cái rất sống động đầu nhỏ hồ lô. Bà bối, suýt chút nữa đã quên chính sự. Đây chính là đại vương nghe nói chúng ta muốn tới nhập tiếp, cố ý tứ bảo bối đây. Ngân Giác hai mắt tỏa ánh sáng, nói, ca ca, đại vương tứ bảo bối này là cái gì lai lịch? Hắn lúc đó không có theo đi Vạn Thọ Thành, mà là ở Bình Định Sơn làm bà bối. Lúc này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bà bối này. Kim Giác cưỡn một cái ngực, nói, năm đó đại lao ra tự chém thánh vị trước, không phải đem Thái Thanh Thiên sở hữu bà bối đều cho đại vương mà. Đại vương nhưng là không gì không làm được, dùng đại lao ra tử kim hồ lô trồng ra tân tiên tiên hồ lô. Chỉ có điều, cái kia tiên tiên hồ lô chỉ kết liễu ba cái hồ lô. Một người trong đó chính là này lắc đầu hồ lô. Ngân Giác nghe được tinh thần gấp trăm lần, vội vàng hỏi tới, này lắc đầu hồ lô có gì uy năng? Kim Giác đắc ý cơ cơ hồ lô nói, này lắc đầu hồ lô có thể lợi hại, một khi thế lên, dù cho là thánh nhân cũng khó thoát nó uy. Ngân Giác một đôi con mắt trong nháy mắt trừng lớn, khiếp sợ nói, thánh nhân khó thoát. Tê, bảo bối này uy lực to lớn như thế. Này, cho chúng ta thích hợp sao? Kim Giác tầm tầm vỗ một cái Ngân Giác bay, nói, đây chính là đại vương tín nhiệm đối với chúng ta, biết không? Ngân Giác lập tức cũng theo sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ca ca yên tâm, ta tất nhiên sẽ không phụ lòng đại vương tín nhiệm. Lần này, nhất định phải làm cho lấy kinh người ăn tận chỗ tốt, đến thời điểm thật đi Linh Sơn đại sát tứ phương. Kim Giác một mặt vui mừng nói, đệ đệ tốt. Nhưng vào lúc này, có tiểu yêu chạy như bay đến. Đại vương, đại vương. Tiểu yêu liên tục lăn lộn vọt vào đến trong động, chạy trốn thở hổn hển. Động này bên trong tiểu yêu đều là Kim Giác Ngân Giác hạ giới sau khi điểm hóa cây cỏ tinh quái. Từng cái mới vừa có thể hóa nửa người hình, dài đến thiên kỳ bách quái. Nhưng thắng ở thành thật bản phận. Không hại người, không hại người, mỗi ngày là tốt rồi cả lăng. Kim Giác chừng cái kia tiểu yêu một ánh mắt, nói, tinh tế quỷ, ngươi tên ngu ngốc này, nói rồi bao nhiêu lần. Không muốn gọi đại vương. Phải gọi ta ra ra. Đại vương đây là ta có thể chịu đựng tôn xưng sao. Bạn bạn không dám a đám tiểu yêu này cái nào hiểu được nhiều như vậy, vội vã đổi giọng, nói, đại ra ra, nhị ra ra, lãnh lợi trùng đến báo, hai vị ra ra chở những người đường triều hòa thượng, tới rồi. Kim Giác cùng Ngân Giác đầu tiên là cả kinh, theo vui vẻ, nói, thật đến rồi. Tinh tế quỷ tiểu yêu dùng sức gật đầu, nói, đến rồi, đến rồi. Một cái trắng nón nà mập hòa thượng, một cái cầm cây gậy gầy hòa thượng, một cái thai to mặt lớn phì hòa thượng, một cái hắt tháp giống như hung hòa thượng, cùng hai vị ra ra họa chân dung, giống như lúc. Hả, đúng, còn có một cái loẹ loẹn, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì, trên eo mang theo vật cưỡi quái hòa thượng. Kim Giác Ngân Giác liếc mắt nhìn nhau, thương phấn nhảy lên nói, đến rồi, rốt cục đến rồi. Nhanh, nhanh, theo kế hoạch làm việc. Sao ra hỏa? Không, cầm cẩn thận hồ lô. Nhớ kỹ, muốn hung, muốn giống yêu quái. Hai người luống cuống tay chân địa nắm lên từng người binh khí. Kim Giác nâng lên trong tay lắc đầu hồ lô, hít sâu một hơi, nỗ lực bỏ ra tối giữ tợn vẻ mặt. Sau đó trước tiên lao ra động phủ. Ngân Giác theo sát phía sau, còn không quên thu dọn một hồi chính mình Ngân Giác vương áo choàng. Hoa sen ngoài động, ánh mặt trời vừa vặn. Lấy kinh đoàn đội mới vừa chuyển qua khe núi. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, trước mặt tiếp theo số lượng nhiều đạt đại 300 một đám yêu quái. Cầm đầu hai cái yêu vương, một cái đầu sinh Kim Giác, nỗ lực trừng mắt, đại khái là muốn giả ra hung thần ác sát vẻ mặt đến. Nhưng khả năng là trừng mắt quá độ, cho tới không ngừng mà nháy mắt, nước mắt chảy ròng. Một cái khác càng là dài ra trương mặt con nít, bãi cái thoại bản trên sân khấu động tác. Cả người còn không y phục trên người đại, mà ở tại bọn hắn phía sau. Cái kia nhiều đến 300 đám yêu quái, từng cái ma cán gầy không nói, còn hầu như không có bất luận cái nào có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Có chút ba cái chân, có chút tám cái chân, có chút không có chân. Có chút một cái đầu, có chút bốn cái đầu. Có một cái tối có sáng tạo, không có đầu, nhưng từ lồng ngực vị trí rỗi ra một đôi mắt trôi. Lấy kinh người. Đây là tới đánh cướp. Vẫn là đến xin cơm. Tôn Nộ không nhìn lướt qua, liền nhìn ra những ngày yêu quái, tất cả đều một thân thanh khí. Hiển nhiên là mới vừa hóa hình, xưa nay không hại hơn người, không có bất kỳ nghiệp lực tại người tiểu yêu. Cho tới cái kia hai cái đại la kim tiên cảnh yêu vương. Ha ha, cái kia một thân thái thanh tiên khí, đã hoàn toàn đem ngụy trang đi ra yêu khí che lại. Hầu tử liếc mắt nhìn về phía Chu Bát Giới, nói, nhà ngươi. Chu Bát Giới nhìn một chút Kim Giác Ngân Giác, một mặt tan vỡ địa che mặt, thở dài, nói, ta lão Chu cho rằng, Thanh Phong Minh Nguyệt chính là thật gốc, không nghĩ đến nhà ta còn có càng buồn. Đối diện, đang chuẩn bị hét lớn một tiếng ngọn núi này là ta mở Kim Giác, cùng nỗ lực muốn bày ra hung thần ác sát vẻ mặt Ngân Giác, đồng thời cứng lại rồi động tác. Bọn họ còn cùng nhau theo bản năng mà sờ sờ mặt, cảm giác mình ngụy trang hoàn toàn không có vấn đề. Lẽ nào, lấy kinh người ngay cả chúng ta như thế hoàn mỹ ngụy trang, đều có thể một ánh mắt nhìn thấu sao? Không thẹn là đại vương khâm điểm lấy kinh người a. Kim Giác háng giọng một cái, khẽ quát một tiếng, nói, nghiêm túc một chút. Chính đang đánh cướp đây. Phúc. Lần này liền đường tạm tạm đều không thể đình chỉ, cười ra tiếng. Hắn tuy rằng không nhận thức Kim Giác Ngân Giác, nhưng xem Tôn Ngộ không mấy cái phản ứng, cũng lập tức biết, trước mắt những này lại là người mình. Hắn đối với này đã vui vẻ tiếp nhận rồi. Chu Bát Giới lần này triệt để không kìm được, nhảy eo kêu lên, hai người các ngươi kháng hàng. Các ngươi hóa thân làm yêu cũng coi như, thậm chí ngay cả mặt đều bất biến. Đẩy hai tấm ta lão Chu nhận thức mặt, trang cái gì yêu đây? Mặt bất biến cũng coi như, ta lão Chu khi thiên điệu to lớn, không gì không có, nhiều nhất hai cái yêu quái cùng đồng môn dài đến như thế. Nhưng các ngươi liền trên người thái thanh tiên khí đều không che lấp, có phải là quá không tôn trọng yêu quái nghề nghiệp này? Lúc này, Tôn Ngộ không đã cười đến cố định đi đến. Kim Giác Ngân Giác. A. Chu Bát Giới bùi ngùi thở dài một tiếng, nói, ta liền cho sư tôn đã nói, quá che chở đồng môn các sư huynh đệ, chỉ có thể dưỡng ra một đám ngu ngốc đến. Ra Thanh Phong Minh Nguyệt như vậy ngu ngốc, đã mất hết nhân gian tiên gia mặt mũi, tại sao lại ra hai người các ngươi kháng hàng? Như vậy hai cái kháng hàng, theo ấn bối phận, lại là hắn sư thúc. Này hợp lý sao? Thanh Phong Minh Nguyệt, Trấn Nguyên Tử, Huyền Giáo Pháp Sư. Tôn Ngộ không ở một bên mắt trợn trắng lên. Này tên ngốc một cái miệng, liền đem tất cả mọi người đều đắc tội. Cái tên này có phải là quên, trong tiên địa sở hữu thân nghiệm, đều nhìn chằm chằm nơi này đây. Kim Giác Ngân Giác lúc này cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình phạm vào sai lầm lớn. Lại là lung túng, lại là co quắp xoa xoa tay, nói, này, này như thế nào cho phải. Ngân Giác cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía Chu Bát Giới, nói, sư điệt, nếu không thì, các ngươi coi như vừa nãy hết thảy đều chưa từng xảy ra. Các ngươi chờ chút, chúng ta trở lại biến quá trở lại. Chu Bát Giới một ngụm máu suýt chút nữa phun ra 800 dặm. Chương 693, ép Long Sơn đột kích chương 693, ép Long Sơn đột kích Chu Bát Giới tức đến cơ hồ muốn tại chỗ thăng thiên, chỉ vào kim giác ngân giác ngón tay đều đang run rẩy nói, hai cái kháng hàng. Thực sự là mất hết nhân giáo mặt mũi. Chuyện như vậy, còn có thể từ đầu tới sao? Các ngươi đã bại lộ. Coi như thật đem Linh Sơn những người con lửa chọc làm kẻ ngu si, ngươi cũng không thể đem thiên đạo làm kẻ ngu si à. Đạo tổ. Linh Sơn ra Phật. Tôn Ngộ Không liếc Chu Bát Giới một ánh mắt, không tiếng động mà lắc lắc đầu. Cái này cũng là cái kháng hàng. Thái Thanh Thiên. Huyền Đô Pháp Sư thở dài một tiếng, nói, sư tôn đem nhân giáo giao cho bần đạo đây là tạo cái gì nghiệp nha. Trong lúc nhất thời, Gia Thiên Tiên Thần Đô yên lặng nghe Chu Bát Giới miệng phun tầng ác, mà bình đỉnh sơn trước, tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Dưới chân núi, Kim Giác cùng Ngân Giác bị dạy bảo đến mặt đỏ tới mang hai, rủ xuống đầu, xem hai con xương đánh cả. Tinh tế quỷ, lãnh lợi trùng chờ một đám tiểu yêu càng là sợ đến co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Chỉ lo này hung thần ác sát phỉ hòa thượng đem chúng nó cho đôn đến ăn. Nhưng vào lúc này, Đường Tam tạm trợn hai tay tạo thành chữ thập, hòa nhã nói, Phật tổ từ bi. Bát Giới, không nên cở trách hai vị đạo hữu. Mọi người đều là sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam ánh mắt đảo qua những người hình thái khác nhau, ánh mắt hồ đồ lại mang theo kinh hoàng cây cỏ tinh quái tiểu yêu. Trên mặt càng lộ ra một tia hiếm thấy mỉm cười đến, cái kia cười bên trong mang theo ôn hòa, nói, vẫn tăng quan đám tiểu yêu này, linh hải thanh minh, quanh thân thanh khí quanh quẩn, cũng không nửa phần huyết sát nghiệp lực quấn quanh người. Tại đây Tây Như Hạ Châu khu vực, khắp nơi là nhược nhục cường thực, nghiệp lực ngập trời yêu ma quỷ quái. Có thể có một cõi cực lạc, điểm hóa những này hồ đồ sinh linh, đạo nó hướng thiện, khiến cho an thủ bản phận, không hại sinh linh, chuyên tâm tu luyện, đây là đại thiện cử chỉ. Thường nói, đừng cho rằng việc xấu rất nhỏ mà làm, đừng vì việc tốt nho nhỏ mà không làm. Có cái nên làm, có việc không nên làm, chính là chi vì là, vì đó Phật vậy. Chu Bát Giới mở ra. Nay không vì đó vì là, có cái nên làm, có việc không nên làm chi đạo. Chính là Thái Thanh Vô Vi đại đạo hạt nhân A trưởng lão làm sao biết. Nhưng ngẩn ra sau khi, hắn liền hiểu được. Đường trưởng lão tu không phải là Linh Sơn đại đạo Phật pháp, mà là Liên Hoa Sơn Tiền Tông Phật pháp A Tiền Tông, đó là nguyên bản Tiệt giáo đại sư Minh Đa Bảo lập. Đa Bảo Như Lai nhưng là tập Tiệt giáo, nhân gian trở nhiều tầng đại đạo, lúc này mới khai sáng Tiền Tông. Có Thái Thanh Vô Vi đại đạo nội dung, đây là chuyện đương nhiên. A Đường Tam tạm thấy Chu Bát Giới lộ ra hiểu ra vẻ mặt đến, mỉm cười nói, Kim Giác Ngân Giác hai vị đạo hữu tuy được sự có chỗ sơ suất, nhưng một viên hướng đạo chân tâm, nhưng không nhiễm phàm trần. Mảnh này bảo hộ nhỏ yếu, đạo người hướng thiện thanh tịnh khu vực, làm được vô cùng tốt. Này so với đánh đánh giết giết, càng hợp Phật tổ từ bi, cũng hợp nhân gian chính đạo. Kim Giác cùng Ngân Giác đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt bùng nổ ra khó có thể tin tưởng ánh sáng. Trưởng lão, Kim Giác âm thanh có chút nghẹn nào. Ngài hiểu chúng ta. Ngân Giác càng là kích động. Chu Bát Giới nhìn một chút chính mình hai người này không hăng hái sư thúc mở ra tay, nói, hy vọng bọn họ sau khi trở về, sẽ không bị sư tôn treo lên đánh đi. Mới vừa còn bị Đường Tam Tạng cảm động đến sắp rơi lệ Kim Giác Ngân Giác, lại bắt đầu ôm run cầm cập. Đúng vậy. Chuyện bây giờ làm hỏng, sau khi trở về Huyền Đô sư minh, sẽ không bỏ qua bọn họ. Húng chi, đây là đại vương lệnh vua, bọn họ biến thành như vậy, chính bọn hắn cũng sẽ không buông tha chính mình. A ngay ở Kim Giác Ngân Giác chính mình đem mình sợ đến sắc mặt trắng bệnh thời điểm. Đột nhiên, một đạo bóng tối bao phủ mà tới. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nâng ra Hỗn Nguyên Chấn Khí Đồng, quát lên, cẩn thận, có yêu khí. Ầm ầm, một tiếng nặng nề nổ vang phảng phất đến từ dưới nền đất nơi sâu xa. Ngay lập tức, bình định sơn phía tây bầu trời bỗng nhiên tối lại. Cũng không phải là mây đen che đậy bầu trời, mà là một mảnh xỉn xệ, hỗ hế, tỏa ra nồng nặc máu tanh cùng oán độc đen kịt yêu vân. Dường như sôi trào mực nước, mang theo làm người buồn nôn gió tanh, lấy bài sơn đảo hải tư thế, trong nháy mắt ép hướng về bình định sơn. Gào, giết, ăn sạch bọn họ, mới mẹ thịt, còn có tinh khiết cây cỏ tinh phách. Đại bổ a. Thê thảm gào thét, tham lam giết gào, tàn nhẫn gào thét hỗn tạp cùng nhau, dường như trong địa ngục trung tang. Mây đen bên trong, lờ mờ tất cả đều là giữ tận bản mèo bóng người, có răng nanh nhỏ máu sói yêu, có vảy giáp phá nát nhưng hung liệt càng sâu xa quái. Có cả người đồ bị thịt tỏa ra dịch tức giận độc yêu, càng có một ít hình thái quái dị, tỏa ra thuần túy ác ý cùng thôn vệ dục vọng tà vật. Chúng nó chính là đến từ cách đó không xa ép Long Sơn, là ép Long lão tiên giới trướng, lấy giết chóc cùng thôn vệ làm vui hung tàn ác yêu. Không được, là ép Long Sơn ác yêu. Kim Giác sắc mặt kỳ biến, là thất thanh. Bọn họ làm sao dám? Ngân Giác vừa giận vừa sợ. Bọn họ đi đến Bình Đỉnh Sơn cũng có chút tháng ngày, tự nhiên biết cách Bình Đỉnh Sơn không xa ép Long Sơn, ở một đám ác yêu. Bọn họ vốn định vì là thiên địa trừ hại, cũng hiện ra nhân giáo đệ tử đạo tâm, nhưng trên người có nhập kiếp nhiệm vụ, để bọn họ không thể thiện động. Lúc này mới nhịn xuống. Nhưng mà bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ còn chưa có đi vì dân trừ hại, những này ác yêu nhưng giết tới cửa. Kim Giác Ngân Giác cùng Thanh Phong Minh Nguyệt như thế, hầu như xưa nay không một mình rèn luyện quá. Bọn họ cũng đã tu hành đến Đại La Kim Tiên cảnh, nhưng mà kinh nghiệm thực chiến là linh. Lúc này nhìn thấy ác yêu kéo tới, dĩ nhiên ngay lập tức sững sờ lên. Ngay ở này vừa sửng sốt trong lúc đó, những người ác yêu đã phát động hung manh nhất tập kích. Không phải đối với lấy kinh người, cũng không phải đối với Kim Giác Ngân Giác, mà là đánh về phía chút khí tức tinh khiết cây cỏ tinh quái tiểu yêu. Đối với những thứ này sát sinh tìm niềm vui, thôn vệ sinh linh tu hành ác yêu mà nói, nhân tộc huyết đủ, cũng không có nghiệp lực sạch sẽ tiểu yêu, là nhất đại bổ. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Chỉ thấy một đầu mọc ra cánh bức yêu, lấy tốc độ nhanh như tia chớp xẹt qua. Lợi trảo trong nháy mắt xuyên thủng một cái mới vừa hóa hình, xem đoán nấm nhỏ giống như tinh quái lồng ngực. hai ba ngụm trong lúc đó, liền đem này tiểu tinh quái toàn bộ nuốt vào. Liền nó nguyên thần chân linh, tinh nguyên yêu lực một cái hút khô. Một cái khác giống như dây leo tiểu yêu, bị một đầu cả người thiêu đốt ố hế lục hỏa ma quyển đánh gục. Trong nháy mắt bị lôi kéo thành mảnh vỡ nuốt vào. Mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Bọn ngươi sao dám? Chết đi. Kim Giác hoàn toàn biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, thế lên bên hông bảo kiếm liền chém giết ba con ác yêu. Ngân Giác cũng là lớn tiếng kêu lên, tinh tế quỷ, lanh lợi trùng, mang theo mọi người trốn đi. Hắn tay bấm thái thanh phủ quyết, mấy ngàn thái thanh thần lôi bỗng nhiên tỏa ra. Hai cái phẫn nộ đại la kim tiên bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt liền đem trước mắt ác yêu đánh chết hơn nữa. Nhưng mà, từ ép Long Sơn phương hướng, dĩ nhiên quần quần không ngừng bốc lên càng ngày càng nhiều ác yêu, ác hồn. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Ngân Giác kinh hãi đến biến sắc. Kim Giác hừ lạnh một tiếng, nói, sợ cái gì? Đại sư Minh ở trên, đại lao gia Minh dám. Vần đạo hôm nay phải lớn hơn khai sát giới. Chu Bát Giới ở phía sau đập thẳng bắp đùi kêu lên, đần à, các ngươi ra tay rồi, chúng ta làm sao ra tay? Các ngươi nên mang theo tiểu yêu chạy a. Hai cái kháng hàng, lần này toàn chơi xong. Chương 694, ta không vào lượng kiếp, ai vào lượng kiếp? Chương 694, ta không vào lượng kiếp, ai vào lượng kiếp? Chu Bát Giới đối với Kim Giác Ngân Giác ra tay, tức đến nổ phổi. Hắn không phải cho rằng những này vô tội tiểu yêu không nên cứu, mà là Kim Giác Ngân Giác không nên ra tay. Trong lúc này, Kim Giác Ngân Giác đã bại lộ thân phận, vậy thì không thể lại vào Tây Du lượng kiếp. Ngược lại cũng như thế. Kim Giác Ngân Giác sự, lấy kinh người không thể nhúng tay, bằng không chẳng khác nào đem Kim Giác Ngân Giác mạnh mẽ kéo đến lượng kiếp bên trong. Thiên mệnh bởi vì đạo tổ cùng thánh nhân các loại mạnh mẽ nhúng tay, cho tới khắp mọi mặt cũng như cùng trò đùa. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Một khi dính lên nhân quả, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại, Kim Giác Ngân Giác đã ra tay, Chu Bát Giới bọn họ liền không thể lại ra tay. Bằng không không chỉ sẽ đem toàn bộ thái thanh nhân giáo kéo vào lượng kiếp, còn có thể đối với đại vương lượng kiếp bố cục tạo thành ảnh hưởng. Vạn nhất gặp phải đại loạn, gợi ra không thể dự đoán chuỗi nhân quả. Cái kia đến thời điểm tử thương sinh linh, liền không phải mấy trăm hơn một nghìn, mà là mặt sau muốn thêm một cái vạn tự. Chu Bát Giới tuy rằng miệng độc, mắng Kim Giác Ngân Giác không hăng hái, nhưng trong lòng là càng gấp. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đội văn nói, hầu ca à, nhanh ngẫm lại biện pháp. Cái kia yêu vân bên trong, không phải là cái kia hai cái ngu ngốc liền có thể làm được. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía ép Long Sơn phương hướng. Càng ngày càng âm trầm yêu vân, chính đang cấp tốc nghiền ép lên đến. Cái kia ở trong khí tức, cũng không chỉ một hai đại la kim tiên, mà Kim Giác Ngân Giác tuy rằng cũng là đại la kim tiên, nhưng không hề kinh nghiệm chiến đấu, nhất định phải thiệt tỏi lớn. Tôn Ngộ Không chau mày, trong lúc nhất thời cũng có mấy phần do dự. Những chuyện khác hắn đều không sợ, chỉ có sợ hỏng rồi sư tôn sắp xếp. Ngay ở bọn họ do dự thời gian, yêu vân bên trong quả thực giết ra ba cái đại la kim tiên cấp bậc các yêu. Kim Giác Ngân Giác bị cuốn lấy, trong lúc nhất thời khó có thể phân tâm. Những người vô tội tiểu yêu lại một lần nữa đối mặt bị tàn sát. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ Tôn Ngộ Không phía sau lao ra, mang theo quyết tuyệt tốc độ, đột nhiên đánh về phía một cái đang bị ba con răng nhọn yêu thử vây công tiểu yêu. Xì xì, một đạo mang theo ô hế yêu độc lợi trảo, mạnh mẽ chộp vào bóng người kia trên lưng. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ màu xám tăng bảo, là Đường Tam Tạng. Hắn không có chút gì do dự, không có bất kỳ cân nhắc hơn thiệt, chỉ là thuần túy xuất phát từ bảo vệ nhỏ yếu sinh linh bản năng, dùng chính mình thân thể. Vì là con kia hồ đồ tiểu yêu, đỡ đòn công kích chí mạng. Đường Tăng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, nhưng ánh mắt như dị thường sáng sủa kiên định. Hắn lảo đảo một bước, nhưng vững vàng mà đem cái kia tiểu yêu che chở ở phía sau. Quanh người hắn Phật quang nhất thời, đem phía sau lưng yêu độc bức ra thân thể, tiện tay một phát bắt được cái kia răng nhọn yêu thử. Liền làm như thế dọn gọn gàng địa một cái bóp chết. Hắn tốt xấu là kim tiên đỉnh cao, trên người Phật quang lại cực kỳ khắc chế những này dây dương nghiệp lực các yêu. Bóp chết một cái thiên tiên cảnh ác yêu, có điều bình thường. Nhưng mà, này vừa ra tay, lại làm cho toàn bộ chiến trường đều dừng một chút. Ha ha ha, Đường Tam Tạng, ngươi ra tay rồi, ngươi rốt cục ra tay rồi. Lần này, phần này nhân quả, ngươi trốn không thoát. Yêu vân bên trong, vang lên ép Long lão tiên cái kia điên của cười. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, một mặt bảo tướng trang mở miệng nói, Phật tổ từ bi, cứu khổ thương sinh. Ta không vào lượng kiếp, ai vào lượng kiếp? Sinh linh gặp nạn, chúng ta người tu hành, tự nhiên giải cứu. Như nhân cứu người mà gánh vác nhân quả, Bần Tăng vui vẻ được chi. Hắn nhìn về phía những người rít gạo vọt tới ác yêu, nhàn nhạt mở miệng nói, Bần Tăng tuy rằng quyền cước tầm thường, nhưng cũng có hàng yêu trừ ma, cứu khổ thương sinh chi tâm. Các ngươi là từng cái trên, vẫn là cùng tiến lên. Tôn Ngộ Không một nhóm nhìn ra trận mắt ngoan mồm. Hầu tử cuối cùng bố đuổi, khen, lão Trần, xoài a. Chu Bát Giới còn có mấy phần do dự, nói, hầu ca, thích hợp sao? Tôn Ngộ Không trong đôi mắt kim quang tỏa ra, nhếch môi, nói, ta sư tôn từng nói, duy trì sơ tâm, liền có thể không gì kiêng kỵ, tùy ý mà làm. Ta lão tôn dĩ nhiên cũng sai biệt điểm đi sai bước nhầm thời điểm. Đường Tam Tạng lời nói, để hầu tử trong lòng do dự cùng kiêng kỵ, triệt để mà nát tan. Hắn lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, hắn đã bất chi bất giác, quá mức tính toán cái kia cái gọi là nhân quả. Nhưng mà, sư tôn đã nói, chỉ cần hắn duy trì sơ tâm, vậy thì có thể tùy ý mà làm. Như thế nào sơ tâm? Bình thiên hạ chuyện bất bình, giải thiên hạ chúng sinh cực khổ. Như thấy sinh linh đổ thán mà khoanh tay đứng nhìn, chỉ vì tính toán cái kia hư vô mở mịt không dính nhân quả. Hắn sơ tâm ở đâu? Sư tôn giáo dục hắn nhân gian đạo nghĩa ở đâu? Tôn Ngộ Không lên tiếng nở nụ cười, nói, tên ốc, ta lão tôn chuẩn bị đi treo chọc một hồi, này lượng kiếp nhân quả. Lời con chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo kim quang, nện ở Đường Tam Tạng trước mặt. mấy trăm ác yêu, thậm chí cái gì đều không có thấy rõ phát sinh cái gì, liền thần hồn câu diệt. Hầu tử trong tay Hỗn Nguyên Chân Khí bỗng chỉ về cái kia ép Long Sơn vạn dặm yêu vân, quát lên: "Ta là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cái nào không muốn sống, tới ăn ngươi Tôn gia ra một đồng." Chu Bát Giới cùng Giết Tăng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt do dự quét đi sạch sành sanh. Chu Bát Giới vỗ một cái bụng vệ cái bụng, cười ha ha nói: "Hầu ca, tính ta một người. Này nhân quả đam liền gánh chịu, hôm nay cứu sống linh huyền nguy chi gấp, này nhân quả con cũng đáng. Bọn ngươi bẩn thỉu xuất sinh, chết đi." Cửu Sĩ Đinh Ba cuốn lên ngập trời chân thủy, hàn ý tấu xương, phong tỏa bát phương. Giết Tăng nhấc theo bảo trượng, dường như tháp sắt bình thường đứng ở đường tam tạng bên người, nói: "Sư phụ, đệ tử tới chậm." Hắn gầm nhẹ như lôi, trong tay bảo trượng hóa thành một tia ô quang, mang theo sát ý sát khí, trong nháy mắt đem một đầu nhào tới phụ cận sói yêu đánh thành thịt nát. Liền ngay cả xưa nay không ra tay ngao giáp, lúc này cũng yên lặng đứng tại sau lưng đường tam tạng. Tuy rằng không có ra tay, nhưng này không hề che giấu chút nào long uy, cũng đã đem chu vi mấy trăm vô tội tiểu yêu bảo vệ. Đường tam tạng liếc mắt nhìn mọi người, sau đó cười nhạt, nói: "Lấy kinh người, cứu khổ cứu nạn, hàng yêu trừ ma." Mọi người đồng thanh nói: "Lĩnh mệnh." Liền ngay cả Kim Giác Ngân Giác cũng lớn tiếng đáp lại. Trong lúc nhất thời, ép Long Sơn Nặc Yêu bị giết đến liên tục bại lui. Ngân Giác nhìn về phía Kim Giác, hét lớn: "Ca ca, hiện tại còn do dự cái gì? Dùng cái này bảo bối a. Đại vương ban ân bảo bối, vậy khẳng định lợi hại. Lúc này không cần, càng chờ khi nào?" Kim Giác vừa nghe, ý thức sâu sắc có lý. Hắn tại chỗ tế nâng lên trong tay lắc đầu hồ lô, nhắm ngay cái kia một mảnh yêu vân, hét lớn: "Bọn ngươi nghiệt xúc, ta gọi các ngươi một tiếng, các ngươi dám đáp ứng không?" Tiếng hét này, thật sự trung khí mười phần, chấn động mà giảm. Trong lúc nhất thời, mấy chục con mạnh mẽ ác yêu cùng nhau hướng về Kim Giác nhìn tới. Một người trong đó đều là Đại La Kim Tiên ác yêu, cười âm hiểm một tiếng, nói: "Hai cái thái thanh rất rưởi, nếu không là lấy kinh người, bản tôn đã sớm đem các ngươi sống." Hắn lời nói còn chưa nói hết, liền thấy Kim Giác trong tay lắc đầu trong hồ lô, đột nhiên tử kim quang mang đại thịnh. Cái kia lắc đầu trong hồ lô, dò ra một cái có lông mày có mắt đầu đến. Cái kia đầu xem ra ngây thơ đáng yêu, thích cảm mười phần. Nó sau khi xuất hiện, liền bắt đầu lắc đầu. Khi này cái quái lạ đầu bắt đầu lắc đầu đồng thời, cái kia lời hung ác vẫn chưa nói hết Đại La Kim Tiên ác yêu lập tức theo bắt đầu điên cuồng lắc đầu. "Mọi người, chương 695, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không?" Chương 695, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Tất cả mọi người đều nhìn cái kia điên cuồng lắc đầu ác yêu, vẻ mặt vi diệu. Kim Giác cười ha ha, nói: "Sợ chưa, đây chính là ta bảo bối lắc đầu hồ lô. Chỉ cần tế lên, gọi ngươi một tiếng, ngươi như đáp ứng rồi, vậy thì gặp nắm vẫn lắc đầu." "Mọi người." Ngân Giác giật giật khoe miệng, chạm chạm Kim Giác góc áo, nói: "Ca ca, đây là không phải có chút quá không nghiêm túc?" Hắn cảm thấy thôi, đây nhất định không phải đại vương tứ bảo bối có vấn đề, nhất định là sư minh dùng bảo bối phương thức có vấn đề. Cái kia bị lắc đầu hồ lô không chế lại điên cuồng lắc đầu đắc yêu, một bên rung đùi đắc ý, một bên tức đến nổ phổi mắng to: "Hai người các ngươi thái thanh rất rưởi, đây là đang tự tìm đường chết. Trên, giết chết bọn họ. Trên người bọn họ thái thanh tiên lực là đại bổ." Lời này vừa nói ra, sở hữu ác yêu lại một lần nữa sát ý nổi lên. Đối với những thứ này ác yêu mà nói, thôn vệ chính là tốt nhất tu hành phương thức. Vừa thấy lượng lớn ác yêu hướng mình vọt tới, Ngân Giác nhất thời rất gấp gáp. Dù sao, hắn cũng biết chính mình sư huynh đệ nhược điểm, kinh nghiệm chiến đấu ước bằng không. Chỉ có Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng không phát huy ra toàn lực. Lúc này nhìn thấy mấy Đại La Kim Tiên cảnh ác yêu đập tới, hắn không khỏi có mấy phần căng thẳng. Nhưng mà Kim Giác nhưng là một mặt hờ hững, giơ lên cao trong tay lắc đầu hồ lô, quát to: "Nghiệt xúc, ta gọi các ngươi một tiếng, các ngươi dám đáp ứng không?" Lần này, không có bất luận cái nào ác yêu mở miệng trả lời. Sở hữu ác yêu đô đem thận trọng hẹp nhắm lại. Vậy còn ở lắc đầu ác yêu cười lạnh một tiếng, nói: "Thái thanh rất rưỡi, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể trên?" Lần này, hắn lời nói lại không có thể nói xong, liền thấy lắc đầu hồ lô trên tử kim quang mang lại lần nữa lóe lên đến. Mười mấy cái nhằm phía Kim Giác Ngân Giác các yêu, tất cả đều không bị khống chế rung đùi đắc ý lên. Kim Giác đắc ý ha ha cười nói: "Bần đạo chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, không phải là kẻ ngu si. Các ngươi thật sự cho rằng bần đạo sẽ đem bảo bối này bí mật dễ dàng nói ra sao?" Nhìn mười mấy cái lắc đầu giao đến đầu góc choáng váng ác yêu, tâm tình của hắn rất là khoan khoái. Đại vương ban ân bảo bối này, căn bản không cần hắn hô cái gì tên. Một khi tế lên, thì sẽ đối với sở hữu có địch ý mục tiêu có hiệu lực. Hắn vừa nãy cái kia lớn tiếng kêu la, chỉ là hắn cảm thấy rất xoáy thôi. Trước hết chúng chiêu cái kia ác yêu, lúc này liền nguyên thần đều qua lại đến có chút bất ổn. Hắn hung tợn nói: "Trên, coi như hắn có thể để chúng ta lắc đầu thì thế nào? Chúng ta số lượng nhiều, chỉ cần giết chết hắn, cái kia bảo bối liền quy chúng ta. Mọi người cùng nhau." Lần thứ ba. Này Đại La Kim Tiên cảnh ác yêu, lần thứ ba nói còn chưa dứt lời. Cái kia lắc đầu hồ lô trên tử kim quang mang, sinh ra biến hóa đến. Chỉ thấy cái kia tử kim quang mang đống nhiên biến hóa thành đen kịt. Sau đó, sở hữu chúng chiêu ác yêu lắc đầu tốc độ càng lúc càng nhanh, phạm vi càng lúc càng lớn. Cả người đều bị mang đến ngã trái ngã phải. Bọn họ nỗ lực dùng yêu lực chống lại, quanh thân yêu lực điên cuồng phun trào. Nhưng càng là chống lại, lắc đầu phạm vi cùng cường độ trái lại tăng gấp bội. Rất nhanh, bọn họ kinh hãi phát hiện, nguyên thần của bọn họ chính đang tan vỡ, liền chân linh hồn phách đều có tiêu tan dấu hiệu. Kim Giác đến lúc này, mới một tay chống lạnh, một tay giơ lên cao lắc đầu hồ lô, cười lạnh nói: "Bọn ngươi cho rằng, này đại vương ban tặng bảo bối, liền đơn giản như vậy? Nói thật cho các ngươi biết, một khi chúng chiêu, trừ phi bần đạo thu tay lại, bằng không mặc kệ các ngươi là Hỗn Nguyên Kim Tiên, vẫn là phàm phu tục tử, đều sẽ lắc đầu đến nguyên thần tan vỡ, chân linh tán loạn. Ở hắn cười lạnh, cái kia mười mấy cái ác yêu, mặc kệ là đại la kim tiên, vẫn là thái ớt kim tiên, lại hoặc là cái gì khác cảnh giới, sở hữu ác yêu đô theo này điên cuồng lắc đầu động tác, toàn thân yêu lực không bị khống chế địa từ thất khiếu cùng tả mà ra. Ở cái kia ở ngoài tả yêu lực bên trong, càng có nó nguyên thần cùng chân linh mạnh mẽ. Hán, nói đại vương, vậy thì là nhân vương, là nhân vương tứ bảo vật. Cái khác các yêu, đến lúc này cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hiện nhìn về phía kim giác ngân giác lúc, nơi nào còn có xem thái thanh giác rưỡi khinh bỉ. Từng cái ác yêu ánh mắt, đều trong suốt hồi lâu. Dầm. Đang lúc này, cái kia mười mấy cái ác yêu giao quan động tác, im bặt đi. Bởi vì bọn họ toàn bộ thân thể, kể cả nguyên thần cùng chân linh hồn phách, đang kịch liệt rung đùi đắc ý bên trong, trực tiếp sụp đổ. Thân thể như là vỡ nát lưu ly, sụp đổ thành vạn ngàn nhỏ vụn cho cạn. Nguyên thần cùng chân linh hồn phách, nhưng là trực tiếp hình thần đều diện, cuối cùng một điểm cho cạn. Cũng bị cái kia tử kim quang mang theo bay trở về lắc đầu hồ lô. Lắc đầu hồ lô trên cái kia xem ra ngây thơ đáng yêu tiểu nhân nhi. Lúc này há miệng nhỏ, đem cái kia tử kim quang mang nuốt vào trong miệng, sau khi còn đánh một cái cách. Động tác không thể bảo là không ngây thơ rực rỡ. Vậy mà lúc này nó ở một đám ác yêu trong mắt, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc bao phủ chiến trường. Liền những người hung tàn khát máu ép Long Sơn ác yêu đô bị vị dị này bá đạo, không nói đạo lý bảo bối làm kinh sợ. Nhân vương tạm bảo, quả nhiên khủng bố như tư. Kim Giác đắc ý nhìn về phía một bên đồng dạng trợn mắt ngoác mồm Ngân Giác, nói: "Ta ngu xuẩn đệ đệ nha. Hiện tại ngươi biết rồi chứ? Kaka ta a, vẫn luôn rất nghiêm túc, phi thường nghiêm túc." Ngân Giác, hắn hướng về Kim Giác giơ ngón tay cái lên, nói: "Kaka lợi hại." Sau đó, lại hướng về Vạn Thọ thành phương hướng, năm thể đầu thể cúi đầu, nói: "Đại vương uy vũ." Kim Giác cười ha ha, giơ lên cao hồ lô, dường như trên sân khấu hát hí khúc bình thường. Chỉ thấy hắn hợp lại ngón tay thành kiếm, hư không chỉ về những người ép Long Sơn đắc yêu, kéo dài thành quát lên: "Thái, bọn ngươi nghiệt xúc, ta gọi các ngươi một tiếng, các ngươi dám đáp ứng không?" Trong lúc nhất thời, bình đỉnh sân dưới, trình diễn cực kỳ quỷ dị lại khủng bố một màn, một cái đầu sinh kim giác, an mặc không vừa vặn yêu vương bảo đạo nhân, giơ cái tử kim hồ lô, miệng hồ lô dò ra cái cục lốc đầu nhỏ, quay về bên kia lắc đầu. Bên kia mạnh mẽ ác yêu, liền bắt đầu không bị khống chế địa điên cuồng hất đầu. Bất kể là thiên tiên, kim tiên, vẫn là đại la kim tiên, chỉ cần bị cái kia lắc đầu đầu nhỏ khóa chặt, kết cục giống như lúc pháp lực cuồng tả, nguyên thần nổ tung, hồn phách bị hấp, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức làm người giận rồi, mà không hề có chút sức chống đỡ. Chạy, chạy mau a! Ép Long Sơn ác yêu hung diễm bị này lắc đầu lấy mạng khủng bố cảnh tượng triệt để tới tắt. Bọn họ quay đầu liền chạy. Kim Giác còn không quá đủ lần, hét lớn, oa nha 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 nha, trốn chỗ nào? Sau đó giơ hổ lô liền đuổi theo. Ngân Giác một cái tát vỗ vào trên mặt, nói, ta vẫn cảm thấy không đủ nghiêm túc. Nhưng mà mặc kệ nghiêm túc hay không, ép Long Sơn ác yêu môn đã tan vỡ. Bọn họ vốn là bị Quan Âm Bồ Tát lấy Phật pháp đầu độc, lâm thời tụ lại đám người ô hợp. Nếu nói là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chém giết đấm máu, bọn họ sát thực không sợ. Dù sao ở Tây Mưu Hạ Châu, bọn họ mỗi ngày đều quá cuộc sống như thế. Nhưng đối mặt căn bản là không có cách chống lại, thậm chí không thể nào hiểu được bảo bối, bọn họ liền lại không đấu trí. Đặc biệt là khi này cái bảo bối mặt sau còn có một cái tên, Nhân Vương. Này đủ để đánh tan sở hữu ác yêu sức lực. Vài lần chạy trốn sau khi, không biết là ai phát ra một tiếng gọi. Tàn dư mấy ngàn ác yêu trong nháy mắt vỡ tổ rồi, hóa thành con đường yêu phong hắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chương 696, ép Long Lão Tiên, pháp lực vô biên. Chương 696, ép Long Lão Tiên, pháp lực vô biên. Gần vạn ác yêu trong nháy mắt chạy tứ phía, để Kim Giác lập tức sửng sốt. Lát đầu hồ lô kỳ thực có một cái khuyết điểm, vậy thì là tác dụng phạm vi không đủ, chỉ có trăm dặm. Nay ở gia đa bảo bối bên trong, được cho là cận chiến tác dụng. Hiện tại sở hữu ác yêu phân tán đào tẩu, hắn trong lúc nhất thời liền không có cách nào. Có điều, hắn không còn biện pháp. Mặt sau hầu tử còn không có ra tay đây. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trong mắt kim quang bắn mạnh nói, thử. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm ta lão tôn không tồn tại sao? Hắn chờ chính là thời khắc này. Trường, trường, trường. Trong tay bốn nguyên chân khí bổng theo hắn tâm ý tăng gọn, trong phút chốc phân hóa vạn ngàn. Vô số cây lóng lánh hỗn độn thần quang to lớn kim bổng, tinh chuẩn vô cùng bao trùm mỗi một cái chạy trốn ác yêu bóng người. Bóng gậy lướt qua, hư không đều bị quấy nhiễu vặn bẹo phá nát. Dày đặc như nổi trống vang trầm liền thành một vùng, nương theo vô số ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bất kể là trên đất lao nhanh, vẫn là không trùng phi độ đắc yêu. Hỗn nguyên chấn khí bổng chất chứa không gian đại đạo, gia chi tất chúng. Dù cho là hóa thành đột quang, cũng không ngăn được cái kia một đồng. Gần bạn đắc yêu, ở một đòn bên dưới, hết mức hóa thành một miệng. Liền một tia tàn hồn đều không thể lưu lại. Vẹn vẹn một tức trong lúc đó, vừa mới còn yêu khí trùng thiên, gọi giết chấn động địa chiến trường, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ để lại đầy đất tàn tạ yêu thi mảnh vỡ, tiêu tán hắc khí. Cùng với trong không khí đậm đến hóa không mở mùi máu tanh cùng oán sát khí. Những người bị kim giác ngân giác điểm hóa cây cỏ đám tiểu yêu, giờ khắc này mới dám từ ẩn thân địa phương nô đầu ra. Từng cái nhìn này dường như thần tích lại như ác mộng cảnh tượng, run lẩy bẩy. Nhưng bọn họ nhìn về phía lấy kinh người một nắm lúc, nhưng đều tràn ngập cảm kích. Kim Giác nhìn trong nháy mắt bị thanh không chiến trường, lại nhìn trong tay mình còn ở hơi rung nhẹ lắc đầu hồ lô. Có chút chưa hết thòm thèm mà chép miệng một cái nói, sách, chạy trốn thật nhanh, còn không giao đã nghiền đây. Chu Bát Giới một cái tát vỗ vào trên đầu hắn, nói, kháng hàng, vẫn chưa xong đây, xem bên trên. Kim Giác ngẩn ra, lúc này mới nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy cái kia bao phủ chiến trường yêu vân cũng không có tiêu tan. Một cái hơi thở cực kỳ khủng bố, vẫn như cũ trong đó dục giả dục dịch. Kim Giác vẻ mặt nghiêm túc nói, là cái kia ép Long lão tiên. Đường trưởng lão, đại thánh, vạn bạn phải cẩn thận. Cái kia ép Long lão tiên là cái oan hồn hòa yêu, thực lực cường hãn không nói, còn rất khó đối phó. Hầu như ngay ở Kim Giác dứt tiếng đồng thời, ầm ầm, cái kia mảnh dày đặc yêu vân liền trực tiếp nổ tung. Một tiếng tràn ngập oán hận rít gào, mang theo ngập trời oán độc cùng vô biên sát khí, đột nhiên nghiền ép mà tới. Toàn bộ Bình Định Sơn khu vực thiên quang đống nhiên ảm đạm, phản phất bị dội lên một tầng sền sệt ố hế với mặc. Một luồng làm người ta sợ hãi, linh hồn đều đang run rẩy vì thế khủng bố. Dường như thực chất như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem toàn bộ hoa sen trước động bao phủ. Vẫn chưa từng ra tay nào giáp, lúc này cũng hơi thay đổi sắc mặt, tiến lên trước một bước, che ở đường tam tạng trước người. Chỉ thấy quanh người hắn long uy không hề bảo lưu địa phong thích, màu vàng vảy rồng bóng mờ ở bên ngoài thân hiện lên. Càng mơ hồ hiện ra Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc khí thế mạnh mẽ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cái kia yêu vân ở trong. Oán niệm, có thể không giống một cái phổ thông oan hồn a. Hắn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, có thể để hắn đều cảm giác được một trận hoảng sợ oán niệm, này oan hồn đến cùng là cái gì lai lịch? Lấy thực lực của hắn, hắn đương nhiên không sợ trình độ như thế này oan hồn. Nhưng oan hồn lợi hại nhất chính là nó oán niệm biến thành độc sát. Tầm thường đại la kim tiên cũng không ngăn nổi. Coi như Đường Tam Tạng có kim tiên đỉnh cao cảnh giới, cũng không thể ngăn trở độc sát. Về phần hắn không thể ra tay vấn đề. Ha ha, hắn nơi nào ra tay rồi? Hắn chỉ là đứng ở chỗ này, mà Đường Tam Tạng vừa lúc ở bên cạnh hắn thôi. Không thể ra tay, hắn vẫn chưa thể tự vệ sao? Cho tới Đường Tam Tạng muốn đứng ở chỗ nào, đó là Đường Tam Tạng sự. Lại nói, hắn là Đường Tam Tạng bật cưới, Đường Tam Tạng đứng ở bên cạnh hắn, chuyện đương nhiên a. Tôn Ngộ không thấy Ngao Giáp đã ra tay đem Đường Tam Tạng bảo vệ tốt, ngay lập tức sẽ yên tâm lại. Hắn hướng về Chu Bát Giới nháy mắt. Chu Bát Giới tâm linh thần hội, nâng kim giác ngân giác, liền trốn đến Ngao Giáp bên người. Cho tới những người vô tội tiểu yêu, càng là tất cả phát sinh thời gian, cũng đã tất cả đều che giấu lên. Tôn Ngộ không cầm trong tay Hỗn Nguyên Chấn Khí Đồng, đánh giá cái kia lăn lộn yêu vân. Chỉ thấy cái kia mảnh bốc lên huyết mặc yêu trong mây tầm. Một cái tóc bạc rối tung, khuôn mặt vặn vẹo bà lao bóng người chậm rãi hiện lên. Chính là ép Long lão tiên. Nàng quanh thân khí tức rõ ràng vẫn là đại la kim tiên cảnh giới, nhưng tỏa ra uy thế nhưng vượt qua tầm thường Hỗn Nguyên. Hơi thở kia bên trong tràn ngập không rõ. Giết đến được, giết đến được. Ép Long lão tiên phát sinh vẻ thần kinh bình thường cười. Phía sau nàng những người giữa hư giữa thực đôi, bắt đầu điên cuồng múa, cuốn lấy những người chính đang tiêu tan ác yêu tàn hồn. Ngu xuẩn lấy kinh người, nếu các ngươi không động thủ, bản tôn còn phải không tới nhiều như vậy tinh khiết toán lực. Nàng âm thanh khàn khàn phá nát, dường như vô số oan hồn ở cùng kêu lên thì thầm. Theo nàng đuôi không ngừng thôn vệ. Trên chiến trường những người mới vừa chết đi ác yêu tiêu tán tàn hồn mạnh vỡ, chưa biến mất oán sát khí. Dường như trăm sông đổ về một biển giống như điên cuồng hướng về nàng hội tụ, hòa vào nàng quanh thân ô hế yêu vân bên trong. Mỗi hấp thu một phần, khí tức trên người nàng liền tăng bọn một phần. Cái kia chín cái trắng bệch đuôi cao bóng mờ càng thêm ngưng tụ, phía sau cái kia cực kỳ nhạt thứ 10 vị bóng mờ cũng tựa hồ rõ ràng một kia. He he he, trời cũng giúp ta. Lấy kinh người, Thái Thanh môn đồ, còn có tinh khiết long tộc nguyên thần. Ép Long lão tiên cặp kia khi thì mở mịt, khi thì hoán độc con mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng phát sinh chói hai cười lớn. Thôn vệ các ngươi, bản tôn liền có thể hướng về trụ vương báo thù rồi. Ha ha ha. Tôn Ngộ không sắc mặt đột nhiên biến đổi. Này lao yêu quái, dĩ nhiên cùng sư tôn có quan hệ. Với bạn, hôm nay ta lão tôn liền thế sư tôn, đem này yêu nghiệt ngoại trừ. Hắn vừa bắt đầu còn dự định nắm lấy này ép Long lão yêu, vụ một ít linh sơn tình báo. Bây giờ nhìn lại, là không cần. Dám đối với sư tôn bất kính, chạm lập quyết. Nhưng vào lúc này, ép Long lão tiên rốt cục đem trên chiến trường tàn hồn oán sát toàn bộ thôn vệ. Sức mạnh của nàng trong nháy mắt nhảy lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi đỉnh điểm. Tuy rằng cảnh giới vẫn như cũ bị kẹt ở Đại La Kim Tiên, nhưng nó bùng nổ ra sức chiến đấu, tuyệt đối vượt qua tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cái kia dung hợp hơn trăm thiên hồ oan hồn cùng Tô Đát Kỷ chân linh, lại bị Quan Âm Phật pháp thiêu đốt điên cuồng. Giờ khắc này hóa thành thực chất oán niệm sóng xung kích, dường như vô hình ngàn tỷ dễ, cái độc châm trước tiên đâm hướng về mọi người. Yêu quái, chớ có cản rỡ. Tôn Ngộ Không hét lên từng tiếng, che ở sở hữu trước mặt. Cái kia vô số oán niệm biến thành độc châm, đánh vào trên người hắn, càng dường như đá chìm đáy biển. Quanh người hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt hào quang, liền góc áo đều không nhúc nhích một hồi. Hắn đánh tới vậy, ngửa cổ, nhìn khí thế ngập trời ép Long lão tiên. Trên mặt không những không có vẻ sợ hãi, trái lại lộ ra một tia ý lạnh. Thái, yêu quái, an ta lão tôn một đồng. Hầu tử không chút nào bất kỳ rắc rưởi, nâng lên Hỗn Nguyên Chấn Khí Bổng liền đánh. Ép Long lão tiên cũng bị triệt để làm tức giận. Ép bà ngoại tiên, pháp lực vô biên. Lấy cái người, ngươi ở bản tiên trước mặt, không còn sức đánh trả chút nào. Nàng kêu to một tiếng, phía sau chín cái thảm bạch hồ vĩ dường như chín cái oan hồn cự mãng, xé rách không gian, mang theo ô hế hồ hỏa cùng tự cốt toán độc, che ngập bầu trời hướng về Tôn Ngộ Không cắn giết mà đến. Đôi cáo nơi đi qua nơi, không gian đều lưu lại con đường đen kịt ăn mòn dấu vết. Uy lực mạnh, để Ngao Giáp đều con ngươi đột nhiên rụt lại, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay toàn lực cứu viện. Nhưng mà, đối mặt này đủ để cắn giết Hỗn Nguyên Kim Tiên khủng bố một đòn. Tôn Ngộ Không nhưng chỉ là nết miệng nở nụ cười, căn bản không có bất kỳ tránh né tâm tư. Cho ta lão tôn phá. Chương 697, cùng ngươi xuống địa ngục, đưa ngươi vào luân hồi. Chương 697, cùng ngươi xuống địa ngục, đưa ngươi vào luân hồi. Đối mặt ép Long lão tiên tích lũy ngàn năm ám nghiệm, vô số thác loạn nhân quả nghiệp lực, cùng với thôn phệ vô số sinh linh chiếm được sức mạnh hủy diệt. Tôn Ngộ Không cũng không thèm nhìn tới, nâng đồng liền đánh. Ầm. Một tiếng nặng nề đến làm người ta sợ hãi nổ vang. Chu vi vạn dặm thiên địa hư không, dường như phá nát lưu ly giống như nổ tung. Cái kia nhìn như thô bị vô tri một đồng, nhưng ẩn chứa đủ để khai thiên tích địa, tán diệt chư thiên sức mạnh kinh khủng. Ép Long lão tiên sở hữu sức mạnh, ở hầu tử này một đồng trước, đều thành hư vô. Đồng thân chặt chẽ vững vàng hạ xuống, nện ở Ép Long lão tiên đỉnh đầu. Ép Long lão tiên trên mặt phẫn nộ, trong nháy mắt hóa thành cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin tưởng. Nàng cảm giác mình sở hữu sức mạnh đều bị một luồng không cách nào chống cự, không thể nào hiểu được sức mạnh vô thượng đánh nát. Nay vừa xa nàng giờ khắc này, dung hợp chiến trường oán sát đỉnh cao sức mạnh. Nay tuyệt không là Thái Ức Kim Tiên có thể nắm giữ sức mạnh. Nhưng mà, nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đáng sợ kia cây gậy nện xuống đến. Nàng phát sinh một tiếng thê thảm hét thảm. Quanh thân sôi trào đoán khí yêu vân, dường như bị đâm thủng khí cầu giống như ầm ầm nổ tan. Chín cái ngưng tụ thảm bạch hồ vĩ đức thành từng khúc, hóa thành đầy trời đoán khí cho bụi. Nàng cái kia dung hợp oan hồn cùng Tô Đát Kỷ chân linh thân thể, dường như bị búa nặng đập trúng đồ sứ, trong nháy mắt che kín mạng nhện giống như vết nước. Đại cố bẩn thỉu máu đen từ thất khiếu cùng vết nước bên trong phun mạnh mà ra. Vô số báng niệm, tàn hồn gào thét dựng lên, lại trong nháy mắt biến thành cho bụi. Vẹn vẹn một đồng, vừa mới còn khí thế ngập trời, để ngao giáp đều cảnh giác Ép Long lão tiên. Này nhớ tới dường như đứt đoạn mất tuyến rách nát có rối, bị mạnh mẽ quán trên đất, đập ra một cái to lớn hố sâu. Nàng nằm ở đáy hố, cả người co giật, khí tức bể bại tới cực điểm, trong mắt tràn ngập mờ mịt cùng hoảng sợ. Nàng vốn là hỗn loạn điên cuồng ý thức, thậm chí không thể nào hiểu được đến cùng phát sinh cái gì. Vì sao nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, tại đây con khỉ trước mặt, yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Nàng phát sinh vặn vẹo biến hình kêu thảm thiết, như là một người điên bình thường, điên cuồng mà hét lớn, ngươi không phải Thái Ức Kim Tiên, ngươi đến cùng là cái gì? Tôn Nộ Không gánh cây bậy, nhìn xuống đáy hố thoi thoát, hình thái thê thảm Ép Long lão tiên. Ánh mắt băng lạnh, không có một chút nào thương hại, nói, ta lão Tôn nói là Thái Ức Kim Tiên, vậy thì là Thái Ức Kim Tiên. Lão yêu, ngươi nên ra đi. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong Hỗn Nguyên Chấn Khí Đồng, đồng nhọn hỗn độn hào quang phun ra nuốt vào, khóa chặt Ép Long lão tiên cái kia phá nát thân thể bên trong. Đoàn kia hỗn loạn dây dưa, tỏa ra mãnh liệt oán niệm cùng không cam lòng hạt nhân hồn phách. Không, không, ta không muốn chết, ta chỉ là muốn về nhà. Ép Long lão tiên mặt lại một lần nữa liền thành Tô Đát Kỷ dáng dấp. Cái kia sạch sẽ đến tinh khiết trên mặt, chỉ có mở mịt cùng sợ sệt. Nàng điềm đạm đáng yêu mà nhìn Tôn Ngộ Không, hai mắt rưng rưng nói, ta chỉ là muốn nhà. Tôn Ngộ Không mở ra, lấy thực lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra, này cũng không phải Ép Long lão yêu biến hóa đến mê hoặc hắn ảo giác. Đây là Ép Long lão yêu trong cơ thể, một cái khác sạch sẽ thuần túy hồn phách. Đây là một cái hỗn hợp thể oan hồn. Ngao Giáp lúc này cũng nhìn thấy gương mặt đó, nhất thời hoàn toàn biến sắc, nói, lại thánh, không muốn động thủ. Này hồn phách là Tô Đát Kỷ. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Dù cho là Đường Tam Tạng, cũng nghe qua Tô Đát Kỷ chi danh. Đại vương đã từng tự mình làm Tô Đát Kỷ chính danh, cho thấy nàng chỉ là một cái đáng thương vô tội nữ tử. Cái gì họa quốc cương dân, cái gì hồng nhan họa thủy, tất cả đều là tiên thần âm như thôi. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, bọn họ lại ở chỗ này nghe được Tô Đát Kỷ tên. Lần này, hầu tử là thật sự không xuống tay được. Từ trước đến giờ tùy ý làm bậy hầu tử, cũng nghe sư nương nói về, có quan hệ Tô Đát Kỷ cố sự. Hắn có thể đối với bất kỳ yêu nghiệt, bất kỳ hại người tiên Phật thần linh, thậm chí là thánh nhân động thủ. Nhưng đối với vô tội người bị hại, hắn có thể nâng không nổi tay vậy. Ngay ở Tôn Ngộ Không thời điểm do dự, một thanh âm đột nhiên vang lên, nói: "Đại vương, kính xin đưa nàng giao cho ta." Một đạo lạnh lạnh bên trong mang theo tâm tình rất phức tạp, rồi lại ẩn hàm uy nghiêm giọng nữ, lãnh vỡ này túc sát tiến tĩnh. Một đạo thuần trắng bóng người, vô thanh vô tức địa xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên cạnh người cách đó không xa hư không. Nàng dung nhan tuyệt thế, khí chất lạnh lạnh, chính là Cửu Vĩ Hồ. Nàng vẫn chưa trang phục, chỉ một thân thanh lịch cung trang. Nhưng quanh thân nhưng mơ hồ có chín cái tinh khiết màu trắng đuôi cao bóng mở lưu chuyển, tỏa ra thần thánh mà cổ lao khí tức. Ánh mắt của nàng không có xem Tôn Ngộ Không, mà là mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được đau thương, hổ thẹn, quyết tuyệt, sâu sắc nhìn chăm chú đáy hố đoàn kia vặn vẹo oan hồn. "Đại thánh, đây là ta cùng nàng trong lúc đó nhân quả, kính xin doãn ta ra tay." Cửu Vĩ Hồ âm thanh mang theo một tia không dễ nhận biết run rẩy, nhưng kiên định lạ thường. Tôn Ngộ Không tự nhiên biết Cửu Vĩ Hồ thân phận. Hắn thu rồi cây gậy gật gật đầu, không có bất kỳ dây dưa dài dòng địa xoay người rời đi. "Tên ốc, lão giết, thu dọn đồ đạc, đi rồi." "Lão Trần, ta lão Tôn nơi này có một giọt tam quang thần thủy, đến, chữa thương cho ngươi." Hầu tử lại như là đã quên hết thảy trước mắt bình thường, rất tự nhiên bắt chuyện lấy kinh mọi người rời đi. Mọi người tâm lĩnh thần hội. Đường Tam Tạng nhanh chân về phía trước, giết tăng dập quân từng bước theo sát trên. Chu Bát Giới một cái tát đánh ở kim giác ngân giác trên đầu, nói: "Mau mau, đem ngươi những người tiểu yêu thu thập đi tới, đi rồi." Ngao Giáp đi ở cuối cùng, hắn nhàn nhạt nhìn Cửu Vĩ Hồ một ánh mắt, nói: "Chín phi, tất cả cẩn thận." Dứt lời, hắn cũng rời đi. Cửu Vĩ Hồ nhìn lấy kinh người cử động, trong lòng cảm động. Nàng biết, lấy kinh người như vậy, chính là dùng hành động thanh toán nàng, cũng là tín nhiệm đối với nàng. Nàng hướng về lấy kinh người rời đi bóng lưng, dịu dàng thi lễ. Sau đó, nàng mới nhìn về phía trong hố sâu Ép Long lão tiên. Tô Đát Kỷ đang nhìn đến Cửu Vĩ Hồ xuất hiện một khắc, trên mặt liền hiện ra kịch liệt hoảng sợ đến. Lúc này, nàng rốt cục như là nhớ tới ngày xưa tất cả, trên mặt nàng hoảng sợ bắt đầu cấp tốc trở nên càng thêm sinh động, cũng càng thêm cụ thể. Nàng nhớ tới tử vong ký ức. "Vâng, là ngươi. Là ngươi ở Ân Châu dịch giết ta. Là ngươi giết ta." Cửu Vĩ Hồ nhìn sắc mặt tái nhợt Tô Đắc Kỷ, nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, "Đúng, năm đó là ta hại ngươi." Tô Đắc Kỷ mặt trong chớp mắt biến thành vô số vạn bẹo dữ tợn đốt cháy khét hồ mặt, tiếng rít nói, là ngươi hại chúng ta. Ngươi đem chúng ta bỏ vào hiên viên mộ, để chúng ta chết vào bị kiền bàn tay." Cửu Vĩ Hồ hai tay có chút run rẩy, nhưng nàng vẫn là lại lần nữa gật đầu, âm thanh có chút nghẹn ngào nói, "Đúng, là ta đem các ngươi bỏ vào hiên viên mộ, là ta để cho các ngươi chết vào bị kiền bàn tay." Ép Long lão tiên bà lão kia mặt lại một lần nữa xuất hiện, cuồng loạn, tràn ngập ác độc nói, "Là ngươi, hết thảy đều là ngươi. Ngươi hiện tại lại muốn làm cái gì? Tự cho là dối trá địa đến cầu chúng ta tha thứ ngươi sao? Đừng hòng, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Phần này nhân quả, phần này nghiệp lực, ngươi vĩnh viễn thoát khỏi không được." Cửu Vĩ Hồ bình tĩnh mà nhìn điên Ép Long lão tiên, rốt cục đưa nàng đã ở trong lòng đã nói ngàn lần, vạn lần lời nói, chậm rãi phun ra, "Ta đến đưa ngươi ra đi, sau đó cùng ngươi xuống địa ngục, đưa ngươi vào luân hồi." Trong tay nàng thêm ra một đôi song kiếm, ánh kiếm bên trong thiên hồ bộ tộc sức mạnh tỏa ra ra, mà ở sau lưng nàng chín cái đuôi cáo che kín bầu trời. Chương 698, thập điện cộng thẩm ngàn năm đoan án. Chương 698, thập điện cộng thẩm ngàn năm đoan án. Bình định sơn trước, Cửu Vĩ Hồ song kiếm hạ xuống, không có kinh thiên động địa nổ vang, chỉ có một tiếng dường như lưu ly vỡ vụn nhẹ vang lên. Ánh kiếm lướt qua, cái kia trong hố sâu vặn bẹo nhúc đích, dung hợp Tô Đắc Kỷ chân linh cùng hơn trăm thiên hồ hoan hồn Ép Long lão tiên thân thể, dường như bị tập trung vào liệt dương tuyết động, vô thanh vô tức điệu tan rã, tan vỡ. Dây dương ngàn năm đoán độc điên cuồng, thống khổ mở mịt. Vào đúng lúc này bị thuần túy thiên hồ lực lượng bản nguyên mạnh mẽ chặt đứt. Vô số nhỏ vụ điểm sáng, pha tạp vào từng tia từng sợi hắc khí, tự tan vỡ thể xác bên trong tản mạn ra. Dường như phá nát tinh thần rơi vào vĩnh dạng. Cửu Vĩ Hồ đứng tại chỗ, một bộ cung trang không dính một hạt bụi, chỉ có tay nắm chuôi kiếm khớp ngón tay, nhân quá độ dùng sức mà trở nên trắng. Nàng nhìn chăm chú trước mắt tung bay hồn quang, trong mắt quần quận ngàn năm hổ thẹn cùng quyết tuyệt. Nhưng nàng trong mắt không có chút gì do dự cùng hối hận. Những việc này nàng sớm nên làm. Cửu Vĩ Hồ nhẹ nhàng phun ra một hơi, nhẹ giọng nói, "Đi thôi, ta đưa các ngươi đi nên đi địa phương, U Minh địa phủ, thập vương điện bị thẩm vấn." Nàng âm thanh không linh, mang theo không thể nghi ngờ chỉ dẫn lực lượng. Tùy theo tay trắng bung nhẹ, một luồng nhu hòa nhưng tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh cuốn lên đoàn kia khổng lồ mà hỗn loạn hồn quang. Không gian ở trước mặt nàng không hề có một tiếng động xé rách, hiện ra một cái đi về U Minh sâu thẳm đường lối, âm lãnh tĩnh mịch khí tức lan tràn ra. Cửu Vĩ Hồ một bước bước vào, bóng người kể cả đoàn kia một quang, trong nháy mắt biến mất ở đường lối trong bóng tối. U Minh địa phủ, Sâm La thập điện đứng đầu, thứ năm điện, Diêm La vương điện. Nghiêm túc cung điện bao phủ ở vĩnh hằng mờ nhạt quỷ hỏa bên dưới. To lớn nhiệt kính thai đứng sừng sững điện bên trong, mặt kính hỗn độn, chiếu rọi không ra rõ ràng hình ảnh. Chỉ có vô số vật mẹo nhân quả sợi tơ ở tại trên minh diệt lưu truyền. Điện trên chủ vị, ngồi thẳng bây giờ Diêm La vương, Hoàng Phi Hổ. Hắn thân mang màu đen huyền diêm quân bảo phục, đầu đội lưu miện, khuôn mặt uy nghiêm trầm ngưng. Trên gương mặt đó, từ lâu thốn hết kiếp trước võ tướng dũng mãnh, lắng động vì là chấp trưởng sinh tử luận pháp U Minh chúa tể khí tượng. Nhưng mà giờ khắc này, hắn cái kia nắm trầm trọng phán quan bút tay, gân xanh mơ hồ nhảy lên. Giai rơi đứng hầu quỷ phán, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, đều túi đầu nín hơi, điện bên trong nghe được cả tiếng kim rơi. Hoàng Phi Hổ ánh mắt gắt gao khóa ở nhiệt kính thai trên cái kia càng ngày càng rõ ràng, chính vượt qua âm dương giới hạn mà đến hai đạo khí tức trên. Một đạo tinh khiết cổ lão, mang theo cửu vi thiên hồ đặc lưu thần thánh cùng một tia lái đi không được đau thương. Một đạo khác thì lại hỗn loạn bệ bội, đầy dây ngập trời oán độc, nghiệp lực cùng một tia yếu ớt nhưng cứng cỏi tinh khiết. Là chín phi nương nương, còn có Tô thị đứa bé kia. Hoàng Phi bị than nhẹ một tiếng, ở yên tĩnh bên trong cung điện đặc biệt rõ ràng. Hắn nhìn cái kia càng ngày càng rõ ràng bóng người, trước mắt phảng phất lại né qua phong thần lượng kiếp lúc phong hỏa. Năm đó việc, tiên thần thêu dệt ra một tấm nhân quả lưới lớn, thân ở trong đó, ai cũng không thể chạy trốn. Hắn tự xưng là trung thành công hai, nhưng mà cuối cùng như cũng bị xiển giáo bức phản, mà động thủ người chính là Cửu Vĩ Hồ. Nhưng mà, hắn có thể nói cái gì đó? Hắn năm đó phạm chi sai, phụ chi nhân quả, lại so với Cửu Vĩ Hồ nhẹ. Hắn tự linh tội quá, ở địa phủ lấy thẩm âm phán dương, trực diện thiên địa chúng sinh nhân quả, lấy lập công chủ tội. Cũng chính là này ngàn năm u minh năm tháng lắng đọng, mới để hắn càng có thể trực diện cừu hận của chính mình, sai lầm, nhân quả. Nói cho cùng, hắn cũng được, Cửu Vĩ cũng được, thậm chí là đại vương, đều là tiên thần thêu dệt tiên mệnh người bị hại. Vì lẽ đó, hắn đã sớm không còn đoán hận Cửu Vĩ Hồ, mà là đem tất cả thả xuống. Thời khắc bây giờ, biết rõ Cửu Vĩ muốn tới làm cái gì hắn, nhưng có cái khác dị dạng cảm giác. Nếu như không có đại vương xoay chuyển thiên mệnh, hiện tại hắn cùng Cửu Vĩ trong lúc đó, nên chỉ có chết hữu. Nhưng bây giờ, hắn nhưng phải thẩm phán Cửu Vĩ. Hắn nhìn chung quanh, lạnh nhạt nói, "Chư vị, chín phi việc, bản điện thẩm, vẫn là không thẩm." Quỷ phán, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường mỗi người hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, quỷ phán mới cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, nói, "Theo ấn luật, làm thẩm." Hoàng Phi Hổ nhìn về phía quỷ phán, nói, "Làm thẩm, tội gì?" Quỷ phán há miệng, nói, "Địa ngục bị tra tấn chi tội, nhẹ thì trăm năm, nặng thì ngàn năm." Hoàng Phi Hổ mặt không hề cảm xúc nói, "Chín phi ở đại vương bên người, lập công chu tội, mới thu hoạch công đức, có thể đến bao nhiêu?" Quỷ phán trừng mắt nhìn, do dự một chút sau, nói, "Cái kia, không thẩm." Hoàng Phi Hổ vỗ một cái điện án, nói, "Ngươi muốn cho bản điện tuân tư?" Quỷ phán suýt chút nữa không tại chỗ quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói, "Điện chủ, nếu không ngươi đem hạ quan đưa địa ngục đi." Hoàng Phi Hổ, hắn thở dài, nói, "Bản điện tự không muốn tuân tư, nhưng chín phi chi tội, từ lâu thường thanh, công đức bộ trên, cọc cọc kiện kiện nhớ tới rõ ràng. Bây giờ tái thẩm, làm chi làm sao? Đây chính là hắn ý tưởng chân thật nhất. Cửu Vĩ Hồ có tội, nhưng đã chu tội. Như thay cái thân phận, đã sớm thanh toán xong, thiên đạo đều nói không chừng cái gì. Nhưng mà, Cửu Vĩ Hồ là đại vương phi tử, như vậy cái này tội, liền muốn vẫn gánh vác. Vậy thì trách nhiệm. Nhưng cái này tội, đến cùng tính thế nào? Ngay ở hoàng nỗi lòng bước lên thời khắc, một luồng đường hoàng chính đại, không cho làm trái ý chí bỗng nhiên giáng lâm thập địa. Không có hùng vĩ thanh thế, chỉ có một đạo thuần túy do nhân gian khí vận, cùng vô thượng uy nghiêm ngưng tụ mà thành màu vàng phù chiếu. Vô thanh vô tức địa lơ lửng ở hoàng phi hổ diêm la trên bàn. Phù chiếu bên trên, tám cái đạo vận lưu chuyển cổ triện đại tự sáng quắc rực rỡ, công bằng giải quyết, không tuân tư tình. Đại vương vương chỉ. Hoàng phi hổ cả người chấn động, trong mắt cuối cùng một chút do dự, trong nháy mắt hóa thành triệt để thanh minh cùng lẫm liệt. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về vạn thọ thành phương hướng, sâu sắc thi lễ, thanh như sắt thép va chạm, rung động toàn bộ thập vương địa vực, thần, hoàng phi hổ, lĩnh chỉ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua điện bên trong ra quỷ phán âm soái, uy nghiêm quát lên, mau chuyển còn lại 9 điện diêm quân. Cộng thẩm này án. Chỉ chốc lát sau, thập điện diêm quân tụ hội điện Sâm La. Truyền Luân Vương Đặng Tiền Ngọc nhìn hoàng phi hổ một ánh mắt, nói, đại vương lệnh chỉ có công bằng giải quyết, có thể chưa từng nói muốn thập vương cộng thẩm. Thập điện diêm quân bên trong, liên nàng cùng hoàng phi hổ là ân thương cựu thần, cho nên nói chuyện lúc cũng không được nhiều như vậy lo lắng. Hoàng phi hổ trả lời, cũng tương đương trực tiếp thẳng thắn. Bản điện không thể một người bị khổ, các ngươi cũng phải đồng thời. Chúng diêm quân, bọn họ dồn dập biểu thị, đồng liêu gần ngàn năm, Diêm La Vương dĩ nhiên như vậy, thật là làm cho bọn họ thất vọng. Hoàng phi hổ coi như không nghe, sau đó vẻ mặt một trình, nói, chuyển Cửu Vĩ Hổ, ép Long lão yêu. Chúng diêm quân cũng trong khoảnh khắc khôi phục nghiêm túc vẻ mặt. Mọi ánh mắt, hoặc phức tạp, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thở dài, cùng nhau nhìn về phía lên điện người. Cửu Vĩ Hổ lặng lặng đứng ở điện bên trong, tố ý như tuyết, ánh mắt thiên tĩnh. Ở trước người của nàng, nhưng là đoàn kia khổng lồ hỗn loạn hồn quang. Hoàng phi hổ mở miệng nói, phân hồn. Chúng diêm quân cùng kêu lên mở miệng, nói, phân hồn. Nghiệt tính thai bên trong, nhất thời bắn ra một đạo vàng bạc u minh đạo vận, đem cái kia hỗn hợp hỗn độn đoan hồn bao phủ trong đó. Nếu phải bị thẩm, vậy sẽ phải trước tiên phân hồn. Cái kia đoan hồn bên trong, nhưng còn có một cái vô tội người bị hại. Vụ. Phía trên cung điện, đạo vận mịt mở mà lên, hào quang vạn ngàn. Chương 699, Cửu Vĩ đồng ý thay các nàng vào địa ngục. Chương 699, Cửu Vĩ đồng ý thay các nàng vào địa ngục thập vương trước điện. Nghiệt tính thai mặt kính dường như sôi trào, vô số nhân quả sợi tơ điên cuồng bặm bẹo chốc ra. Điện bên trong u minh lực lượng hóa thành thực chất màu đen xiển xích, cuốn quanh trên đoàn kia một vàng, phát sinh xì xì thiêu đốt tiếng vang. Ở thập điện Diêm La cùng Cửu Vĩ Hồ nhìn kỹ, cái kia khổng lồ hồn quang dường như bị vô hình bàn tay khổng lồ lôi kéo, đột nhiên chia ra làm hai. Một đoàn khá nhỏ hồn quang, trong nháy mắt trở nên trong suốt vô cùng, tỏa ra nhu hòa thuần khiết thâm thủy ánh sáng. Hào quang bên trong, một cái thân mang đại thương truyền thống trang phục thiếu nữ bóng người, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt nhưng tinh khiết hồ đồ thôi, dường như sơ sinh ấu độc, mang theo sâu sắc mê man cùng lưu lại hoảng sợ. Chính là Tô Đát Kỷ bản nguyên chân linh. Nàng thoát ly ngàn năm đoán nghiệm ràng buộc, rốt cục triệt để thức tỉnh. Nhưng phảng phất lãng quên sở hữu thống khổ ký ức, chỉ còn dư lại bản năng bất lực. Khác một đoàn thì lại khổng lồ hỗn tạp nhiều lắm. Do hơn trăm đạo hoặc sáng hoặc tối, hình thái khác nhau, đều mang theo cháy đen dấu vết hồ ly tàn hồn tạo thành. Chúng nó dây dưa cùng nhau, kêu gào. Mỗi một đạo tàn hồn trên người, đều quấn quanh đậm đến hóa không mở màu máu nghiệp lực xiển xích. Tỏa ra làm người ta sợ hai đoán độc cùng thống khổ khí tức. Này chính là năm đó hiên viên mộ bên trong, bị kiền một cái đại hỏa, đốt chết tươi thiên hồ tộc kết di oan hồn tập hợp thể. Đát Kỷ ta nhi, một tiếng bi thương gần chết la lên xé rách đại điện nghiêm túc. Một đạo thân mang phong đô quỷ sứ chế tạo bảo phục bóng người, đột nhiên từ điện chết lao ra. Chính là từ lâu ở địa phủ nhậm chức, điều khiển một phương quỷ tốt âm soái Tô Hộ. Hắn cũng lại không lo được trước điện uy nghi, lảo đảo đánh về phía đoàn kia tinh khiết hồn quang. Cha, Tô Đát Kỷ tinh khiết con mắt chớp chớp, nhìn trước mắt quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Cái kia bị lãng quên quấn quýt tỉnh, trong nháy mắt xông lên đầu, hóa thành to lớn oan ức, khóc không ra tiếng. Cha, ta thật giống làm một cái thật dài, thật là đáng sợ ác ngộng. Nàng dường như chấn kinh về tổ chim non, đột nhiên nhào vào Tô Hộ trong lòng, lên tiếng khóc giống lên. Tiếng khóc kia thuần túy, không chứa một tia tạp chất, chỉ có sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng kết thân tình vô hạn quyến luyến. Phụ nữ ôm nhau, cất tiếng đau buồn ở nghiêm ngặt Diêm La điện bên trong vang vọng. Tô Hộ lão lệ tung hành, chăm chú ôm mất mà lại được con gái, thiên luôn vạn ngữ chặn ở cổ họng. Cuối cùng chỉ hóa thành từng tiếng thanh âm run rẩy, nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thập điện Diêm quân đều im lặng. Tiếng khóc này tinh khiết không chút tì vết ánh sáng linh hồn, bản thân chính là mạnh mẽ nhất bảng tường trình. Nghiệt tính thai trên, thuộc về Tô Đát Kỷ nhân quả sợi tơ rõ ràng hiện, sinh ở Ký Châu, khéo khuê phòng, Ân Châu dịch bị Cửu Vĩ Hồ bí thuật phong hồn, đần độn ngàn năm. Tuy bị oan hồn mang theo, nhưng chưa bao giờ chủ động hại quá một người một mạng, linh hồn trong suốt, không dính một hạt bụi. Hoàng phi hổ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng lớn. Phán quan bút tại trên sinh tử bộ Tô Đát Kỷ tục danh bên tầng tầng một điểm, cao giọng tuyên án nói, có Tô thị Đát Kỷ, thân bị thai bay vạ gió, hồn phách phong cấm ngàn năm, tuy lịch văn cước, nhưng mà bản tính thuần lương, chưa nhiễm ác nghiệp, hồn thể tinh khiết, nên vào nhân đạo, tức khắc luân hồi chuyển thế. Bản án vừa ra, đại điện góc xó, cái kia mảnh do bình tâm nương nương thánh lực điểm hóa, quanh năm chứa đựng hoa bị ngạn hải. Đống nhiên không do mà bay, dáng dấp hiểu điệu. Điểm điểm ánh sáng dịu dịu ngất tự trong biển hoa bay lên, mang theo an ủi linh hồn an bình sức mạnh, nhẹ nhàng quanh quẩn đang khóc Tô Đát Kỷ bên cạnh. một cái ôn hòa, từ bi, phản phất bắt nguồn từ đại địa bản nguyên giọng nữ. Trực tiếp ở thập điện Diêm La cùng Cửu Vĩ Hồ trong đầu vang lên, mờ mịt mà rõ ràng nói, nữ tử này hồn tịnh không chút tí vết, rất hợp ta nói. Lúc này đi luân hồi, chờ nó chuyển thế thân hồn vững chắc, chính là ta đồ. Bình tâm nương nương pháp chỉ. Thập điện Diêm La cùng nhau hướng về biển hoa phương hướng không mình hành lễ. Tô Đát Kỷ hình như có cảm, ngừng lại gào khóc. Nàng hồ đồ địa nhìn phía cái kia mảnh dáng rất hiểu điệu màu máu biển hoa, tinh khiết trong con ngươi chiếu ra một tia an bình. Rất nhanh, liền có chuyên môn tiếp dẫn quỷ sứ tiến lên. Khoảng chừng, trái phải cung kính mà dẫn dắt cẩn thận mỗi bước đi, nắm chặt phụ thân Tô Hộ ống tay áo Tô Đát Kỷ, hướng đi đi về luân hồi đường lối. Tô Hộ nhìn con gái biến mất ở vầng sáng bên trong bóng lưng, thật lâu đứng lặng. Cuối cùng hắn bay về Cửu Vĩ Hồ phương hướng, sâu sắc vái chào. Hắn đối với Cửu Vĩ Hồ oán, chưa bao giờ nhân ngàn năm thời gian mà hòa tan. Đối với hắn mà nói, con gái chính là chết ở Cửu Vĩ Hồ bên trong, dù cho hắn biết chân tướng sau, cũng không cách nào tiêu tan. Chỉ bất quá hắn biết rõ tất cả đều có nhân quả, vì lẽ đó cũng sẽ không biểu lộ ra. Hiện tại, con gái hồn phách rốt cục trở về, lịch ngàn năm du đã nỗi khổ, cuối cùng được lấy vào luân hồi. Con thu được cơ duyên lớn, bị Bình Tâm Nương Nương khâm định làm đồ đệ. Nay một việc nhân quả, rốt cục chấm dứt. Tô Hộ cũng rốt cục thả xuống tất cả khúc mắc, hướng về Cửu Vĩ Hồ thi lễ, xoay người mà đi. Cửu Vĩ Hồ trong lòng vô cùng lo lắng, cũng kết mở một ít. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía những người núp ních oan hồn. Hiện tại là thời điểm chấm dứt Thiên Hồ bộ tộc nhân quả. Bên trong cung điện túc sát trầm trọng, bầu không khí lại lần nữa ngưng tụ. Ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía tâm điện cái kia hơn trăm đạo, vẫn như cũ ở u minh xiển xích dưới thống khổ kêu gào, nghiệp hỏa quấn quanh Thiên Hồ tàn hồn. Thập điện cộng thẩm, đại phán quan tay nâng nhân quả vòng, chiếu hướng về oan hồn. Chỉ thấy nhân quả vòng trên, nhất thời lít nha lít nhít hiện hiện những này tàn hồn tội lỗi. Ngàn năm đoán niệm tích lũy dưới, bị động thôn phệ sinh linh tinh phách, gián tiếp tạo thành giết chóc nghiệp lực, như núi như biển. Thập điện Diêm Quân nhìn thấy nhiều như vậy nhân quả, cũng một trận tê cả da đầu. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, này sở hữu nhân quả tội nghiệp, cuối cùng đều muốn rơi xuống Cửu Vĩ Hồ trên người. Nhưng mà, đại phán quan chính là đại vương khâm điểm, nguyên bản là Thiên Cơ lão tổ nguyên thần, vốn là chấp trưởng nhân quả đại đạo. Đại vương từ hóa thành cương tộc thánh nhân Thiên Cơ lão tổ, thân thể, nơi, đoạt lại nhân quả đại đạo sau, vì là đại phán quan bù đắp nhân quả đại đạo. Vì lẽ đó, đại phán quan nhân quả vòng trên sẽ không có bất kỳ sai lầm, cũng sẽ không bất kỳ hoàn án. Chúng Diêm Quân liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Cửu Vĩ Hồ nhưng vẻ mặt bình thường địa nhẹ giọng nói, kính xin Diêm Quân lập phán. Ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Nhân quả nghiệp lực, làm thường thì lại thường, địa ngục bị tra tấn, xứng nhận thì lại được, không một câu oán hận. Hoàng Phi Hổ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng tuyên án, nói: "Hiên Viên Mộ Thiên Hồ tàn hồn chúng, tuy bị độc tử, oán niệm sâu nặng, nhưng mà bám thân yêu tàng ngàn năm, nghiệp lực quấn quanh người, nhân quả khó tiêu. Bản địa phán, đánh vào toàn tâm hàn băng ngục bị tra tấn ngàn năm, lấy tiêu nghiệp chướng. Hình mãn, lại bàn luân hồi. Các điện nghĩ như thế nào?" Còn lại chín điện Diêm Quân trầm mặc một lát sau, cùng kêu lên: "Tán thành." Hoàn tâm hàn băng ngục, đó là khốc liệt nhất mấy tầng địa ngục một trong, hàn băng thấu xương, ngày ngày hoàn tâm, chuyên tiêu oan hồn lệ khí. Tầm thường oan hồn đi bảo, đừng nói ngàn năm, trăm ngày liền hồn phi phách tán. Nhưng U Minh luật pháp ở đây lại có đại vương vương chỉ, tất cả công bằng giải quyết, không có tuân tư. Cái kia hơn trăm đạo tàn hồn tựa hồ nghe đã hiểu phán quyết, kêu gào tiếng đông nhiên trở nên thê thảm tuyệt vọng. Vốn là phá nát hồn thể, ở U Minh xiềng xích dưới áp chế kịch liệt gợn sóng biên giới nơi càng bắt đầu xuất hiện nhỏ bé tan vỡ dấu hiệu. Chúng nó quá phá nát, căn bản không chịu nổi ngàn năm địa ngục cực hình làm hao mòn. Một khi đánh vào, kết cục chỉ có triệt để dập tắt, liền lại vào luân hồi cơ hội đều sẽ đánh mất. Cửu Vĩ Hồ lúc này cũng mở miệng, nói: "Kính xin chư vị Diêm Quân mở ra một con đường, để ta đại tộc nhân bị tra tấn." Cửu Vĩ đồng ý thay các nàng vào địa ngục. Chương 700, cùng chung chí hướng lấy kinh người chương 700, cùng chung chí hướng lấy kinh người thập vương điện trên, trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Cửu Vĩ Hồ trên người. Hoàng Phi Hồ nhìn Cửu Vĩ Hồ, tuy rằng đã sớm biết kết quả này, Cửu Vĩ Hồ lúc này mở miệng, cũng chỉ là đi một cái qua chẳng. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng, nói: "Cửu Vĩ Hồ, ngươi phải biết, đại vào địa ngục cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ oan hồn tội nghiệp. Hơn nữa từ đó về sau, những này oan hồn mặc kệ chuyển thế bao nhiêu luân hồi, chỉ cần bọn họ phạm vào tội nghiệp, nhân quả đều sẽ quy về ngươi. Ngươi cần nghĩ cho rõ, thay nhân quả không phải là một lần là được, mà là một khi bắt đầu, liền vĩnh viễn khó giải." Cửu Vĩ Hồ ánh mắt đảo qua những người dãy rủa gào thét cùng tộc tàn hồn, trong mắt là sâu không thấy đáy đau buồn cùng kiên quyết. Nàng chuyển hướng thập điện Diêm Quân, âm thanh bình tĩnh nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ sức mạnh nói: "Ta biết ở trong lợi hại." Nàng than nhẹ một tiếng, nói: "Thiên Hồ bộ tộc, tự mình sau khi lại không tộc nhân. Những này cùng tộc tàn hồn, hồn thể phá nát, bản nguyên thiệt thòi hư, rơi vào địa ngục không thể nghi ngờ khiến cho hình thần đều diện, vĩnh viễn không được siêu sinh. Kiếp nạn này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không có năm đó ta đưa chúng nó thu xếp Hiên Viên mộ, nếu không có ta không thể hộ cho chúng nó chu toàn. Tất cả tội lỗi căn nguyên ở ta." Nàng dừng một chút, đón mười vị Diêm Quân ánh mắt phức tạp, từng chữ từng câu, rõ ràng vô cùng nói: "Này oan tâm hàn băng ngục ngàn năm hình phạt, ta nguyện một mình gánh chịu, thay thế được quá. Ngày sau bất luận ngàn thế và thế, tất cả nhân quả tội nghiệp đều quy ta thân." Nàng muốn bảo vệ những này tàn hồn, vậy những thứ này tàn hồn tất cả, nàng tự nhiên đều muốn gánh phụ. Nếu nàng giáo không được, để cho phạm vào tội nghiệp, vậy cũng nên do nàng bị tra tấn. Thiên địa vốn là nên như vậy công bằng. Đại điện rơi vào tĩnh mịch, chỉ có tàn hồn môn vô ý thức gào thét đang vang vọng. Hoàng Phi Hổ nhắm mắt lại, lồng ngực chập trùng kịch liệt mấy lần. Đại vương công bằng giải quyết vương chỉ lơ lửng ở trong lòng, cựu vĩ hồ quyết tuyệt ánh mắt khắc ở đầu góc. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt cuối cùng một tia ân tình ấm áp, hết mức hóa thành diêm vân lãnh khốc thanh minh. Hắn biết, không quên nổi. Hắn chậm rãi giơ lên phán quan bút, cái kia bút nặng hơn bạc cân, âm thanh dường như vạn năm hàn băng va chạm, vang vọng u minh nói, cựu vĩ hồ tự nguyện đại hiên biên mộ thiên hồ tàn hồn chúng, chịu đựng nó oan tâm hàn băng ngục ngàn năm hình trách. Này phán, lập hành. Lập hành hai chữ lối ra, mở miệng. Thập vương cuối cùng, địa ngục cổng lớn tùy theo mở ra. Vụ. Điện bên trong u minh đại đạo thì lại theo tiếng mà động. Cuốn quanh ở những người thiên hồ tàn hồn trên người xiềng xích trong nháy mắt bung ra. Hơn trăm đạo tàn hồn tựa hồ cảm ứng được cái gì, phát sinh cuối cùng một tiếng pha tạp vào giải thoát cùng rên rỉ hí. Lập tức hóa thành con đường yếu ớt lưu quang, bị một luồng nhu hòa sức mạnh dẫn dắt, tụ hợp vào cựu vĩ hồ mi tâm. Tạm thời ký thác cho nàng mênh mông biển ý thức bên trong. Cùng lúc đó, hai đạo đen kịt như mực, tỏa ra vô tận hàn ý cùng đâm xuyên tâm ý đại đạo xiềng xích. Từ trong địa ngục dò ra, băng lạnh địa cuốn quanh trên cựu vĩ hồ tinh tế cổ tay cùng mắt cá chân. Xiềng xích ra thân, thấu xương âm hàn cùng tượng trưng hình phạt thống khổ dấu ấn trong nháy mắt xâm nhập thần hồn. Cựu vĩ hồ thân thể khẽ run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nhưng nàng eo lưng vẫn như cũ ưỡn lên đến mức thẳng tắp, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng. Hoàng phi hổ nhìn cựu vĩ hồ, cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống. Hô lên cái kia, vào lúc này không nên do hắn hô lên xưng hô, nói, chín phi nương nương. 18 tầng địa ngục, là đại vương dùng hỗn độn linh bảo, minh cổ khiên cơ tỏa biến thành. Ở giữa chất chứa nhân quả đại đạo, lấy nhân quả phán quyết lực lượng, tự động chấp hành tất cả thập vương điện phán quyết. Ở trong địa ngục, cũng không có hạ thủ lưu tình nói chuyện. Dù cho là cựu vĩ hồ, tiến vào địa ngục sau khi, có thể hay không sống sót đi ra, ai cũng không thể bảo đảm. Cựu vĩ hồ không quay đầu lại, chỉ là cong lấy thân thể, dịu dàng thi lễ. Sau đó, nàng nhẹ nhàng thu dọn một hồi thuần trắng vào áo, lúc này mới nhấc bước tới trước. Sau một khắc, địa ngục đại đạo xiển xích, đột nhiên nắm chặt, đột nhiên đem cựu vĩ hồ kéo vào trong đó. Đang Tiên Ngọc nhìn địa ngục cổng lớn ầm ầm đóng cửa, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, một năm sau khi, có thể nhìn thấy nàng sao? Trong địa ngục thời gian cùng Hồng Hoang sai vị, ở trong địa ngục 1000 năm, ở Hồng Hoang cũng là chừng 1 năm. Nhưng trong địa ngục bị tra tấn thời gian, nhưng sẽ không thiếu mảy may. Có thể đi ra hay không địa ngục, đó cũng không là cảnh giới cao, thực lực mạnh là có thể làm được. Tiến vào địa ngục, phàm nhân linh hồn cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên linh hồn cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Hoàng phi hổ hít sâu một hơi, như chặt đinh chém sắt nói, nhất định sẽ. Bởi vì nàng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nhẫn lại tất cả nhân quả, cuối cùng trở lại đại vương bên người. Vạn Thọ Thành, Nhân Vương cung. Hồ Hỉ Mị cùng Vương Ngọc Nhi yên lặng rơi lệ. Các nàng đương nhiên sẽ không cho là đại vương hạ chỉ công bằng giải quyết có gì không đúng. Các nàng cũng biết, trận này nhân quả chính là tỷ tỷ to lớn nhất khúc mắc. Khúc mắc nếu là không rõ, sớm muộn cũng sẽ biến thành càng to lớn hơn hai ách. Nhưng đạo lý là một chuyện, cảm tình là một chuyện khác. Một lát sau, hai yêu hướng về tử thụ thi lễ, nói, nô tỷ hướng về đại vương tình tội, ở tỷ tỷ trở về trước, muốn bế quan là tỷ tỷ cầu phúc, không thể hầu hạ đại vương, vọng đại ân thứ tội. Tử thụ cũng không hề nói gì, chỉ là nhàn nhạt khoát tay chặn lại, nói, đi thôi. Hai yêu dập đầu tạ ơn lui ra. Thọ Tiên cung điện bên trong chỉ còn dư lại tử thụ cùng Hằng Nga. Hằng Nga chẳng có cái gì cả nhiều lời, chỉ là hai tay đánh đàn, vì là đại vương giải ưu. Nàng rất rõ ràng, trở thành đại vương nữ nhân, muốn gánh phụ cái gì, mà đại vương thì lại gánh vác toàn bộ Hồng Hoang nặng nề nhất nhân quả. Thọ Tiên cung bên trong, tiếng đàn mềm nhẹ, mùi thơm tràn ngập. Đi về phía tây trên đường, lấy kinh người một nhóm mang theo kim giác ngân giác, cùng với một đám tiểu yêu, đi xa 800 dặm, lúc này mới ngừng lại. Chu Bát Giới trừng mắt nhìn kim giác ngân giác, nói, nhanh lên một chút đi trở về đi thôi, không muốn sẽ ở hạ giới mất mặt. Còn có, đem những này điểm hóa tiểu yêu tất cả đều mang về, không thể thả ở Thái Thanh Thiên chính điện, quá rối loạn, hơn nữa bọn họ mới vừa bị điểm hóa, không chịu nổi. Đưa đến ta động phủ đạo trường đi, nói cho ta nương tử, nói là ta sắp xếp thì sẽ dàn xếp thật đám tiểu yêu này. Kim Giác Ngân Giác cảm động đến hai mắt rơi lệ, ôm Chu Bát Giới nói, vẫn là sư đệ tốt. Chu Bát Giới mắt trợn trắng lên, nói, các ngươi cũng biết chính mình là sư thúc ca lấy ra sư thúc dáng vẻ đến a. Đi đi đi, nhanh lên một chút người cũng đi. Kim Giác Ngân Giác cũng biết, hiện tại bọn họ lại ở lại hạ giới không thích hợp. Liên pháp lực dâng lên, đem sở hữu điểm hóa tiểu yêu mang theo đồng thời, hướng về Thái Thanh Thiên đi tới. Chu Bát Giới lúc này mới quay đầu lại, một mặt lúng túng nhìn về phía những người khác, nói, bị chê cười, bị chê cười. Hắn có thể làm sao đây? Sư môn bất hạnh, có như thế hai cái kháng hàng sư thúc. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau, không hề có một tiếng động nở nụ cười, sau đó hắn mở miệng nói, bần tăng đa tạ chư vị, như ngày khác thanh toán nhân quả, bần tăng nguyện một mình gánh chịu. Mọi người biết, hắn nói chính là vừa nãy xuất thủ cứu tiểu yêu việc. Tôn Ngộ Không giao cái hoa tay, cười vui vẻ nói, lão Trần, ngươi vậy thì xem thấp ta lão Tôn. Chỉ là nhân quả, ta lão Tôn sợ hắn cái điều. Đến thời điểm, nhìn ai dám thanh toán, ta lão Tôn một gậy quất chết hắn. Chu Bát Giới hào khí vạn ngàn địa vỗ một cái ngực, nói, toán ta lão Chu một cái. Đường Tam Tạng khẽ mỉm cười, hai tay tạo thành chữ thập nói, lần này đi về phía tây đường, có chư vị đồng hành, bần tăng may mắn vậy. Hầu tử ra dáng địa hai tay tạo thành chữ thập đáp lễ, nói, cùng hạnh, cùng hạnh. Trong lúc vô tình, lấy kinh người đã từ ban đầu bởi vì nhân quả đồng hành, biến thành cùng chung chí hướng đồng hành. Vô hình chung, lấy kinh mọi người thiên mệnh, ở tại bọn hắn không tự biết tình huống, lặng yên biến hóa. Chương 701, Lai giả bất thiện đạo lỉnh tự tăng nhân chương 701, Lai giả bất thiện đạo lỉnh tự tăng nhân lấy kinh người tạm biệt Bình Định Sơn, tiếp tục một đường hướng tây. Không nói hết cái kia nước Túc Phong món ăn, khoác xương mạo lộ. Lại đi qua hơn tháng, nhưng là lại đi tới một ngọn núi trước. Chỉ thấy sơn trước có đường, vốn lượn hướng lên trên. Trong rừng có đạo, mười bước một hàm. Đường Tam Tạng nhìn thấy núi này, lộ ra một vẻ ý cười. Lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên có thể nhìn ra núi này bên trong không yêu tả, trái lại là hoàn toàn yên tĩnh. Nghĩ đến là có người khu vực. Có người, vậy dĩ nhiên so với những người cùng sơn ác thủy thực sự tốt hơn nhiều. Hắn ngâm khẽ mở miệng, nói, trên đỉnh ngọn núi treo leo ma đấu trôi, ngọn cây phảng phất tiếp vân tiêu. Khói xanh trồng bên trong, lúc nghe được lối vào tung lũng bần hót, loạn thủy âm bên trong, môi nghe được tùng hạt lệ. Tôn Ngộ không nháy mắt mấy cái, hì hì cười một tiếng nói, thơ hay, thơ hay. Lao Trần bây giờ đi này đi về phía tây đường, đều đi ra ý thơ đến rồi. Thật sự là, đêm này thanh tiên vì là mái ngói, nhật nguyệt làm cửa sổ, ngàn sơn vạn nhạc vì là của nhà, thiên địa như một sườn sảnh. Chu Bát Giới nghe được cũng cười lên, nhưng hắn từ trước đến giờ tính tình tàn mạn. Nhìn thấy lúc này đã mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, liền tiếp lời nói, trưởng lão à, hầu ca à, không nên thi hứng quá độ. Các ngươi nhìn ngày ấy đầu. Chính có thể nói, mười dặm trường đỉnh không khách đi, trên chín tầng trời hiện tinh thần. Tám hà thuyền đều thu cảng, 7000 châu huyện tận đóng cửa. Sáu cung ngũ phủ về quan tệ, tứ hải tam giang thôi câu luân. Hai tòa nhà đầu trung cổ hưởng, một vòng minh nguyệt mãn càn khôn. Dứt lời, mở ra tay, nói, sắc trời đã tối, ta lão chủ đã đói bụng. Lấy thực lực của hắn, tự có thể một đường lích cốc. Nhưng lích cốc là một chuyện, ăn ngon là một chuyện khác. Các mọi người thấy này tên ngốc sắc mặt, cùng cười to lên lên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hòa hợp vô cùng. Tôn Ngộ không tế lên thần niệm, đảo qua trước mắt núi lớn, nói, núi này bên trong có một tự, có thể đi tá túc một đêm. Chu Bát Giới vẩy một cái lông mày, nói, lại là Hòa Thượng Miếu. Này tây như Hạ Châu Hòa Thượng Miếu, có thể đều không đúng nơi đến tốt đẹp. A Tôn Ngộ không trợn mắt khinh bỉ, nói, không phải Hòa Thượng Miếu, chẳng lẽ còn có thể là đạo sĩ quan hay sao? Thiên hạ này đạo sĩ, tận người về đạo giáo. Này tây như Hạ Châu, dám lập đạo quan sao? Chu Bát Giới mở ra tay, liền như vậy, lấy kinh người vừa nói cười, một bên lên núi. Không lâu lắm, cũng đã đi đến cái kia chùa triển trước. Chỉ thấy này chùa triển cực kỳ hoa lệ, diện tích lại miệng lớn điệp điệp ban công tàng lĩnh bên, tầng tầng cung điện ẩn sơn bên trong. Vạn vật các đối với Bồ Tát điện, chiều dương lâu ưng đại hùng môn. Tôn Ngộ không đánh giá một hồi này chùa miếu, ở trên thư sắc kiến tạo lỉnh tự năm cái đại tự, nói, còn là một quan gia chùa miếu. Xem ra ta lão tôn trước thần niệm đảo qua, cái kia bên ngoài mấy trăm dặm thành thị, cho là một quốc gia. Chu Bát Giới mới mặc kệ nhiều như vậy, nói, cái nào một quốc gia cũng có thể, này tây như Hạ Châu, khắp nơi có quốc. Một thành một ấp liền dám gọi quốc người, không có 1000, cũng có 800. Ta lão Chu hiện tại không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần có ăn được liền tốt. Hầu tử cười mắng tên ngốc, liền chuẩn bị đi gọi cửa. Nhưng mà, hắn còn không núp đích. Vậy sơn môn chính mình mở ra, liền thấy một đám cầm súng mang đồng tăng nhân, võ trang đầy đủ địa giết đi ra. Từng cái hung thần ác sát, mặt lộ vẻ không quen vẻ. Nhưng những này người trong phàm tục, dù cho nhiều hơn nữa đau thương, có thể nắm một đám chân tiên làm sao? Tôn Ngộ không rất không đứng đắn địa thổi cái huýt sáo, nói, xem ra, Lai giả bất thiện a. Chu Bát Giới ở một bên ồn ào, nói, hầu ca, chúng ta mới là người tới. Hầu tử trợn mắt khinh bỉ, đứng ở đường tam tạng trước người, nhìn một đám đằng đằng sát khí tăng nhân, nói, đại hòa thượng môn, các ngươi muốn làm gì? Đám kia tăng nhân bên trong, cao lớn nhất một cái mặt đen tăng nhân, cầm trong tay phương tiện sản, hét lớn một tiếng nói, ngoại lai tặc tử, dám đến ta tạo lỉnh tự gây sự, hôm nay định không cùng ngươi ngừng lại. Hắn tiếng quát như lôi, trong tay hơn 100 cân phương tiện sản, giơ lên liền hướng Tôn Ngộ không đỉnh đầu ném tới. Tôn Ngộ không nhúc nhích, mạnh mẽ ăn như thế một đòn. Liền nghe thỏa đáng địa một tiếng, thép tinh chế tạo phương tiện sản, bị vỡ thỏa đáng chàng vỡ thành mấy khối. Cái kia mặt đen tăng nhân miệng hổ máu tươi trực dũng, kêu thảm một tiếng rút lui trở lại. Mãi cho đến bị cái khác tăng nhân đỡ lấy, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững. Tôn Ngộ không nhưng là vỗ vỗ chính mình lông tóc không thương đầu, nói, trước tiên nói rõ ràng, ta lão Tôn không đánh phạm nhân, nhưng chỉ là không chủ động đánh. Cho các ngươi 3 lần cơ hội, nếu là không thể nói chuyện cẩn thận, vậy thì không nên trách ta lão Tôn không khách khí. Hắn tay run lên, liền đem Hỗn Nguyên Chân Khí bổng nâng ở trong tay, tiện tay một đòn, liền đem cửa cái kia sư tử đã đánh thành một mịn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nổ ở một đám tăng nhân bên hai, chấn động đến mức những này tăng nhân mỗi người hoàn toàn biến sắc. Nhưng mà, ngay ở đường tam tạng đều cho rằng những này tăng nhân sẽ bị hầu tử làm cho khiếp sợ, bắt đầu nói chuyện cẩn thận thời điểm. Cái kia mặt đen tăng nhân nhưng một mặt điên cuồng địa hét lớn, ta mang ngoại đạo, đường hòng dùng yêu pháp làm cho khiếp sợ bần tăng. Ta tạo lìn tự trên dưới một lòng, sao lại sợ bọn ngươi? Tiến lên. Cái khác tăng nhân trong mắt, nguyên bản cũng bởi vì Tôn Ngộ không hù dọa, có mấy phần e ngại vẻ. Giờ khắc này, nghe được cái kia mặt đen tăng nhân kêu la, những này tăng nhân dĩ nhiên như là đột nhiên được lớn lao dũng khí bình thường. Trong nháy mắt mỗi người mù quáng, đều to giết tới. Lần này, liền Chu Bát Giới đều kinh ngạc. Hắn trừng mắt nhìn những này điên rồi như thế tăng nhân, kinh ngạc nói, uống nhầm thuốc. Giết tăng nhưng là lấy ra bảo trượng, ánh mắt như điện địa canh giữ ở đường tam tạng trước mặt, nhưng trên mặt cũng có mấy phần do dự. Những này, có thể đều là luyện khí kỳ đều không có phạm nhân á không tốt ra tay. Đường tam tạng thì lại hoàn toàn không muốn thương tổn phạm nhân, liền chuẩn bị mở miệng, để mọi người nên rời đi trước. Có điều lần này, Tôn Ngộ không nhưng so với bọn họ đều sắp một bước. Chỉ thấy hầu tử hô địa thổi ra một hơi, hóa thành cuồng phong, đem sở hữu tăng nhân thổi cái té ngã, nói, rời đi nơi này, nhanh. Chu Bát Giới ngẩn ra, nhưng thu hồi mới vừa tế lên đinh ba, xoay người rời đi. Giết Tăng trở tay bảo vệ đường Tam Tạng, cũng theo xuống núi đi tới. Có điều trong chớp mắt, đoàn người liền như thế một đường lùi tới bên dưới ngọn núi. Nhưng mà, những người tăng nhân dĩ nhiên giống như bị điên, kêu la xung phong hạ xuống. Một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Có điều, một đám người trong phạm tục, như thế nào khả năng đối phó được lấy kinh người. Hầu tử tiện tay dùng Hỗn Nguyên chấn khí bổng bẻ cái vòng tròn, liền đem sở hữu tăng nhân cho lửa qua đi. Mấy độ từ lấy kinh nhân thân một bên trải qua, cũng không thể nhìn ra bất kỳ cái hở. Lúc này, Chu Bát Giới mới nhìn về phía hầu tử, nói: "Hầu ca a, ngươi là phát hiện cái gì sao?" Tôn Ngộ Không trầm giọng nói: "Phương Tây độ hóa ánh sáng." Những người tăng nhân đầy mắt, tất cả đều là độ hóa ánh sáng. Ở đây dù cho là đường Tam Tạng, đều là sắc mặt thay đổi. Bọn họ cũng đều biết phương Tây độ hóa là cái gì, là ý vị như thế nào. Trước Linh Sơn Phật môn còn có thể nhân gian truyền giáo lúc, không phải là bọn họ không muốn dùng độ hóa, mà là không dám dùng. Dù sao dùng nhân vương liền sẽ chém bọn họ. Nhưng ở Tây Mưu Hạ Châu, bọn họ nhưng là không có lo lắng. Có chút không đúng. Từ trước đến giờ trầm mặc ít lời Giết Tăng, lúc này lại mở miệng, nói: "Đại Thánh, có chút không đúng. Ta từng nghe nói Tây Vương Mâu đã nói, Linh Sơn sẽ không dễ dàng đối với phạm nhân giáo chúng sử dụng độ hóa. Bởi vì bị độ hóa sau phạm nhân, gặp từ từ bị Phật quang đồng hóa, cuối cùng trở thành Phật quang một phần. Đã như thế, liền cung cấp không được hương hỏa." Chương 702, thí chủ muốn hại mệnh. Vẫn là đánh cướp. Chương 702, thí chủ muốn hại mệnh. Vẫn là đánh cướp. Tôn Ngộ Không nghe nói Giết Tăng lời nói, "Lão Giết, vậy ngươi nói một chút, này hương hỏa đến cùng xảy ra chuyện gì?" Giết Tăng ở Thiên Đình nhậm chức nhiều năm, trước sau làm hai vị tiên đế hộ vệ. Đối với hương hỏa một chuyện, so với ở đây mấy vị khác đều càng hiểu. Dù sao, nhân gian không cần hương hỏa. Nhân gian những người bên trong tòa thần miếu hương hỏa, chân chính rút lấy chính là phạm nhân tín nhiệm. Hoặc là càng chuẩn xác một điểm nói, chính là phạm nhân tán thành. Vì lẽ đó, ở nhân gian, mặc kệ là Long Vương miếu, vẫn là các nơi nhậm chức thổ địa sơn thần, hà thần thủy quan, đều muốn làm thực sự, làm ra công chẳng đến, được dân chúng địa phương tán thành. Mà cái này tán thành, bản thân đối với những này thần linh, cũng không có bất kỳ trực tiếp tác dụng. Những này tán thành chỉ là công trạng, bọn họ hàng năm về vạn thọ thành thuật trước lúc, có thể dùng những này công trạng ở đại vương nơi đó đổi khen thưởng. Liên như vậy, các nơi thần miếu vị trí, còn vô số tiên nhân thần linh cấp đi. Dù sao, làm rất khá có thể được đại vương tự mình ban tặng bảo vật, vậy cũng là có thể thổi vạn thế sự. Trở lên nhân gian các loại, cuối cùng dẫn đến mặc kệ là Ngao Giáp, vẫn là đường Tam Tạng, bọn họ đối với chân chính hương hỏa, kỳ thực cũng không biết. Giết Tăng cũng biết điểm ấy, liền mở miệng giải thích, đại gia nên đều biết, hương hỏa ban đầu là nữ hoa nương nương trợ phục Hy Thiên Hoàng khai sáng. Ban đầu chính là dùng để nhân tộc cùng tiên thần vương huệ cùng có lợi. Nhân tộc cung cấp hương hỏa, trợ tiên thần tu hành, mà tiên thần cung cấp che chở, bảo vệ nhân tộc an bình. Nhưng sau đó tiên thần hung hăng, đem hương hỏa một chuyện biến thành một phương diện đòi lấy. Mãi cho đến đại vương quét ngang ra thiên tiên thần, xoay chuyển phong thần tiên mệnh, nhân gian mới lại không loại này một phương diện áp bức cùng đòi lấy. Nhưng ở nhân gian ở ngoài, hương hỏa như cũng là tiên thần trọng yếu nhất tu hành thủ đoạn. Hơn nữa ở Hồng Hoang tiên địa, ngoại trừ thôn vệ sinh linh loại này làm đất trời oán giận phương thức bên ngoài, hương hỏa tín ngưỡng chính là hữu hiệu nhất tu hành phương thức. Một khi dính lên, lại nghĩ lui ra ngoài, cái kia khó càng thêm khó. Nhưng mà, hương hỏa dù sao cũng là phục Hy Thiên Hoàng năm đó tiên sang, dù cho tiên thần như thế nào đi nữa và mẹo, cũng không cách nào thay đổi cơ bản nhất một điểm. Vậy thì là chỉ có nhân tộc mới có thể sản sinh hương hỏa. Giết Tăng nói tới chỗ này, dừng một chút, mới tiếp tục nói, đại vương ở nhân gian sắc phong các tộc là người, vì lẽ đó những người nguyên bản dị tộc cũng có thể sản sinh hương hỏa. Nhưng ở nhân gian ở ngoài, cũng không có đại vương sắc phong, vậy cũng chỉ có những người chân chính nhân tộc mới có thể sản sinh hương hỏa. Mà Linh Sơn độ hóa chia làm đại thừa cùng tiểu thừa hai loại. Tiểu thừa chỉ là dẫn dắt, phàm nhân còn có tự mình ý thức, vì lẽ đó như cũng là người, có thể sản sinh hương hỏa. Đại thừa nhưng là triệt để độ hóa, phàm nhân ý thức sẽ bị triệt để xóa bỏ, không có ý thức liền không còn là người, vậy cũng không hương hỏa. Mọi người nghe xong Giết Tăng giải thích, giờ mới hiểu được cái bên trong trận tướng. Chu Bát Giới trừng lớn hai mắt, nói: "Chờ đã, nói cách khác những người tăng nhân bị đại thừa Phật pháp độ hóa, Linh Sơn Phật môn ở tự phế căn cơ. Bọn họ không nghĩ tới tháng ngày. Điên rồi." Tôn Ngộ Không lúc này đã hiểu được, sâu xa nói, bởi vì bọn họ có thể mất đi trên đất người, nhưng không thể mất đi thổ địa. Bảo tượng quốc toàn bộ bị đại đường cướp đi hương hỏa, cho tới toàn bộ thổ địa đều không còn. Cặp đôi này Linh Sơn tới nói, là không thể tiếp thu tổn thất. Nhưng nếu như chỉ là đem phạm nhân độ hóa, nhưng có thể bảo vệ thổ địa lời nói, như vậy đợi chúng ta sau khi rời đi, bọn họ có thể lại loại một nhóm. Loại. Đường Tam Tạng sắc mặt, đống nhiên biến đổi. Hầu tử nhìn về phía hắn, nói, đúng, loại. Đối với Linh Sơn tới nói, cung cấp hương hỏa phạm nhân, rồi cùng phạm nhân loại trong đất bên trong lương thực như thế. Ta lão tôn năm đó còn nghe Linh Sơn Hòa Thượng đã nói, Phật Đà trong mắt chúng sinh bình đẳng. Nếu chúng sinh bình đẳng, cái kia hoa cỏ cây cối cùng nhân tộc cũng là bình đẳng. Người có thể trồng lương thực, như vậy Phật Đà trong mắt người cùng lương thực cũng không có khác nhau. Vì lẽ đó, người muốn thoát ly khổ hải, không còn làm lương thực, liền muốn tin Phật, tu Phật, cuối cùng siêu thoát. Đường Tam Tạng cái chán gân xanh tại chỗ nhảy lên, nói, hoang đường. Chúng sinh bình đẳng là chỉ nhân quả bình đẳng. Phàm nhân loại lương mà thực là từ đại địa bên trong rút lấy sức mạnh, cho nên chết rồi cũng sắp sửa quy về đại địa. Người tu hành rút lấy thiên tinh địa linh, cho nên nhất định phải lấy bảo vệ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Rút lấy nhân, nhất định phải gánh vác quả, này mới là chúng sinh bình đẳng. Tôn Ngộ Không cười ha ha, nói, lão Trần giận dữ, thật có mấy phần đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Đường Tam Tạng có chút lúng túng lắc đầu một cái, nói, bần tăng cách đắc đạo còn kém xa. Chí ít bần tăng hiện tại đã nghĩ không ra, nên làm sao làm. Chu Bát Giới nhìn về phía Diết Tăng, nói, chúng ta ở chỗ này chờ đến đại đường quân lại đây, đem toàn bộ địa phương chiếm, làm sao? Diết Tăng lắc đầu một cái, nói, con kia sẽ làm những người phản tục, lập tức hóa thành Phật quang, uy về Linh Sơn. Này sợ là trái lại hợp Linh Sơn tâm ý. Mọi người sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Đường Tam Tạng nhìn về phía Diết Tăng, nói, thật không có bất luận biện pháp gì. Diết Tăng nỗ lực hồi ức sau một lúc lâu, mới nói, có một cái biện pháp, nhưng ta không biết nên làm sao làm. Năm đó phong thần lượng kết lúc, lượng lớn tiệt giáo đệ tử bị phương Tây độ hóa. Nhưng đại vương đem bọn họ tất cả đều cứu trở về, trong đó then chốt chính là tỉnh lại bọn họ tự mình ý chí. Sau khi lấy nhân gian khí vận đem phương Tây độ hóa triệt để loại bỏ. Thế nhưng, đại vương có năng lực tỉnh lại tiệt giáo gia tiên tự mình ý chí, chúng ta có gì năng lực, có thể tỉnh lại một đám phàm nhân tự mình ý chí. Lần này, liền Tôn Ngộ Không cùng Ngao Giáp đều mặt lộ vẻ khó xử. Sư tôn, đại vương, mới có thể làm đến sự, bọn họ làm thế nào? Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì, tất cả đều rơi vào trong trầm mặc. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Mọi người mang tâm sự riêng địa ở Tôn Ngộ Không hỏa vòng bên trong nghỉ ngơi. Dù sao, những người điên rồi hòa thượng còn ở bên ngoài đốt cây đuốc tìm bọn họ. Tạm thời xem ra là ra không được vòng. Đường Tam Tạng xếp bằng ở vòng bên trong, trong lòng đọc thẩm thiền tông kinh Phật, nhưng trong lòng vẫn tính không tới. Trái lo phải nghĩ, đã nghĩ tìm tới một cái vẹn toàn cứu người kế sách. Nhưng mà, càng là nghĩ, càng là không nghĩ ra bất luận biện pháp gì. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Tam Tạng đột nhiên cảm giác được một trận âm phong quát lên. Tích tích giả dích bay xuống diệp, trôi nổi đồng bền quyển phù vân. Đầy trời sao đều mê man nguội, khắp nơi cắt bụi tận tung phân. Đang lúc này, Đường Tam Tạng dĩ nhiên nghe được một tiếng hô hoán. Trưởng lão, thanh âm kia đương theo âm phong từng trận, u minh khí tức phả vào mặt. Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy trước mắt âm phong hóa hình, mang theo con đường u minh khí tức. Ở cái kia ở trong, thì lại đứng một bóng người. Bóng người kia khắp toàn thân ướt đẫm nhỏ cái liên tục, trong mắt rơi lệ không ngừng, lắp bắp xa xà chắp tay bần an. Trưởng lão, Đường Tam Tạng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên nhìn thấy một cái đi vào địa phủ âm hồn. Hắn cẩn thận trên dưới đánh giá một phen, mới nhìn rõ này âm hồn thân phận không đơn giản, đầu đội đỉnh đầu trùng thiên quan, eo buộc một cái bích ngọc mang, trên người mặc một lĩnh giả hoàn bảo, chân đạp một đôi đám mây theo khẩu không lo lý, tay cầm một thanh liệt đấu la tinh bạch ngọc khuê, vừa nhìn chính là vương công quý tộc, có đại thân phận người mới gặp trang phục. Đường Tam Tạng suy nghĩ một chút, hỏi, thí chủ muốn hại mệnh, vẫn là đánh cướp. Chương 703, ngươi nói tỉnh Long Vương là chính kinh Long sao? Chương 703, ngươi nói tỉnh Long Vương là chính kinh Long sao? Đường Tam Tạng một câu nói, đem cái kia âm hồn trực tiếp liền sợ đến quỳ xuống. Âm hồn bi thiết nói, trưởng lão, ta nào có nửa phần dám đối với trưởng lão bất kính lá gan. Trưởng lão cả người Phật quang hộ thể, nếu không có trên đất cái kia kim vòng, ta tới gần trưởng lão một dặm phạm vi, cũng đã hồn phi phách tán a. Mong rằng trưởng lão phát phát từ bi, không nên nổi giận. Ta vạn vạn không dám có nửa phần bất kính chi tâm a. Đường Tam Tạng lần này ngược lại có mất phần bắt đầu ngại ngùng. Dù sao, loại này chết rồi không vào địa phủ âm hồn, hắn ở nhân gian chưa từng thấy quá. Ra nhân gian sau khi, nhìn thấy không phải yêu ma quỷ quái, chính là thai họa ác tiên. Nơi nào nhìn thấy như thế người hiền lành âm hồn. Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn trên đất, cái kia bị hầu tử vẽ ra đến vòng. Không nghĩ đến, cái này vòng không chỉ bảo vệ bọn họ, cũng bảo vệ bên ngoài âm hồn. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, nói, Phật tổ từ bi. Là bần tăng đường đột. Thí chủ có gì nói muốn nói. Bần tăng thấy thí chủ lần này trang phục, nghĩ đến là nơi nào hoàng vương, cái nào giúp đế chủ chứ. Lẽ nào là một bên tổ không yên, sam thân bắt nạt ngược, cho tới nửa đêm đào mạng đến đây. Âm hồn lúc này mới cung kính thi lễ, lệ nhỏ quay hàm một bên nói, trưởng lão à, nhà ta ở tại chính tây, cách nơi này lúc đó có cách xa 40 dặm gần. Cái kia xương có tòa thành trì, chính là Hưng Cơ địa phương, ta năm đó sáng lập nhà bang, Hà Ô Kế quốc. Đường Tam Tạng đối với Tây Mưu Hạ Châu loại này, một thành liền gọi quốc tình huống, cũng đã sớm tập mãi thành quen. Hắn thi cái liền lễ, nói, hóa ra là Ô Kế quốc vương bệ hạ, bần tăng thất lễ. Quốc vương bệ hạ bực này kinh hoàng, nhưng vì sao sự đến đây? Hắn thần niệm nhận biết bên trong, đã phát hiện Tôn Ngộ Không mấy cái xuống tới, nhưng cũng không biết hầu tử mấy cái dùng cái gì, trước mắt này âm hồn, là nửa điểm không nhận biết. Có điều cặp đôi này Đường Tam Tạng mà nói, nhưng là vô cùng tốt. Hắn bình tĩnh lại tâm tình lắng nghe âm hồn oan quất, cũng không cần lo lắng bị lừa dối, gặp phải nguy hiểm. Cái kia âm hồn ngẩng đầu lên, nước mắt hỗn hợp giọt nước trên người chảy xuống, âm thanh thống cổ nói, trưởng lão A tiểu vương bỏ mình quốc tương bất quốc, bách tính gặp nạn, đều là bái cái kia Linh Sơn Phật môn ban tặng a. Đường Tam Tạng vẻ mặt hơi ngưng lại, vừa nghĩ tới chạm vào lúc, Diết Tăng đã nói lời nói, trong lòng đã có mấy phần sáng tỏ. Nhưng hắn không chút biến sắc nói, kính xin quốc vương bệ hạ nói rõ. Như có oan quất, bần tăng tự nhiên giúp đỡ. Ok quốc vương được rồi đáp ứng, thoáng ổn định tâm thần, đem đầy ngập bi phẫn cùng hoảng sợ êm hai nói, tiểu vương quản trị Ok quốc, cả nước một lòng tin tưởng Phật pháp, cung phụng Linh Sơn Văn Thù Bồ Tát, thành kính vô cùng. Tiểu vương cũng ngày ngày lễ Phật, không dám lười biếng. Mấy tháng trước, tiểu vương quốc sư, à đúng rồi, người quốc sư này chính là Văn Thù Bồ Tát Khâm Điểm, rất được tiểu vương tin cậy. Quốc sư truyền đạt Bồ Tát pháp chỉ, nói Linh Sơn có hồng ân giáng thế, khiến tiểu vương xuất toàn quốc thần dân, với vương cung trước quảng trường, hành đại lễ biệt Phật. Tiểu vương sao dám không làm theo? Lúc này chiếu lệnh toàn quốc. Tiếng nói của hắn bắt đầu run rẩy, như là nhớ lại chuyện đáng sợ bình thường, dừng lại một lát sau, mới tiếp tục mang theo khó có thể tin tưởng hoảng sợ nói, lễ Phật ngày đó, Phật quang phổ chiếu, kim liên khắp nơi, phạn âm lớn lao, bao phủ toàn thành. Tiểu Vương quỳ sát ở mặt đất, chỉ cảm thấy tâm thần khuấy động, đối với Phật pháp niềm tin càng thành kính. Nhưng mà chờ Phật quang tàn đi, Tiểu Vương đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện hết thảy đều thay đổi.
Thay đổi?
Làm sao thay đổi? Đường Tam Tạng không nhịn được truy hỏi.
Thay đổi?
Tất cả đều thay đổi. Quốc Vương âm hồn trong mắt tràn đầy kinh hãi, nói, những người trong ngày thường tùy tin Phật nhưng cũng hiền lành bất tính, ánh mắt trở nên dại ra cùng nhiệt. Bọn họ trong miệng nói lẩm bẩm, tất cả đều là chút quy y ta Phật dị đoan đáng chém lời đến cùng. Càng đáng sợ chính là, bọn họ bắt đầu không khác biệt địa công kích bên người sở hữu không tin Phật, hoặc chỉ là không đủ dáng vóc tiểu tùy người. Dù cho là thân sinh quốc đủ, thôi có ngỗ nghịch hoặc nghi vấn Phật pháp ngôn ngữ, cũng bị coi là dị đoan. Bên đường đánh giết người có chi, đuổi ra khỏi nhà mặc cho nó đông đói bụng mà người chết có chi. Toàn bộ Ok quốc, trong một đêm thành điên cuồng khu vực. Đường Tam Tạng nghe được sắc mặt trắng bệnh, song quyền nắm chặt. Ok quốc vương tiếp tục nói, tiểu vương thấy này thảm trạng, tim như bị lao cắt, biết việc này ắt sẽ có kỳ lạ, định là cái kia lễ Phật nghi thức xảy ra vấn đề. Tiểu vương muốn tìm quốc sư chất vấn, cũng hạ lệnh ràng buộc bách tính, điều tra chân tướng. Tuy nhiên, hắn âm thanh đột nhiên cất cao, tràn ngập oán hận. Vậy quốc sư, cái kia văn thủ Bồ Tát khâm điểm quốc sư, càng thừa dịp tiểu vương chưa sẵn sàng, đem tiểu vương đẩy vào ngự hoa viên sao hồi lưu ly trong giếng. Hắn còn hóa thành tiểu vương giáng dấp, ngồi lên rồi vương vị. Tiểu vương ở băng lạnh nước giếng bên trong giấy rủa, nghe mặt trên truyền đến hắn mô phỏng theo tiểu vương âm thanh phát hiệu lệnh, hạ lệnh che lại miệng giếng. Chờ tiểu vương tỉnh lại lần nữa lúc, đã là bây giờ bộ này cô hồn dã quỷ giáng dấp. Quốc vương âm hồn khóc không thành tiếng. Đường Tam Tạng im lặng, có thể hiểu được đến phần kia bị tín nhiệm nhất người phản bội, trơ mắt nhìn quốc gia luân hãm nhưng không thể ra sức tuyệt vọng. Hắn để Ok quốc vương gào khóc chốc lát, phát tiết một phen sau, mới mở miệng hỏi, sau đó thì sao? Thí chủ lại là làm sao hóa thành âm hồn, rồi lại không có hồn chết phủ. Địa phủ quản lý toàn bộ hồng hoang âm hồn, nhân gian ở ngoài cũng không ngoại lệ. Người tử hồn tiêu, nên vào âm phủ địa phủ. Này Ok quốc vương rõ ràng không có hóa thành quỷ tu, làm sao liền có thể còn ở lại thế gian? Ok quốc vương thở phào, nói, tiểu vương vốn tưởng rằng liền như vậy hồn quy địa phủ. Ai biết chìm vào đáy giếng, nhưng rơi vào một nơi kỳ dị tiểu thiên địa. Nơi đó có một vị tự xưng Tỉnh Long Vương thần linh. Hắn bảo vệ tiểu vương thân thể bất hủ, lại ngưng tụ tiểu vương hồn phách, báo cho tiểu vương dương thọ chưa hết, đây là đột tử chi oan. Hắn còn nói, chỉ có Đông Thổ đại đường đến Thánh Tăng đường Tam Tạng, mới có đại pháp lực, đại từ bi, có thể vạch trần yêu tà, cứu tiểu vương với thủy hỏa, càng có thể cứu vớt ta cái kia Ok quốc vạn ngàn điên cuồng bạch tính. Hắn để tiểu vương chờ đợi ở đây Thánh Tăng. Lần này, vẫn ẩn thân ngao giáp rốt cục ngồi không yên. Hắn trực tiếp xé ra ẩn giấu thân hình màn tre, một bước bước ra, màu vàng nóng long đồng nhìn chằm chằm Ok quốc vương, nói, Tỉnh Long Vương, là hắn tự xưng Long Vương, ngươi liền tin, vẫn là hắn đối với ngươi hiện lộ chân long thân. Ngươi nói cái giếng kia Long Vương, hắn là cái chính kinh long sao? Những người khác vừa thấy ngao giáp đều đi ra ngoài, cũng sẽ không ẩn giấu, dồn dập lộ ra chân hình. Ok quốc vương vừa thấy Tôn Nộ không chờ đi ra, sợ hết hồn, theo bản năng đã nghĩ chạy. Nhưng mới vừa lui nửa bước, lại nghĩ tới đến, hắn chính là đến cầu cứu, này nếu như chạy, còn cầu cứu cái gì? Dù sao cũng là làm qua quốc vương người, tâm tính vẫn còn có thể. Liền mạnh mẽ chấn định lại, nhìn ngao giáp nói, không biết vị trưởng lão này từng nói, là gì ý? Ngao giáp cũng biết hắn hỏi đến quá gấp, liền kiên nhẫn tính tình giải thích, nhân gian ở ngoài Long tộc, tất cả đều là Long tộc phản bội. Hoặc là từ lâu rơi xuống làm nghiệt long, cùng yêu ma làm bạn, hoặc là liền bị phương Tây độ hóa, thành Linh Sơn Bát Bộ Thiên Long, cung nó điều động. Người cái kia Ok quốc tiểu dân quả, cung phục một cái văn thủ, đã là đem hết toàn lực, nghĩ đến sẽ không là nhiều cung một cái Bát Bộ Thiên Long. Mà nghiệt long chỉ có thể ăn thịt người, cũng không thể cứu người, ngươi gặp phải đến cùng là thế nào rồng? Chương 704, hầu tử, ngươi đến tột cùng có mấy cái hảo muội muội? Chương 704, hầu tử, ngươi đến tột cùng có mấy cái hảo muội muội? Long tộc việc, có thể trách không được ngao giáp cảnh giác lên. Long tộc năm đó quy thuận đại vương sau khi, chỉ có Tây Hải Long tộc cùng Bắc Hải Long tộc bộ phận, nương nhờ vào phương Tây. Sau khi một hồi Nam Hải đại chiến, phương Tây thánh nhân thảm bại với đại vương bàn tay, không thể không lui ra tứ hải. Nhưng toàn bộ Tây Hải Long cùng Bắc Hải một ít bảng chi huyết thống, vẫn là đi đến phương Tây. Những này phản bội Long tộc tộc nhân, tất cả đều bị đánh tới phản Long tội danh. Tổ Long phục sinh sau, từng hạ xuống tổ khiến, bất kỳ Long tộc gặp phải những này phản Long, giết không tha. Ai dám không động thủ, ai dám tuân tư, coi là phản tộc. Vì lẽ đó, Ngao Giác bây giờ nghe có một cái Tỉnh Long Vương, hắn cũng lập tức liền nghiêm túc lên. Ok quốc vương chỉ là phương Tây một phàm nhân, không có tu hành, đối với tiên thần việc càng là kiến thức nửa đời. Nơi nào có thể rõ ràng Ngao Giác ý tứ? Hắn chỉ có thể làm khó dễ địa lắc đầu, nói, vị trưởng lão này thứ tội, tiểu vương thực sự không biết tiên thần việc. Vị kia thần linh tự xưng Tỉnh Long Vương, lại gọi tiểu vương với nước họa, bảo vệ tiểu vương thân thể không mục nát, bảo vệ tiểu vương bám dai như địa. Ngoài ra, tiểu vương không biết. Ngao Giác vung tay, nói, ngược lại cũng đúng là làm khó dễ ngươi. Cái kia quốc vương bệ hạ, ngươi nói tiếp. Nhưng mà, Ok quốc vương bị Ngao Giác như thế hơi chen vào, cũng là nói không được. Hơn nữa, vốn là chuyện quan trọng cũng đã nói xong, còn lại ngoại trừ cầu xin mọi người cứu khổ cứu nạn, còn có thể có cái gì? Đường Tam Tạng không chút do dự nói, chúng ta người tu hành, nên cứu thế gian cực khổ. Ok quốc việc, nên cứu. Chu Bát Giới mở ra tay, nói, làm sao cứu? Chặt bạn lúc chúng ta đã nói, không đúng phương pháp, sẽ chỉ làm sở hữu Ok quốc người, khoảnh khắc hóa thành Phật quang. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lưu chuyển, đăm chiêu địa nói tiếp, này quốc vương lão nhi lúc đó không giống hắn những người bách tính như thế tại chỗ bị độ hóa thành Phật quang, ngược lại có chút ý tứ. Ta lão Tôn tính toán, là hắn thân là một quốc gia chi chủ, trên người có vận nước che chở. Tuy rằng này vận nước ở Tây Như Hạ Châu, bị Phật quang áp chế nhỏ bé không đáng kể. Nhưng thời khắc mấu chốt, hay là chính là như vậy từng tia một, để hắn không bị cái kia Phật quang phổ chiếu tại chỗ độ hóa. Hầu tử nói, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía OK quốc vương đạo, quốc vương lão nhi, ngươi mới vừa nói cái kia giả quốc vương, chỉ là biến thành ngươi dáng vẻ ngồi trên vương tọa. Vậy ngươi vương hậu cùng thái tử đây, bọn họ làm sao? Tuy nhiên bị cái kia Phật quang làm điên rồi, vẫn bị cái kia giả quốc vương hại. OK quốc vương lắc lắc đầu, nói đến đây sự, xác thực kỳ lạ. Tiểu vương cùng vương hậu, còn có thái tử, đều không có chịu ảnh hưởng. Tiểu vương có chuyện trước, còn để thái tử bắt tay điều tra bách tính phát rộ việc. Cho tới tiểu vương hoàng hậu, nàng cũng cùng tiểu vương nói về quốc bên trong thảm sự, nghĩ đến cũng là vô sự. Hắn thở dài, nói, tiểu vương có chuyện sau, vậy quốc sư hóa thành tiểu vương răng rớp, hay là vì ổn định cục diện, lại hay là những nguyên nhân khác, nhưng nghĩ đến vẫn không có đối với tiểu vương hoàng vương cùng thái tử độc thủ. Tôn Ngộ Không đột nhiên vỗ đùi, âm thanh mang theo vài phần phân chấn nói, chỉ cần người vẫn còn, thì có được cứu trợ. Quốc vương thân thể chưa hủy, hồn phách vẫn còn tồn tại, vương hậu thái tử bị lừa bịp, nhưng tính mạng không lo. Nay OK quốc còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn chuyển hướng đường tam tạng, nói, lão Trần, OK quốc bên trong sự còn có một chút hy vọng sống. Nay quốc vương lão nhi có thể bị vận nước che chở, liền giải thích hắn ở quốc bên trong vẫn còn được lòng người. Nhân gian có lời, được lòng người người, được thiên hạ. Chúng ta cũng có thể ngược thao tác, lợi dụng này vận nước lòng người, thử xem có thể hay không lịch chuyển phương Tây đại thừa độ hóa. Nếu như thành công, cái kia OK quốc sau khi Linh Sơn lại nghĩ dùng đại thừa độ hóa đến hại người, chúng ta cũng có phản chế chi pháp. Đường Tam Tạng cũng là hai mắt sáng ngời, nói, Ngộ Không, việc này có mấy phần chắc chắn. Hầu tử mở ra tay, nói, hiện tại một phần nắm cũng không, nhưng ta lão Tôn gặp theo, ấn vô cùng nắm đi làm. Hắn lời này trái lại để Đường Tam Tạng yên tâm lại, nói, như vậy rất tốt. Tôn Ngộ Không lúc này mới lại quay đầu nhìn về phía OK quốc vương, nói, quốc vương lão nhi, cơ thể ngươi còn ở cái kia đại giếng. OK quốc vương tốt xấu là một quốc gia chi chủ, tuy rằng không hiểu tiên thần việc, nhưng cũng có thể nghe rõ ràng lấy kinh người phải giúp hắn. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng, vội vàng nói, chính là. Tôn Ngộ Không nhìn Ngao Giác một ánh mắt, nói, lão Ngao, ngươi cùng lão giết ở lại chỗ này, ta lão Tôn cùng bắt giới đi chỗ đó lưu ly dưới giếng, gặp gỡ cái giếng kia long vương, nhìn hắn là chân long hay là giả long. Nếu là giả long, nhìn hắn công lao, nếu như không có nghiệp lực, tha cho hắn một mạng, nếu là có mưu đồ khác, ta lão Tôn dạy hắn là người. Nếu là chân long, Ngao Giáp tiếp lời, vậy thì đến phiên ta ra tay rồi. Lượng kiếp không quản được ta long tộc việc. Long tộc sự, chỉ có đại vương mới có thể quản. Dù cho là thiên đạo đến rồi, cũng phải dựa vào một bên trạm. Chu Bát Giới cũng thu hồi bại hoại, biểu sĩ Đinh Ba hướng về trên đất một trận nói, được, ta lão Chu theo hầu ca đi xem. Tôn Ngộ Không nhìn về phía OK quốc vương, nói, quốc vương lão nhi, dẫn đường. Đi chỗ đó sao hồi lưu ly tỉnh. Đường Tam Tạng hít sâu một hơi, trong mắt thương xót cùng kiên định đan dệt. Hắn nhìn OK quốc vương âm hồn, hai tay tạo thành chữ thập, trầm giọng nói, Phật tổ từ bi. Quốc vương bệ hạ oan quất, bách tính cực khổ, bần tăng cùng các vị đạo hữu đã biết hết. Hàng yêu trừ ma, cứu vớt thương sinh, chính là bần tăng đi về phía Tây bản phận. Bệ hạ, xin mời dẫn đường, để Ngộ Không cùng bắt giới, trước tiên giải cứu bệ hạ thân thể, lại đi gặp gỡ một lần cái kia giả quốc vương. OK quốc vương kích động hướng về lấy kinh mọi người làm một đại lễ. Sau đó hướng về OK quốc vương cùng mà đi. Tôn Ngộ Không cùng Chu Bát Giới lặng yên không một tiếng động địa hòa vào hắc ám, theo sát mà tới. Không lâu lắm, hầu tử cùng Bát Giới liền đi đến vương cung hậu viện, vào cái kia Bát Phương Vân Quái Lưu Ly Tỉnh. Cái kia tỉnh vốn là tầm thường, nhưng ở đáy giếng nhưng có một phương trận pháp. Tôn Ngộ Không cùng Chu Bát Giới vừa thấy này trận pháp, đều là ngẩn ra. Này trận pháp chính là Long tộc đặc hữu. Chu Bát Giới nói, hầu ca a, này sợ không đúng là có con rồng ở trong đó. Tôn Ngộ Không nói, vào xem liền biết. Hai người cũng là người tài cao gan lớn, căn bản không sợ cái gì cạm bẫy âm mưu, trực tiếp bước vào trong trận. Chỉ thấy hoa mắt, lại định nhãn nhìn lên, nhưng là khác một phen thiên địa. Dĩ nhiên đúng là một phương dưới nước tiểu thiên địa. Tại đây tiểu thiên địa chính giữa có một tòa thủy tinh cung điện, bên trên thư thủy tinh cung ba chữ. Tôn Ngộ Không cùng Chu Bát Giới lập tức hướng về trước, một đường tiến lên, lại lớn như vậy nết địa đi đến thủy tinh cung trước. Hầu tử hướng Chu Bát Giới nháy mắt, tên ngốc tâm linh thần hội nâng lên đinh ba, ở trước cửa quát to một tiếng, nói, là gì mới cố nhân ở tại việc này, cùng ta lão Chu trò chuyện. Ta lão Chu cùng tổ long uống qua rượu, cùng long vương uống qua trà. Long tộc thái tử là ta dị huynh đệ, Long tộc công chúa là ta muội muội kết nghĩa. Ngươi nếu là cái kia Trần Long, liền đi ra gặp mặt, ngươi ta tự ôn chuyện. Ngươi nếu là cái giả Long, hừ, vậy thì không trách lão Chu ta đinh ba lợi. Tôn Ngộ Không một mặt cổ quái nhìn Chu Bát Giới, nói, ta lão Tôn từng nghe ngươi nói thật nhiều lần muội muội kết nghĩa, mỗi một lần cũng khác nhau, ngươi đến tột cùng có mấy cái hảo muội muội. Chu Bát Giới vẻ mặt thành thật, nói, hầu ca à, ta lão Chu ở trên trời có 98 cái nương tử, mỗi cái nương tử nhận thức một hai chị em tốt, những này chị em tốt dù cho chỉ có một nửa bái ta vì nghĩa minh, ta cũng có mấy trăm cái muội muội à. Hầu tử, khâm phục, khâm phục. Chương 705, ta chỗ này có cái đại vương tứ bảo bối. Chương 705, ta chỗ này có cái đại vương tứ bảo bối. Ở Tôn Ngộ Không đối với Chu Bát Giới câu kia có mấy thật trăm cái muội muội chấn động đến lúc đó. cái kia đóng chặt cửa cung liền ở một tiếng trầm trọng cọt kẹt trong tiếng chậm rãi mở ra. Sóng nước dập dờn, một bóng người từ trung du giặc mà ra. Tôn Ngộ Không cùng Chu Bát Giới định thần nhìn lại, nhưng là sương sở. Chỉ thấy người tới trên đầu không sừng, người mặc màu xanh đen tỉ mỉ bảy giáp, thân hình mạnh mẽ nhưng có chút tinh tế, bốn chảo như câu, quanh thân hơi nước bị mở, uy nghi ngược lại có mấy phần. Nhưng này khí tức, nhưng không phải thuần khiết long uy, mang theo một tia hỗn tạp cùng ấm lãnh, càng là một cái ly long. A, ta lão Chu đạo là gì phương thần thánh, hóa ra là cái ly long. Chu Bát Giới gánh cựu sĩ đinh ba, liếc mắt đánh giá đối phương, ngữ khí mang theo đã từng bại hoại nói, ngươi này Tỉnh Long Vương tên tuổi đúng là vang dội. Bất quá ngay cả chân long thân cũng không thôi, nói thì tự xưng Long Vương. Các ngươi Tây Mưu Hạ Châu ra hỏa, từ trước đến giờ đều là như thế dũng sao? Cái kia ly long bơi tới phụ cận, vẫn chưa nhân Chu Bát Giới trêu chọc mà nổi giận. Trái lại cặp kia đồng tử dọc bên trong né qua một tia cực kỳ phức tạp ánh sáng, làm như kích động, lại như là bề bại. Nó ở hầu tử cùng Bát Giới trước mặt dừng lại, chậm rãi mở miệng, miệng nói tiếng người, âm thanh mang theo một loại kỳ dị rất quen cùng tang thương nói, Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng đạo nhân. Tiểu Long cung kính bồi tiếp đã lâu. Tôn Ngộ Không một dương mi, hắn đối với Long tộc không quá quen, cũng không biết trước mắt vị này chính là xảy ra chuyện gì. Nhưng ở này Tây Mưu Hạ Châu, có thể gọi ra hắn Tề Thiên Đại Thánh chi danh, vẫn không có bất kỳ địch ý ra hỏa, cũng không thấy nhiều. Giếng này Long Vương, thật là có cố sự. Chu Bát Giới liền không giống nhau, hắn cùng Long tộc thật sự rất quen. Thuộc đến hắn đối với Long tộc bái vào nhân gian trước rất nhiều chuyện, đều tương đương hiểu rõ. Dù sao, hắn không chỉ là Ngao Tính Tâm Nghĩa Minh, còn có ba cái nương tử, có huyết thống Long tộc. Hắn trên dưới đánh giá con này ly long, ngoại hình căn bản không trọng yếu, trọng yếu chính là long hồn cùng khí tức. Dùng thời gian không ngắn nữa, hắn cuối cùng từ đối với Long tộc quen thuộc bên trong, nảy ra một đoạn nhân quả ký ức. Ngươi, Chu Bát Giới trên mặt trêu tức trong nháy mắt đọc lại, Linh Ba theo bản năng mà nắm chặt, âm thanh mang theo khó có thể tin tưởng cả kinh nói, ngươi là Tây Hải Tam Thái Tử, Ngao Liệt. Tỉnh Long Vương nghe vậy cười khổ một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn ngập vô tận cay đắng cùng bất đắc dĩ nói, chính là Tiểu Long. Thiên Đồng đạo nhân thật tin tưởng, ta cái kia mấy cái bà con xa em gái gả cho ngươi, cũng thật là gả đúng rồi. Hắn hơi buông xuống đầu ly, có nói bất tận tự dễ ước, nói, Tiểu Long ở đây ẩn náu, ngày ngày khổ sở chờ đợi chư vị, đã không biết sống quá bao nhiêu nóng lạnh xuân thu. Chỉ là, trong đó nguyên do khúc chiết, cũng không dăm ba câu có thể nói hết. Chân tướng làm sao, chỉ có nhìn thấy ta đại huynh Ngao Giáp lúc, Tiểu Long mới có thể nói thẳng ra. Tôn Ngộ Không mắt vàng hỏa nhãn sáng quắc, đem này ly long bên trong ở ngoài nhìn cái thông suốt. Cái kia hồn phách đúng là một đầu chân long, thế nhưng không phải Ngao Liệt, hắn dù sao không quen, cũng không biết. Nhưng hắn có thể thấy được, này long long hồn, bị một luồng kỳ dị Phật lực cùng ly long bản thân yêu lực tầng tầng bao khỏa. Vừa tự gông xiềng cầm cố, lại như che chở. Hầu tử bả vai hôn nguyên chân khí bổng nhảy một cái, nói, xem ra, ngươi không tin được ta lão Tôn hai cái. Tự xưng Ngao Liệt Tỉnh Long Vương dĩ nhiên thật sự gật gật đầu, nói, đại thánh bất giận, ta trên người gánh vác nhân quả quá nhiều, thậm chí cùng thánh nhân tương quan. Hay là các ngươi không sợ thánh nhân, nhưng Tiểu Long không chịu nổi. Vì lẽ đó, năm đó vì là không đến nội phạm vào sai lầm lớn, Tiểu Long ở chính mình long hồn bên trong, trước mắt khắc xuống cấm chế. Trừ phi nhìn thấy chân long, hoặc là nhân vương, bằng không tuyệt không nói ra chân tướng. Thấy Ngao Giáp, Chu Bát Giới cao mày, lập tức lắc đầu, ngựa khí như chặt đinh chém sắt, nói, không được. Ngao Liệt, ngươi nên biết, toàn bộ Tây Hải Long tộc đã sớm là Long tộc kẻ phản bội, Linh Sơn bắt bộ Thiên Long đồ. Ngươi càng là này ok quốc quỷ dị nhân quả bên trong một câu. Ngươi như hiện thân cùng Ngao Giáp gặp lại, bất luận nguyên do vì sao, ngay lập tức sẽ xúc động Linh Sơn bày xuống nhân quả. Đến lúc đó, không chỉ có ngươi khó thoát Linh Sơn thanh toán, càng sẽ liên lụy lấy kinh đoàn đội, thậm chí khả năng cho Linh Sơn cớ ra tay. Tây Du Lượng tiếp việc quan hệ thiên hạ thương sinh mệnh số, ta lão Chu không thể nhân ngươi mà mạo hiểm. Tỉnh Long Vương trong mắt lóe ra một tia cấp bách, ly chảo vô ý thức vùng vẫy băng lạnh dòng nước nói, Tiểu Long vừa mới đã nói, này nhân quả cùng thánh nhân có quan hệ, các ngươi không sợ, Tiểu Long chống lại không được. Vì lẽ đó, như chư vị có biện pháp, có thể để ta cùng đại huynh gặp lại mà không xấu lượng kiếp nhân quả. Tiểu Long tất đem hết toàn lực giúp đỡ, trợ cái kia ok quốc vương phục vị, giải cứu bị đại thừa Phật pháp vặn béo bách tính. Ra hai vị không muốn, Tiểu Long cũng vô lực cưỡng cầu cái gì. Vậy cũng chỉ có thể để hai vị mang đi ok quốc vương thân thể. Chỉ là cái kia đáy giếng bí mật, cùng với Tiểu Long trên người trận tướng, sợ rằng sẽ vĩnh viễn chôn vùi ở đây, lại không giải tội này. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lưu chuyển, hình như có ngàn tỷ tinh thần sinh diệt. Hắn nhìn chằm chằm Ngao Liệt cặp kia tràn ngập khẩn cầu cùng thống khổ con mắt, lại nhìn một chút bên cạnh thủy tinh cung bên trong mơ hồ có thể thấy được một bộ bị đông tuyết bao bọc phàm nhân thân thể, vuốt cằm. Cũng được, ta lão Tôn phiền nhất giấu giấu diếm diếm. Bát Giới, mang tới cái kia quốc vương lão nhi thân thể, chúng ta đi, trở về tìm lão Ngao. Chúng ta thương lượng một chút lại nói. Ngay sau đó, hai huynh đệ đem ok quốc vương thân thể mang tới, cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát sau, Đao Lĩnh tự bên dưới ngọn núi. Ngao Liệt, hắn còn sống sót, còn biến thành ly. Ngao Giáp nghe xong Tôn Ngộ Không cùng Chu Bát Giới giảng giải, toàn bộ long đều chấn kinh rồi. Hắn cái kia vẫn luôn trang thế ngoại cao nhân mặt, cũng lần thứ nhất lộ ra kịch liệt vẻ mặt đến. Năm đó Tây Hải cả tộc đầu Phật, bị coi là long tộc vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là tổ long lão tổ phục sinh sau, càng là hạ chỉ đem toàn bộ Tây Hải một mạch triệt để xóa tên. Sau đó nhân gian long duệ, thấy Tây Hải một mạch, không chết không thôi. Ngao Giáp trước cũng đã làm tốt, đối diện là cái nào Tây Hải phản bội, hắn liền ra tay chỉnh đốn tộc uy. Kết quả không nghĩ đến, đối diện đúng là Tây Hải phản bội, nhưng dùng vị dị như thế phương thức, muốn cho hắn vừa thấy. Này tính là gì? Hoàn toàn mới phương thức âm mưu. Này nếu như âm mưu, cái kia muốn nhiều thiếu thông minh nhi. Hắn nhìn về phía Đường Tam Tạng nói, trưởng lão nghĩ như thế nào? Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, nói, làm thấy. Tôn Ngộ Không cũng ở một bên nói, ta lão tôn cũng cho rằng, làm thấy. Chỉ là hiện tại nếu muốn cái biện pháp, nhìn làm sao thấy. Ngao Giáp chậm rãi phun ra một hơi, nói, đã như vậy, cái kia liền gặp mặt một lần đi. Chu Bát Giới hiếu kỳ nói, ngươi làm sao thấy? Ngao Giáp cười thần bí, nói, ta xuất phát Tây Du trước, đại vương ban ân một bảo. Mọi người vừa nghe đại vương hai chữ, liền trong nháy mắt cảm thấy đến hết thảy đều không còn là vấn đề. Cái gì đầu đuôi câu chuyện đều không cần biết rồi. Đại vương hai chữ chính là tất cả giải thích. Ngao Giáp có mấy phần đắc ý tế lên một bảo. Đó là một viên nhìn như cổ điện tự nhiên đồng thau lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc rõ huyền ảo đoạn tự đạo văn, mặt trái nhưng là lúc tự cổ triện. Toàn thân tỏa ra một loại ngăn cách tất cả, đông lại thời không kỳ dị đạo vận. Bảo vật này tên là Đoạn Mùa. Ngao Giáp nâng lệnh bài, biểu hiện nghiêm túc nói, đại vương nói, đi về phía tây trên đường, hoặc có cần ngăn cách nhân quả, tạm lánh thiên cơ thời khắc. Nay khiến tế lên, có thể với một thời thần bên trong, mạnh mẽ đoạn tuyệt cầm lệnh người quanh thân tất cả nhân quả liên lụy, che đậy thiên cơ cảm ứng. Bất luận thiên đạo thánh nhân vẫn là thiên đạo kiếp số, đều không thể sát. Chỉ có một điểm, nay khiến chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mọi người một mặt không thẹn là đại vương vẻ mặt, nhìn theo Ngao Giáp rời đi.